Chương 45, bảy dập vô hình người đăng, hoa nghẹn gì chuyện về mùa hoa, Tử Vũ từ khi đặt chân đến đại lục này, thông qua các con đường, sách sử, đã biết về tác dụng của nó từ lâu. Mùa hoa khi đó, ngoài dùng làm để trưng cho đẹp cảnh, hay nghiền nát rát ra để trồng cây, thì cao lắm cũng chỉ là nguyên liệu bồi dưỡng cho đê giai một hệ linh sủng mà thôi. Nói chung là thứ cho không ai lấy, bán không ai mua, giải rác khắp cái đại lục này, qua năm tháng cũng không ai phát hiện ra được công dụng thật của mùa hoa. Nên sau khi sáng tạo hương tương ngọc lâu, một trong số các nhiệm vụ Tử Vũ giao cho họ, hay chính yếu nhất là giao cho nhân gian lầu và tương nhi đi làm, chính là âm thầm tích chữ và thu thập lấy chúng. Đến này, không ít thì nhiều, Tử Vũ đang nắm trong tay khoảng chừng 6-7 thành mộc hoa của toàn đại lục. Khí vận của Bá Thiên vốn là rất tốt, gặp hắn thực sự thành tâm muốn giúp đỡ mình tìm kiếm vật liệu, nên trước khi Hương Lan cầm tài liệu về tổng bộ, Tử Vũ đã không quên nhắn gửi nàng lưu ý chuyện của Bá Thiên và mộc hoa. Qua đó có thể mượn nước đẩy thuyền, chia số mộc hoa đang tồn trữ ấy thành các phần nhỏ vào tay thành viên nhân gian lầu, từ đó bán lại cho Bá Thiên. Vừa có thể tẩy bạch số mộc hoa đang ẩn giấu bấy lâu, vừa hung hăng rút lấy hầu bao của tên miệng rộng đó một phát, vẹn cả đôi đường đâu. Đồng thời, thông qua tấm kim bài thân phận kim hộ pháp, ẩn chứa lấy truy tung trận văn, Tử Vũ còn có thể nhờ vậy mà nắm rõ đường đi nước bước của Bá Thiên, từ đó chiếm thêm được chút tiểu khí vận để bổ sung cho mình. Không sai, làm được rất tốt, Tử Vũ hài lòng khen ngợi. Ngoài ra, tuần trước, Tử Đằng hộ pháp đã thành công thông qua xét duyệt đại bộ phận nhân thủ cho thế lực mới. Vị nhân viên nghe được lời ngợi khen của Tử Vũ, không chần chừ, lập tức nói ra thêm tin tức đáng mừng. Sau vài ngày nghiên cứu, phân tích tài liệu, đại bộ phận nhân viên hậu cần đã có thể dễ dàng sản xuất, rèn luyện và chế tạo ra số lượng lớn các vật phẩm đan dược đê giai đến nhất phẩm cấp bậc. Tử Đằng chính là biệt hiệu của Hương Lan khi ra ngoài hành sự. Ngoài người thân cận trong nội bộ, không ai có thể biết được tên thật của nàng. Ồ, nhanh như vậy sao? Tử Vũ bất ngờ, không phải hắn đã đồng ý cho nàng thời gian tới 3 tháng để sơ bộ thành lập thế lực sao? Tại sao lại có thể nhanh đến như vậy được? Bẩm lâu chủ, Tử Đằng hộ pháp có nhờ nhắn lại với ngài rằng, trong ngoài mộng lâu bây giờ đang không được yên bình. Nếu tập trung nhân thủ xây dựng ám sát đội, trong thời gian ngắn sẽ rất lãng phí và tiêu tốn rất nhiều thời gian. Nên hộ pháp đã tự chủ trương thay đổi lấy kế hoạch ban đầu, tập trung huấn luyện và phát triển cho các ngành hậu cần khác. Qua đó có thể củng cố nội bộ, dùng thành quả đạt được mà chống đối lấy bên ngoài. Ừm, ta biết rồi, phiền các ngươi nhắn lại với nàng. Tất cả quyền quyết định ta đều trao cho nàng, dù có chuyện gì, ta vẫn sẽ luôn ủng hộ lấy. Vâng, tạ lâu chủ nhân tử. Vị nhân viên chân tâm cảm kích nói. Nhưng có điều, ta vẫn không hiểu, làm thế nào mà nàng lại có thể phát triển nhanh đến như vậy? Cái này, thuộc hạ có thể thay mọi người nói với ngài. Vị nhân viên nhân gian lầu trịnh trọng nói. Tử Đằng hộ pháp chọn lựa những người đầu tiên tham gia huấn luyện, đều là những người có thiên phú rất cao và toàn diện về nhiều mặt. Khi biết về đợt huấn luyện, cùng chí hướng của lâu chủ, lại nhìn thấy phần nào một góc băng sơn của những gì ngài muốn họ làm ra. Tất cả mọi người đều hào hứng, nhiệt tình, lao đầu vào huấn luyện, dựa vào đan dược và các loại phương pháp phục hồi. Mọi người thậm chí còn không màng khó khăn, gian khổ, trực tiếp tăng cường, thêm luyện ngày đêm. Thành quả sau đó là họ thành công vượt mức chỉ tiêu, hoàn thành tất cả huấn luyện trong vòng một tháng. Là một trong số những người may mắn, tận mắt chứng kiến chuyện này, vị nhân viên nhân gian lầu vừa kính phục, vừa nể trọng nói. Mọi người vất vả rồi, thay ta cảm ơn tất cả một tiếng. Tử Vũ dùng đũa gấp lấy thêm vài miếng thức ăn, ánh mắt hắn phiêu hốt, trông nóng về nơi nào. Đứng người lên, Tử Vũ tiến về một bàn ăn rộng lớn, chắp tay nói, gia chủ, các vị trưởng lão, Tử Vũ còn có nhiều chuyện cần giải quyết, nên xin phép lui trước, mong mọi người thứ lỗi. Thì ra trong lúc trò chuyện, không biết tự bao giờ mà Tử Vũ cùng Mạc Nhi đã vào bàn nhập tiệc. Nhưng vì những tin tức tình báo liên tiếp chuyển đến, cũng đã khiến cho Tử Vũ hắn vui vẻ ấm lòng, không ăn cũng no đầy một bụng. À, vậy thôi, ngươi cứ lui xuống trước đi, nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng có cố gắng làm nhiều quá, mai là ngày trọng đại đâu. Tinh viên Trần Phong và các trưởng lao thấy được ý muốn lui của Tử Vũ, không tiện quên bảo, nên mọi người đều ra lời động viên, đồng ý cho hắn đi về. Tử Vũ cùng Mạc Nhi bước ra cửa phòng, tiến về trước cửa lớn. "Ca ca, nhìn huynh trông khác hẳn a." Mạc Nhi nhìn Tử Vũ, hiếu kỳ nói. "Có sao?" Tử Vũ bất ngờ hỏi lại. Lúc đầu thì âm trầm khó tính, sau lại vui vẻ hòa đồng, đến bây giờ có thể nói là mặt tươi hơn hoa luôn rồi, chỉ thiếu điều ghi lên trán ba chữ ta rất vui. Mạc Nhi từ đầu tới giờ luôn là người âm thầm quan tâm lấy Tử Vũ nhất, tất cả biểu hiện của hắn, nàng đều rõ mồn một hơn rất nhiều người. Nên khi thấy hắn trở nên vui như vậy, ngoài miệng thì trêu chọc, nhưng trong thâm tâm, nàng cũng rất hạnh phúc. Sau khi loay hoay cáo từ cùng các vị tộc nhân khác của Tinh gia, Tử Vũ hai người song hành cùng nhau, bước tới cổng lớn, đi về phía đình viện của mình. Nhưng đi được đến giữa sân, thì một giọng nói từ phía xa vang lên. "Kim hộ pháp, sao lại đi vội bằng vậy, không lẽ gặp mặt chúng ta, khiến ngươi cảm thấy không vui sao?" Vị quân thiếu gia mới bước ra từng phòng rửa mặt, nhìn thấy Tử Vũ hai người ra về, thái độ khiêm tốn nói. Tử Vũ nghe tiếng dừng bước, hắn mỉm cười. Trong sự im lặng của mọi người, cùng sự lo lắng của Mạc Nhi, Tử Vũ nghiêng nhẹ đầu lại nói, "Các ngươi còn chưa có tư cách để ta phải tiếp đãi, huống chi là nói đến chuyện gặp mặt." Trần Trụi khiêu khích, Trần Trụi khinh thường lấy tất cả người trong phái Đoàn Xuân Nghi Thành. "Kim hộ pháp, ngươi nói vậy là có ý gì?" Vị quân thiếu vẫn giữ thái độ bình tĩnh đáp lại, nhưng nếu ngươi nhìn ra phía sau lưng của hắn, sẽ thấy đôi tay đang ẩn giấu sau đó đã nắm lại thật chặt, cũng là đủ biết hắn đang thực sự tức giận đến nhường nào. Mặt chứa ý tứ, Tử Vũ quay người nhìn quân thiếu. "Quân gia và các ngươi, nếu muốn tìm gặp ta, cứ ở Xuân Nghi Thành cầu gặp, không cần phải tốn vài đồng tiền lẻ, cất công mà đi đến đây như thế. Đã đến đây thì là khách, nhưng làm sao cho ra dáng của một vị khách? Tử Vũ không đợi vị quân thiếu trả lời, trực tiếp sinh sinh xé rách lần hai. Hắn lấy từ trong người ra một cái hộp tròn, to như chiếc bát. Khởi động lấy cơ quan, Linh Diễn Cung đã xuất hiện và an vị ở trên tay. Lôi Lệ Phong Hành, dựng ngay ra tốn mũi tên, lắp vào và kéo căng dây cung, Tử Vũ hướng cung thẳng lên trời, mà bốn tiễn cùng phát. Tiễn bay vút cao, rồi nhờ linh lực Tử Vũ truyền bảo, phân nhau ra bắn về bốn hướng. Theo từng đích đến của mũi tên, đột ngột nhô ra từng bóng hình nhận nặng. Qua cấp không mang, thái độ tỏ vẻ, lại còn núp núp ló ló canh chừng ở xung quanh. Khách nhân phải đi sao ra bộ dáng của khách nhân, các ngươi lúc này thực sự là giống với khách nhân của ta lắm sao? Kim Hộ Pháp, ngươi đừng tưởng mình là hộ pháp của Hương Tương Mộc Lâu, thì muốn làm gì thì làm. Quân thiếu đi đến trước mặt Tử Vũ, thần sắc âm u nói: lễ ta đã mang tới, nhận hay không là quyền của ngươi. Hạ 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 hạ, Tử Vũ nghe vậy cười to, lắc đầu: sai sai sai, lễ vật là của thượng phi nàng ta mang tới, không liên quan đến các ngươi. Của nàng ta đã nhận, riêng các ngươi thì ta chưa thấy. Quân thiếu nghe Tử Vũ trực tiếp nhắc đến thượng phi, thái độ trở nên sợ hãi: ngươi, ngươi biết rồi. Các ngươi lặng lội từ xa đến đây, như không phải thăm hỏi, thì cũng là có mưu kế không thiện mà tới, ta làm sao có thể không nhận ra được cơ chứ? Biết được thì đã sao? Quân thiếu đột nhiên thần sắc trở nên điềm tĩnh, như tất cả chỉ đang giả bộ. Dù ngươi có biết được, cũng không thể nào rõ ràng được cái kế hoạch đó, cũng chẳng thể lập tức có được biện pháp ngăn chặn. Lại sai rồi, Tử Vũ lắc đầu nhìn vị quân thiếu. Ngươi quên là ta, là người đã từng được nàng chính miệng thừa nhận, là nam nhân duy nhất có thể ngồi xuống đánh cờ cùng nàng sao? Hạ Lạc thị phường, không sớm không muộn lại đến cùng lúc với các ngươi. Cứ cho đó là xác suất nhỏ đi. Nhưng hắn đến đưa quà, lại nói là cho các vị thiếu gia thiếu nữ của Tinh gia. Ai trong đây lại không biết, ta vốn là người từ ngoài tới, thể hiện rất rõ ràng đâu rồi. Hà trưởng lão đứng từ xa, thân hình không tự chủ được run rẩy. Còn các trưởng lão, gia chủ của Tinh gia, đều một bộ trầm ngưng. Muốn đa kích, sức mẹ nội bộ Tinh gia, nhiều đó còn chưa đủ đâu. Tử Vũ nhìn thần sắc biến nhẹ của quân thiếu cười miệng. Còn nữa, thượng phi đã đến Kim Tức Thành, lại lẫn tránh gặp mặt ta, tất nhiên là sẽ có dụng ý khó nói. Ngươi nói lễ vật đã được đưa, thực chất chính là lễ vật của Hà Lạc thị phường đúng chứ? Thái độ nắm điểm nhiên của quân thiếu, tuy còn giữ vững, nhưng mồ hôi đã ẩn ẩn thấm ướt cả lưng, dù đang chưa trời, nàng gắt. Hà Lạc thị phường đưa lễ vật chủ yếu là quần áo, đan dược. Nếu ta không đoán sai, các ngươi tính đánh vào hai thị phần này của Mộc Lâu chứ? Tử Vũ đặt câu hỏi, nhưng giọng điệu như đã khẳng định lấy đáp án. Đúng thì đã sao, ngươi cũng chẳng thể làm gì được nữa. Lần này đến lượt quân thiếu trực tiếp xé rách ra mặt, thái độ tuyên dương, tự hào. Ngươi sai hơi nhiều rồi. Tử Vũ một câu nói, như sinh sinh tát thẳng vào mặt quân thiếu một lần nữa. Tiến lại gần hơn với quân thiếu, Tử Vũ chỉ quần áo mình. Cụm từ thời trang, ngươi đừng quên là ai đã sáng tạo ra chúng. Ta có thể sáng tạo ra những loại quần áo đó, tất nhiên là cũng có thể sáng tạo ra nhiều cái mới hơn. Về phần chất lượng vải vóc, ta nhớ ngươi có giới thiệu mình đang quản lý buôn bán cho quân gia, vậy nhìn thử nhìn xem nó, trong mắt ngươi là như thế nào. Tử Vũ tiếp tục lại lấy ra vô số các mẫu vải lụa đã từng được hắn âm thầm dùng công nghệ đường môn mà chế tạo ra, lại lấy tiếp một số vật trang sức, rèn đúc các tiểu binh khí chế tạo theo phương pháp đường môn, quăng xuống đất, đem về nói cho thượng phi, nàng cho ta lễ vật, ta cũng đáp lại nàng bằng quả cát. Xem nước cơ của nàng có cao được hơn ta không? Ngươi đừng quá đắc ý. Quân thiếu nhìn sơ qua vải bóc, vũ khí phía dưới, nghiến chặt răng. Giả bộ giống lắm, nhưng sai rồi. Chữ sai như bùa đòi mạng, được Tử Vũ phát cho quân thiếu, cùng tất cả mọi người trong sảnh đường, khiến ai nấy cũng trở nên hoang mang, sợ sệt. Vải bóc thời trang, thậm chí là rèn đúc các loại, chỉ là do các ngươi mượn nước dòng thuyền. Cái chính trong tất cả, chắc hẳn là đan dược, đúng chứ? Chương 46, hạ mức của sự đáng sợ người đăng. Hoa nghẹn gì, Tử Vũ quay người bước về phía Mạc Nhi. Mạc Nhi, mở đỉnh, khai lò. Được, ca ca. Mạc Nhi nghe thấy chỉ thị của Tử Vũ, nàng lập tức từ trong chữ vật lấy đi ra một chiếc đỉnh ba chân, to không kém so với cái đỉnh trong phòng rèn luyện của hai người. Thuần thục bỏ vào các loại linh thạch, vật liệu đốt. Mạc Nhi nhanh chóng truyền vận linh lực vào, đốt lấy dự đỉnh. Về phần Tử Vũ, hắn cũng lấy từ trong chữ vật của mình ra vô số các loại linh tài, dược liệu, đồng thời vung bày chúng hết trên đất. Các dược liệu này, đa phần chỉ là các loại dược tài phổ thông, đê giai, nhất phẩm, không có gì là quá quý giá. Dược chất trong đó, như đưa ra để đánh giá, cũng chỉ thuộc vào hạng có cho cũng không thèm dùng, bởi chúng quá tầm thường và tính chất dược học bên trong lại cực kỳ khó phối hợp với các dược liệu khác, thậm chí là gây xung khắc lẫn nhau. Thấy dược đỉnh đã nóng đủ, Tử Vũ dùng linh lực của mình thông qua đặc thù khiếu quyết từ trên tay ngưng tụ ra lấy từng sợi tơ nhỏ, huyền chuyển huy động các sợi tơ, Tử Vũ tinh tế điều khiển chúng quấn quanh các loại dược liệu, qua đó chuẩn xác bỏ vào trong lò, thay thế Mạc Nhi để điều khiển dược đỉnh. Tử Vũ theo từng căn dược liệu bỏ vào bên trong, liên tục bấm lấy ấn quyết, một ấn nối tiếp một cây linh dược. Trong phút chốc, toàn bộ số dược thảo trên đất đều bị Tử Vũ đưa hết vào trong đỉnh. Bước đến bên dược đỉnh, Tử Vũ vận dụng linh lực, khiến hỏa thế bên trong tăng lên đến mức cao nhất, khiến sóng nhiệt phát ra, hong khô cả quảng trường. Tiếp theo sau, hắn dùng kỳ lân thủ đập mạnh cho dược đỉnh bay cao, rồi phi người mà lên. Mang theo vận luật kỳ lạ, Tử Vũ liên tiếp xuất trường, khiến dược đỉnh chạy không ngừng xoay vòng trên không trung. Đây là một trong các loại pháp môn vũ khí đê đẳng, được đời thứ 9 sáng tạo ra, chuyên dùng để luyện các loại đan dược từ vô phẩm đến tam phẩm. Dược kỹ cửu chuyển quan thế pháp, nhất chuyển mượn hỏa thế, biến dược thành dịch. Nhị chuyển đến tứ chuyển, dùng xoay vòng để dè ép tạp chất. Ngũ chuyển đến lục chuyển, dựa vào linh lực mà phân chia, hỗn hợp các loại dược chất. Thất truyền, bát truyền, tiến thêm một bước cô giọng, ngưng tụ đang rửa. Ở đệ cửu truyền, Tử Vũ mượn đỉnh làm nơi đặt chân, phi người lên cao. Âm đồng thời, dược đỉnh cũng vì thế mà rời mạnh xuống đất. Hai lòng bàn tay bấm lấy ấn quyết, ngưng tụ thành một vòng xoáy linh lực. Tử Vũ sau khi hết đà bay, hắn trực tiếp xoay người, rơi thẳng hướng xuống dược đỉnh. Vòng xoáy được Tử Vũ ngưng tụ, theo đó chuẩn xác đập vào nắp đỉnh. Đây chính là đệ cửu truyền, quán chú linh lực vào đỉnh, ngưng đan tạo văn. Trong sự trầm trồ, khiếp sợ của vô số người đang xem, Tử Vũ an toàn đặt chân xuống đất, thở dài ra một hơi. Hắn mở ra nắp đỉnh, rồi thẳng thừng khiến đỉnh ngã đổ. Giao từng viên đan dược tròn trịa, theo sự ngã đổ mà trào ra, lăn long lóc khắp cả mặt đất, khiến không gian ngoài tiếng rơi ra của chúng, tất cả đều bị chìm vào trong sự im lặng tột cùng, đến mức khó tin. Bởi ngoài việc khiếp sợ, khi tưởng tận xem lấy quá trình Tử Vũ luyện đan, bất ngờ vì số đan dược được luyện thành lại nhiều đến như vậy, thì còn là thật đáng ngạc nhiên. Khi đan dược dù bị vương vãi ra đầy đất, vẫn chẳng có tí mùi vị gì bị giật tán ra bên ngoài. Nếu không phải thấy được từng vần đan văn kín kẻ bao bọc những thành phẩm kia, thì chắc có lẽ ai ở nơi đây cũng sẽ nghĩ chúng chỉ là những viên đường đậu nhiều màu. Hoàn mỹ loại đan dược. Nhìn thấy những viên thuốc này, một người trong đoàn của Hà Lạc Thị Phượng khá am hiểu về các loại đan dược, đồng chốc khiếp sợ, không giữ được bình tĩnh mà la to, phá tan sự yên tĩnh. Ta không biết các ngươi có được loại đan phương gì, phẩm cấp ra sao, hay thành phẩm sẽ thế nào. Cũng chẳng cần biết thời gian, địa điểm các ngươi công bố. Ta chỉ cần biết rằng là cuộc cờ này, nàng ấy có còn chịu tiếp tục hạ cờ nữa hay không. Nhưng mà ta nói trước, dù cho ta không đúng tay vào, chỉ để các luyện đan sư, rèn đúc sư dưới trướng ra tay, thì thành phẩm tuy sẽ không hoàn mỹ, hiệu suất chắc chỉ bằng 1/10 như thế này. Nhưng nhiều đó, ta cảm thấy cũng đã đủ để ứng phó với mọi loại tình huống mà các ngươi sắp đặt. Muốn đánh tiếp, nhớ chuẩn bị cho đầy đủ vào, mất công lại nói ta khi dễ các ngươi. Tử Vũ nhìn Quân Thiêu đang ầm chậm, nghiến răng tức tối, thản nhiên cười nhẹ. Đồng thời nói lại với nàng, cuộc cờ này không hay, nhưng cũng rất thú vị. Chỉ tiếc là nàng chọn sai cơ, mà cờ này cũng thực sự là quá nhạy thoát. Nếu như ngươi không đến, nàng không tới, Hà Lạc Thị Phường không nói ra những lời kia, thì chắc có lẽ cuộc chơi này sẽ còn kéo dài được lâu hơn một chút. Dù chi kết quả cũng không mấy là thay đổi. Ta sẽ chuyển đầy đủ lời của hộ pháp đại nhân. Quân Thiếu nghiến chặt răng, gằn từng chữ đáp lại. Tử Kim hộ pháp Hà trưởng lão nhìn thấy Tử Vũ muốn đi, đồng chốc mở lời ngập ngừng, nhưng muốn nói lại thôi. Việc làm ăn với Tinh gia có thể tiếp tục. Lần này tạm thời bỏ qua cho các người. Nhưng thị phần của số đan dược này, cùng việc rèn đúc, may mặc kia, các ngươi đừng mong mà nhúng tay vào. Không chờ đợi đáp án từ đám người Hà Lạc Thị Phượng, Tử Vũ đi đến bên Mạc Nhi, ra hiệu để nàng thu hồi dự định. Cô gái nhỏ này thu hồi thì thu hồi đi. Thế mà còn quyết tuyệt hơn, một tay nhấc lấy dược đỉnh chút xuống, không để lại đồ thừa bên trong. Thản nhiên thu đỉnh, đi cùng Tử Vũ ra về. Nhìn bóng lưng hai người khuất xa, đọc lại trong ký ức mọi người ở đây, là sự thán phục và tuyệt đối kính sợ. Bởi chỉ vài ba chi tiết nhỏ lẻ, vô bổ. Hắn vậy mà lại suy diễn, tính toán đi ra hết tận đường đi nước bước của kẻ thù. Đúng là không hổ cái danh xưng hạn mức bá đạo đó. Bây giờ nhớ tới, ai cũng cười không nổi a thấy chứ, Tuấn Vũ. Tại một góc khuất người nhìn trong sảnh đường, đại trưởng lão mập mạp hướng mắt nhìn về phía Tử Vũ đi xa, nhẹ giọng nói với đứa cháu yêu của mình. Ngoài lao giặc kia, đó là lý do vì sao ta luôn phải bảo ngươi cẩn trọng, thu mình lại, không nên tùy tiện khiêu khích lấy hắn, hay gây nên chuyện phiền phức ở bên ngoài. Tên đó chỉ là có chỗ dựa lớn và đạt được nhiều may mắn hơn mà thôi. Tinh giả Tuấn Vũ ánh mắt ghen tị, giọng đầy không phục nói. Đại trưởng lão lắc đầu. Khi ngươi còn ở đế thành, bận biện cùng cha mẹ ngươi xây dựng cơ nơi ở đó. Khi bảy nhánh Tinh gia vẫn còn nghi kỵ, âm thầm đấu đá lẫn nhau. Chính ta khi đó chính là người đã luôn dõi theo từng đường đi và sự trưởng thành của hắn. Đại trưởng lão nhìn về xa xăm, hồi ức về điều gì? Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, không từ thủ đoạn nào để kiếm tiền. Sau đó thành lập lên một lâu, sương bá hơn nữa đại lục. Hắn có cơ ngơi như ngày hôm nay, tất cả đều do chính hắn một tay tạo dựng. Đại trưởng lão tiết lộ một phần kinh thiên thông tin. Ra ra, ý của ngươi là? Tuấn Vũ hoảng sợ, đây là lần đầu tiên hắn biết việc này. Đại trưởng lão ra hiệu cho hắn im lặng, biết cũng đừng tốt ra. Tên đó cực kỳ chú trọng bảo thủ bí mật, không nên để lộ ra ngoài. Hắn có thể vì tình cảm, người thân, gia tộc mà bỏ qua tất cả, nhưng cũng vì thế mà có thể không từ thủ đoạn nào để thực hiện điều hắn muốn. Địa trưởng lão trầm giọng, nghiêm túc nhắc nhở lại đứa cháu trai. Người ngoài thấy đó như là ưu điểm, khuyết điểm của hắn, nhưng theo ta thấy, đó là tiềm lực và động lực để hắn tiến lên và bước xa hơn a. Tuấn Vũ hiểu, ra ra. Đại trưởng lão hiểu rõ nhất tính tình của đứa cháu trai này, nhưng ông vẫn gật đầu cho qua. Đại trưởng lão, chúng ta. Hà trưởng lão từ ngoài đột nhiên truyền âm nhập mật cho đại trưởng lão. Thôi, bỏ đi, lần này coi như nếm thử quả đắng, bị người ta nắm mũi dẫn đi vậy. Lần sau tuyệt đối không nên làm vậy nữa. Đại trưởng lão điềm nhiên hạ đạt chỉ lệnh. Thuộc hạ rõ ràng. V.S. Mấy bữa nay không khỏe trong người, cảm giác viết ra có điều gì đó gật gật, mong mọi người thông cảm cho tác giả Cun. Chương 47, song su hai hướng người đằng, hòa nghẹn gì ngựa xe qua lại, phố xá tấp nập kín người đi. Kim Tước Thành hôm nay bỗng trở nên đông đúc và nhộn nhịp đến lạ thường. Thậm chí là còn hơn xa so với ngày này của những năm về trước. Mạc Nhi, đi từ từ thôi, coi chừng lạc. Từ sáng sớm, Tử Vũ cùng những người tham gia nghi lễ ký kết khế ước của Tinh gia đã thức dậy và chuẩn bị mọi thứ. đáng lý ra là hắn sẽ đợi và tập trung với mọi người cùng đi. Nhưng Mạc Nhi cô nàng này, thấy cảnh người đông, phố phường ồn ào, thế là lại nổi lên tính ham vui, một hai đòi Tử Vũ phải dẫn đi thăm thú cho bằng được. Tử Vũ ca ca, cái này như thế nào a? Mạc Nhi đi qua từng gian hàng lớn nhỏ, trầm trồ thưởng thức lấy các loại quà vặt, vật phẩm. Như muội thích thì cứ chọn mua thôi, mấy thứ này không đáng là bao, đem về để giải trí cũng không tồi. Hôm nay là ngày vui, nên Tử Vũ tùy ý thích của Mạc Nhi mà thoáng tay vung tiền, mua đi rất nhiều thứ. Nào quà vặt, đồ chơi, các thứ tranh thư chữ viết, kim loại, dược thảo, các loại tiểu đồ vật to nhỏ khác nhau. Đồng thời, hắn cũng sẽ không quên dùng trí tốt nhãn để cẩn thận kiểm định lại hàng hóa, hung hăng trả giá một phen. Và cùng với đó là điều tra lấy xung quanh hàng quán, xem có nhặt lậu được thứ gì tốt cho cả hai hay không. Nhưng thật tiếc là khí vận hôm nay, ngoài của Tiêu Quân Viêm ra, không có thứ nào lọt nổi được vào mắt của hắn. Tuy đang mải mê dạo quanh khắp nơi là vậy, Tử Vũ vẫn là luôn cẩn thận đề phòng các ngõ ngách cùng những con người đang hoạt động ở xung quanh mình. Bởi theo tin tình báo mới nhất của Nhân Gian Lầu, ngoài các thế lực vốn có thù địch với bản thân ra, trong Kim Tức Thành còn đang không ngừng quy tụ lấy một số lượng lớn con em của các thế gia vọng tộc, môn phái khác tiến đến. Đám người này đa phần đều trạc tuổi Tử Vũ, chỉ còn thiếu một bước cố hóa và ký kết khế ước nữa thôi là đã trở thành ngự linh sư rồi. Nguyên nhân lý do vì sao lúc này họ lại cùng nhau tập trung tới đây, Tử Vũ là có phần hiểu biết đôi chút. Nhưng đám người này là thù hay họa, là tốt hay xấu, có mưu đồ gì khác không, thì ít nhất bây giờ cũng nên cẩn trọng đề phòng lấy vẫn hơn. Mạc Nhi, đi thôi, sắp tới thời gian rồi. Thấy thời gian cử hành nghi thức gần cận kề, Tử Vũ không thể làm gì hơn, đánh gãy lấy cuộc vui của nàng. Được rồi, ca ca, chúng ta đi thôi. Ôm lấy đống quà vặt, Mạc Nhi biết nặng nhẹ, một mặt vui thích thỏa mãn, chấp nhận. Kim Hộ Pháp, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Từ trong dòng người, một giọng nữ kiêu ngạo cất lên. Đập vào mắt của tất cả mọi người sau đó, là hai hàng hộ vệ gần cả chục người, đang xếp thành hai hàng, che chắn lấy cho hai vị thiếu nữ. Nghe âm thanh quen thuộc, Tử Vũ quay đầu lại nhìn. Một người có mái tóc ngắn màu đỏ như xích hồng chi hỏa, nước da hơi ngăm nhưng đầy khỏe khoắn, váy đỏ tinh khôi, ôm trọn lấy dáng người cao gầy, lại đầy đặn con dài. Phong thái nàng nóng bỏng như nhiệt hỏa, bộc trực và cũng cực kỳ kiêu ngạo, cùng dã, đầy cá tính. Người còn lại mặc một bộ váy trắng không nhiễm bụi trần, nét đẹp có phần văn được hơn. Khuôn mặt không tì vết, ánh mắt thông tuệ như nhìn thấu cổ kim, nước da trắng mịn động lòng người. Mái tóc đen dài gọn gàng của cao, nơi vầng trán in lên một đông mai đỏ, làm cho phong thái yên nhiên điềm tĩnh của nàng càng thêm xuất trần, khó tả. Cả hai đứng chung như hai thái cực của sắc đẹp, vừa đối nghịch tranh đấu lẫn nhau, vừa hòa hợp tôn vinh lấy nhau. Hoa nhan nguyệt mạo, bách kiếp khó ngộ, tất cả như từ ngữ hoa mỹ đó, cũng không thể nào so bì được với hai người lúc này. Ngay cả Mạc Nhi cũng ẩn ẩn lấy chút uy hiếp, hơi khó chịu khi nhìn cả hai đâu. Ý Thiệt Dung, Chiêu Cơ, không ngờ Kim Tức Thành này nhỏ bé quá, khiến chúng ta gặp lại nhau. Tử Vũ nhìn hai người, thái độ là lạ nói. Kim Hộ Pháp ngươi đây là ý gì, không muốn gặp mặt chúng ta sao? Tóc đỏ Ý Thiệt Dung thiếu nữ, u mặt xuống nói. Rồi ngay lập tức, nàng nhìn sang Mạc Nhi. Hay là người không muốn tiểu tình nhân của mình nhìn thấy chúng ta a? Dù gì chúng ta cũng là không kịp đợi Ý Ỉa Dung nói hết lời. Bóng hình Tử Vũ đồng chốc trở nên quỷ mị, khó lường lên. Và ngay tức khắc, khi mọi người chưa kịp để ý, Tử Vũ đã đứng chắn lấy trước mặt nàng, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Hoa ô Ý Ỉa Dung bị sự đột ngột của Tử Vũ hù sợ, lùi nhanh về sau phía người bạn của mình, là to. Kim Hộ Pháp, Ý Ỉa Dung tính tình bốc đồng, nên có đôi lúc lỡ lời, mong người bỏ qua cho. Chiêu Cơ trái ngược với Ý Ỉa Dung, dịu dàng lựa lời nói. Nhìn lấy cặp đôi vàng bạc, Tử Vũ trong lòng có ức cũng không thể phát. Bởi Ý Ỉa Dung tên đầy đủ là Hạ Ý Ỉa Dung. Nàng ta là tiểu quận chúa được hoàng đế của Đại Hạ quốc sủng ái và cưng chiều hết mực. Đụng đến nàng không khác gì là đang chống đối với một quốc gia. Mà Đại Hạ đế đô lại chính là Xuân Nghi Thành, địa bàn hoạt động chính của thế lực Mộc Lâu, do Kim Hộ Pháp cầm quyền á, nhưng tức chết người ở chỗ, tính cách của Ý Ỉa Dung từ khi còn nhỏ đã bị dưỡng thành không chỉ vô cùng kiêu kỳ, nóng nảy, mà còn khá chua ngoa và đầy cay độc. Như tóm gọn lại thì lời từ miệng Ý Ỉa Dung phát ra, chọc họa và thúi không thua gì lời lẽ của Bá Thiên. Thậm chí như Bá Thiên không phải là khí vận chi tử, thì Ý Ỉa Dung đứng thứ hai, Tử Vũ không nghĩ được ai sẽ dám đứng thứ nhất nữa. Còn về phần Chiêu Cơ, nhìn qua thì thấy nàng tính tình hiền hậu, lễ phép nhỏ nhẹ, mỹ mạo như thiên tiên, thánh khiết mà không nhiễm bụi trần, khiến ai gặp cũng đều sẽ yêu mến là vậy. Nhưng sự thật thì sai, sai hoàn toàn. Tất cả các người đều đang bị vẻ ngoài của nàng ta lừa gạt không biết trời đất gì hết cả rồi. Cô gái nhỏ này là bạn chơi thở nhỏ của Ý Ỉa Dung, đồng thời cũng là một thái cực về tính cách với tiểu công chúa. Nếu sự cay độc của Ý Ỉa Dung là không cố mà ý bộc lộ ra ngoài, thì Chiêu Cơ lại độc từ tận trong thâm tâm mà ẩn vào bên trong xương thủy. Từng rất nhiều người vì cái mỹ mạo và dáng vẻ của Chiêu Cơ mà đã không cầm lòng được, thay phiên nhau kéo đến nhà để cầu hồn nàng từ bé. Trong số đó còn có cả những trung nhân, không thiếu những lao già tuổi qua thất tuần đến xin được cưới. Thấy việc đường hoàng đến hỏi cưới không ăn thua, những người này đã nghĩ ra vô số thủ đoạn, thậm chí là không tiết bất kỳ cách gì để sao cho đem được nàng về, gạo nấu thành cơm. Nhưng Chiêu Cơ lại điềm nhiên, lặng lặng bố cục, ngồi nhìn long tranh hổ đấu, phá bể đầu. Kết cục là các thế lực, tiền bạc, gia sản của đám người đó đều bị nàng một tay âm thầm chiếm đoạt đi hết. Đồng thời còn khiến cho cả đám người kia, từ lớn đến bé, già đến trẻ và cả gia tộc sau lưng đều bị phạm vào tử tội, bị đem ra chém đầu thị chúng. Khi đó, nàng chỉ mới vừa tròn 7 tuổi. Gia tộc của nàng chính là quân gia, nàng là quân Chiêu Cơ. Ngoài ra, còn có một bí ẩn khác nữa. Được Chí Tôn nhãn thông qua các vết tích về khí chất, mùi vị linh lực, hương thơm cơ thể cùng các tài liệu, tình báo bí mật mà điều tra ra được, thì chiêu cơ chính là vị thượng phi đầy bí ẩn, đã và đang không ngừng khiến kinh tế, chính trị, xã hội của Đại Hạ quốc điêu đứng khó giữ. Suốt mấy năm qua, ai trường 48, vô đề, chẳng biết đặt sao người đăng, hòa nghẹn gì dù gì thì chúng ta cũng là người quen, kiêm kẻ địch của nhau, đúng không? Tử Vũ đột ngột chuyển từ thái độ nguy hiểm sang đùa giỡn, khiến người người không biết đường đâu mà mò. À, Tử Vũ ngươi không hổ là kẻ địch chuyển kiếp của ta à, như vậy mà ngươi cũng đoán được đi ra. Ý Địa Dung vui mừng, không hình tượng la to. Ý Địa Dung, chú ý thái độ. Chiêu Cơ nhìn Tử Vũ đầy ẩn ý, không quên nhắc nhở bạn của mình. Hai người tới đây làm gì? Nếu ta nhớ không lầm, thì hai người đã cô hóa bản mệnh linh ấn từ một năm trước rồi a. Tử Vũ thấy không khí trở nên hòa hoãn hơn, hắn bắt chuyện. Hừ hừ, tất nhiên là chúng ta cũng đến tham gia bí cảnh, ký kết khế ước với linh sủng a, chứ không lẽ Kim Hộ Pháp muốn hai ta phải nói rằng là hai ta nhớ ngươi quá, muốn đến gặp ngươi sao? Ý Địa Dung trốn sau Chiêu Cơ, mặt đầy nham hiểm cười. Ý Địa Dung. Chiêu Cơ nghiêm khắc răn đe Ý Địa Dung, rồi quay nhìn Tử Vũ, mỉm cười nói, năm ngoái đúng là cả hai chúng ta đã cố hóa bản mệnh linh ấn rồi, nhưng vì hoàng thất và quân gia đều chú trọng vào luyện thể và đấu khí, nên suốt một năm qua chúng ta mãi lo huấn luyện, vẫn chưa có cơ hội để ký lấy khế ước. Biết được hôm nay vị kia tổ chức lấy bí cảnh ở đây, nên chúng ta mới tới thử xem thời vận, mong Tử Vũ hộ pháp lượng thứ. Mà nè nè, rõ ràng là thực lực của ngươi không bằng ta, nhưng sao lại có thể di chuyển không kịp nhìn như thế? Có bí quyết gì chỉ ta một cái được không? Giá cả ngươi tùy ý nha. Không đợi Tử Vũ nói chuyện, Ý Địa Dung tiếp tục thò ra chân ngang, kinh hồng du long bước một lần nữa sử xuất. Tử Vũ chắp tay thành đao, lấy xét đánh không kịp bưng hai, gõ vào đầu nàng. Hai cô nàng này trước khi gặp Tử Vũ, một người thì điêu ngoa khó thuần, một người thì giả diện âm độc, cho đến khi gặp được hắn, không biết là mệnh Tử Vũ sinh ra đã khổ hay làm sao, mà qua từng lần bị hắn cho ăn thiệt thòi, cả hai đã bắt đầu dần thu liễm tính khí của mình đi, nhưng không phải vì tốt đẹp hơn, mà là để tập trung hết lại rồi phát tiết lên trên người của hắn a. Nào là những câu nói trông trọng chèn ngang ngại thoát khó chịu, nào là từng tầng từng lớp cạm bẫy âm mưu ẩn dấu tấn công, tất cả đều nhắm vào Tử Vũ cùng thế lực của hắn. Như thế bây giờ niềm vui lớn nhất của hai người chính là khiến hắn đau đầu tức giận lên a. Cái đó sau này hay nói đi. Tử Vũ thu tay, thản nhiên lùi lại, như không có điều gì to tát xảy ra. Các hộ vệ và cận thần xung quanh cũng một bộ nhìn như không thấy, bởi chính hoàng đế cũng đã không chịu đựng được nổi tính khí của hai nàng này, nên vô tình hay cố ý, thuộc hạ của hoàng đế đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, mà cho phép Tử Vũ xử phạt, gian đe lấy hai người. Chiêu Cơ còn đỡ, tự mình biết mình, chỉ dùng thân phận thượng phi để âm thầm đẩy người khác ra tay. Nhưng còn con hỏa hồng miêu này, chắc chỉ có ăn một lần như trước kia, nàng mới có thể chịu yên tĩnh làm mèo nhà mà thôi. Thời gian không còn sớm nữa, Tử Vũ hộ pháp chắc cũng cần tiến đến tham gia bí cảnh a. Không bằng chúng ta đi chung, dù gì cũng tiện đường. Chiêu Cơ mỉm cười nhìn Tử Vũ. Tử Vũ ca ca. Mạc Nhi từ đầu cảm thấy nguy cơ bốn phía bao vây lấy hạnh phúc của mình, thấp giọng nhẹ nói, các người cứ đến đó trước đi, ta xuất phát còn cần một lần nữa dân hương lên tổ tiên, đồng thời hội họp cùng với gia tộc của mình, nên không tiện để chúng ta đi chung đâu. Tử Vũ biện lý do từ chối, một phần là vì Mạc Nhi, phần khác là không muốn đi quá gần cùng hai nàng ở những chốn đông người như thế này, bởi chỉ có trời mới biết hai cô nàng này sẽ làm gì để hại khổ hắn sau đó a. Không sao cả, chúng ta đi trước, Tử Vũ hộ pháp, gặp lại sau. Chiêu Cơ hàm ý nhìn Mạc Nhi nói, rồi hướng về địa điểm tổ chức, quả quyết dẫn người tìm đến. Tạm biệt á, Tử Vũ ca ca, Ý Địa Dung thích ngươi nha. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Ý Địa Dung không tim không phổi, một bộ thiên hạ bất loạn nàng không vui, lớn tiếng từ nơi xa vang về. Mạc Nhi, nghe ta nói. Tử Vũ nghe được tiếng Ý Địa Dung, hắn hận không kịp vịn nàng lại, hung hăng mà đánh cô nàng này một chầu. Nhưng bây giờ đây, hắn đã có một mối quan tâm lớn hơn, đáng lo ngại hơn cần giải quyết. Đó chính là Mạc Nhi. Khuôn mặt nàng lúc này phủ đầy sự âm u chết chóc, hai mắt thâm sâu, ánh đầy tử quang rùng rợn. Nắm tay nàng được nắm thật chặt, từng tiếng rắc rắc lanh lanh vang lên, chờ đợi sự giải thích từ hắn. Tại một nơi khác xa xôi, vượt qua cả các giới diện, trong một tòa thành to lớn hùng vĩ, bao la không thấy điểm cuối. Trên đỉnh của ngọn bạch lâu cao nổi bật, hai bóng hình lặng lặng ngắm nhìn trời mây. Mới đó mà đã 12 năm rồi, tính ra thì thằng bé cũng sắp đến lúc ký kết lấy khế ước đầu tiên cho mình à. Mở lời là một vị trung nhân nhân, mặc đạo bào màu trắng, đây không ai khác chính là Tinh Hoàng Hạ Nguyên, cha của Tử Vũ. Chàng lại nhầm lẫn rồi, tướng công, là khế ước thứ hai chứ? Đáp lại lời của Hạ Nguyên là một giọng nữ đầy từ tính và dịu dàng. Giọng nói xuất phát từ một vị thiếu phụ, mái tóc đen dài búi cao gọn gàng, mày liễu cong cong, khuôn mặt hiền hậu nhân tử, nhưng không thiếu sự từng trải, nghiêm minh. Khoác lấy bộ giáp trụ không thua gì đấng nam nhi chí khí, vẫn ẩn ẩn giữ lại nét dịu dàng của người phụ nữ trưởng thành. Nàng là Lữ Lam, vợ của Hạ Nguyên. À, phải rồi, là ta quên mất. Thấm thoát mà thời gian đã trôi qua thật nhanh đâu. Hạ Nguyên nhìn vợ, cười nhẹ, lại ngắm nhìn phương xa như hồi ức lấy điều gì. Sự vụ trong gia tộc như thế nào rồi? Lữ Lam nhìn Hạ Nguyên hỏi. Hạ Nguyên nghe vợ hỏi, đột nhiên im lặng, rồi thở dài. Như nàng biết đấy, tuy đã có ta đứng ra dẹp điên rất nhiều thứ, nhưng vẫn hỗn loạn không chịu được à. Tiên Trần, Phù Dung còn một năm nữa, là cũng đến lễ trưởng thành. Chàng nên để ý đến hai đứa nó nhiều hơn. Lữ Lam mày hơi nhăn nói. Từ sau lần biến động kia, ngoài Bách Chiến Tiên Lâu, nàng đã rất ít khi đặt chân vào tinh hoàng gia. Thấy nội bộ tinh hoàng gia càng ngày càng xuống dốc khó chịu, nàng muốn góp sức cùng chồng, nhưng vẫn là lực bất tòng tâm. Nên giờ ngoài đứa còn xa cách, cả hai chỉ trông mong hai đứa bé sau của mình có thể an toàn, hạnh phúc mà phát triển mà thôi. Lữ gia chuẩn bị xuất chinh nữa sao? Hạ Nguyên giọng lo lắng hỏi. Phải. Lữ Lam dứt khoát trả lời. Dù gì thì chuyện này xảy ra cũng không phải là ngày một ngày hai rồi. Hạ Nguyên tiến về phía sau, ôm lấy vợ, giọng đầy yêu thương. Hai đứa nó, khi không có nàng, ta tất nhiên là sẽ phải cẩn thận chăm sóc lấy. Nhưng nàng đi đâu, cũng nên nói với ta một tiếng, để ta bớt lo hơn. Một đứa hiếu thắng như cha, đứa còn lại lại thích gây sự như mẹ nó lúc nhỏ. Công thêm tính tình của chàng, mới thực sự khiến người ta lo lắng hơn a. Lữ Lam vui vẻ nói. Lần này Lữ gia xuất binh, chủ yếu là bình ổn lấy bắc vực của ma giới, không có gì đáng ngại, chàng yên tâm đi. Ma giới sao? Vậy không phải là rất gần với Tử Vũ rồi a? Hạ Nguyên hào hứng nói. Tử Vũ có đường đi, cách sống của nó, ngoài đứng sau ủng hộ, tốt nhất là chúng ta không nên xen vào. Lữ Lam thừa biết ý nghĩ của chồng, trực tiếp phủ định. Nhưng năm nay là ngày trọng đại, ít ra cũng tặng cho nó một món quà a. Lữ Lam xoay người nhìn Hạ Nguyên. Trang năm đó, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, còn tặng cho con được một cái tên. Thiếp chủ bị lâu như vậy, làm sao lại không có gì cho con được cơ chứ? Chương 49, lễ trưởng thành người đăng, Hoa Ngạn Dĩ tham gia bí cảnh, để ký kết khế ước với linh sủng đầu tiên, còn được gọi dễ hiểu hơn là lễ trưởng thành. Bất đồng thế lực, môn phái, gia tộc, thì thời gian, địa điểm, quy tắc tham dự lễ cũng sẽ có ít nhiều sự thay đổi, khác biệt với nhau. Như tại Kim Tức Thành nói riêng và toàn bộ đại lục này nói chung, thời gian tổ chức điển lễ thường lựa chọn vào đầu tháng 6 hàng năm, cũng tức là lúc mà hoa phượng vĩ nở đỏ trời, như điểm báo về một sự may mắn, một chuyến hành trình mới bắt đầu. Địa điểm diễn ra thì được đặt tại các quảng trường hay sân bãi rộng lớn, sao cho những nơi đó có thể chứa được nhiều người. Thành phần chính tham gia lễ là bất kỳ ai, thuộc bất thành phần, tầng lớp nào. Tất cả đều bình đẳng, không phân sang hèn, trước sau đều có cơ hội trở thành một ngự linh sư. Miễn sao, bản mệnh linh lực của người tham dự vẫn còn đủ để câu thông với bí cảnh là được. Nhanh lên, điển lễ sắp sửa bắt đầu rồi. Đồ về từ những hàng quán, con đường từ trong thành. Quảng trường lúc này đang dần dần chật kín người ra vào. Những người tham gia, khách mời tham dự, đa phần đều đã an vị từ rất sớm. Nên đa phần trong số người đổ xô đến lúc này đều chỉ là người đến xem náo nhiệt, góp vui chút không khí, cổ vũ cho con em của họ. Qua kia, vòng hoa đặt đằng đó, mau dọn trống chỗ này. Tên kia nữa, lại đây, di chuyển đống này đi nơi khác. Ngoài những người đến xem lễ, đang loay hoay tìm chỗ, những người tham gia vào bàn tổ chức điển lễ, vẫn còn là đang hối hả, lo toan chuẩn bị cho những bước cuối cùng. Đứng trong hàng ngũ của tinh gia, Tử Vũ liếc nhìn thấy, không thiếu những gương mặt quen thuộc. Nào là vị quân thiếu cao ngạo, cầm đầu lấy thế hệ trẻ của Xuân Nghi Thành. Nào thì Y Kỳ Dung, chiêu cơ hội tụ với thế hệ hoàng thất đại hạ, đứng chung đụng cùng nhau, xì xào bàn luận những chuyện gì đó. Tiêu Thiên Lan nay lại chịu cảnh một mình, độc lập đứng giữa đoàn người Tiêu gia, không biết xuất thần nghĩ đến phương nào luôn rồi. Còn có cả Bạch Phát, đang nở nụ cười hòa ái dễ gần, tuy hắn không tham gia điển lễ, nhưng vẫn đến đây, để lôi kéo trò chuyện cùng các thế lực gia tộc, môn phái bên ngoài, chắc muốn tìm kiếm chuyện làm ăn đây. Rồi các thế lực, anh tài khác nhau, cũng là đứng tụ năm tụ ba, âm thầm nói chuyện, nhìn lấy thế cuộc xung quanh. Đầy đủ cả. Năm nay có vẻ đông hơn mọi lần a, Tử Vũ ca. Tinh cũng ngắm nhìn đoàn người trước sau đổ về, mỉm cười nhìn Tử Vũ. Không sai, năm nay chúng ta hầu như có thể nói là sẽ phải đối đầu, cạnh tranh trực diện cùng với hầu hết đám thiên tài yêu nghiệt này đây. Chuẩn bị sẵn sàng chưa, Tinh cung? Tử Vũ điểm tĩnh đánh giá các phương, thấy các thế lực đến dự đã an ổn sắp xếp vị trí chỗ ngồi, hồi lấy tâm thần nói. Có chút tiểu phiền phức, nhưng đối với ta, không phải là lớn lắm đâu rồi. Chính mình mới là người cần cẩn thận thì hơn. A Tinh cung như biết đến điều gì, thận trọng nhắc nhỏ Tử Vũ. Tử Vũ gật nhẹ đầu, không quan tâm mấy. Bởi lý do chính yếu nhất, khiến tất cả thế lực tụ về đây hôm nay, đâu phải chỉ là để nhắm hết vào người hắn đâu. Trật tự, ổn định, bình hòa, khiêm tốn. Một giọng nói hữu lực, mạnh mẽ, đồng chốc lan truyền khắp hư không. Khiến mọi tất bật, bận rộn, ồn ào, trùng cáo ngưng lại. Mời các thí sinh tham dự diễn lễ, tiến lên quảng trường để chuẩn bị. Theo tiếng nói vừa dứt, một chiếc chiến thuyền, thứ biểu trưng cho tài lực, sức mạnh của một thế lực, chậm chậm bạch ra các đám mây, ngự không mà đến. Tiếp sau thì, năm bóng hình khoác đầu đồng màu đen, che kín kẽ lấy thân mình, từ bên trên đó, đáp xuống lễ đài vừa may kịp hoàn thành. Đi đầu là một người mang mặt nạ sư tử màu tím, bả vai đậu lấy một con khổng tức đuôi xanh, trông có vẻ cực kỳ hoa mỹ và kiêu ngạo. Đây là lần đầu tiên, Bổn lâu chủ đích thân chủ trì lấy một điển lễ trưởng thành như thế này. Thay mặt cho toàn thể trên dưới Hương Tương Ngọc lâu, Bổn lâu xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã trích lấy thời gian quý báu của mình để đến và tham dự lễ ngày hôm nay. Nên nếu có điều chi lơ là, sơ suất, mong mọi người nể mặt Bổn lâu chủ mà lượng thứ bỏ qua. Tử Vũ nhìn người đi đầu, thâm tâm đầy vui vẻ và ấm áp làm sao. Bởi người đi đầu xuất hiện ấy, không ai khác chính là Kha lão. Kha lão tuy lớn tuổi, đã trải nghiệm được nhiều việc trên đời là vậy. Nhưng mấy thứ mở lời, đọc diễn văn như thế này, ông vốn đã rất ít khi thực hiện lấy. Bây giờ lại còn phải che giấu thân phận, dùng hình tượng các chủ của Hương Tương Mộc lâu để xuất trận, càng khiến ông trông có vẻ không được tự nhiên. Mặc dù có khuyên bảo từ trước là nên để Hương Lan hoặc người của nhân gian lầu thay ông đi làm mấy chuyện này, nhưng cứ nói là ngày trọng đại, một hai không chịu, thành thử mọi chuyện mới thành ra như vậy. Mà nói gì thì nói, chứ bức cách xuất tràng như thế này, thật sự là cũng rất là thán tuyệt, thán tuyệt à. Dẫn đầu đoàn người tinh ra bước lên lễ đài đã vừa may được dựng xong. Tử Vũ một bên âm thầm truyền âm cho Kha lão, một bên quan tâm lấy động thái, biểu hiện của mọi người xung quanh. Nơi đây có chút tiểu lễ vật của Hương Tương Mộng lâu gửi tặng, mong mọi người nhận cho. Kha lão theo ý Tử Vũ, lấy ra số qua cấp đã chuẩn bị từ trước, phân phát hết đi ra cho các tổ chức, môn phái tham dự. Còn bọn tiểu bối, mau mau ổn định, rồi thành thật mà ngồi xuống. Quy tắc tham gia nghi thức, còn cần ta phải nói lại sao? Kha lão nhìn nhân viên lấy quả trao tận tay, quay sang nhìn đám thiếu nam thiếu nữ giọng nghiêm nghị. Tất cả mọi người nghe Kha lão hủ, đành thành thật thật ổn định lại, tiếp xuống tuần tự ngồi xuống xếp bằng. Muốn chính thức tham gia lễ trưởng thành, cần tuần tự làm lấy hai bước. Thứ nhất là thông qua các giám sát viên để kiểm tra xem người tham gia lễ có đã đủ 12 tuổi chưa, có còn phù hợp để ký kết khế ước hay không. Nhằm tránh trường hợp mấy tên đầu góc thiếu gân tưởng tượng mình thành thiếu niên thiên tài yêu nghiệt mà đốt cháy giai đoạn, muốn ký kết khế ước sớm, lợi không bằng hại a. Bởi bước thứ hai chính là thông qua đại trận được lắp đặt bên dưới lễ đài, người tham gia điển lễ sẽ vận hành theo một lộ tuyết linh lực đặc biệt để cố hóa, ngưng tụ đi ra bản mệnh linh ấn của bản thân. Sở dĩ có chuyện lạ đời này, nguyên do là vì trong quá trình diễn biến của lịch sử nhân loại, có một số người dù rằng chưa tới lúc bản mệnh linh ấn được sinh thành, nhưng họ đã cảm giác mình bị chững lại, dù là đã thử mọi cách cũng không thể nào tăng tiến thêm được chút linh lực nào, nên họ muốn tận dụng thời gian thừa ấy để tu luyện lên tầng thứ cao hơn. Hoặc trong một số trường hợp, dù đã quá tuổi, linh lực bị cố hóa, nhưng người ta vẫn không thể nào tự động ngưng tụ lấy bản mệnh linh ấn. Để giải quyết những vấn đề khó giải trên, nhân loại đã dựa trên bí cảnh để khế ước linh sủng đầu tiên mà sáng tạo ra một biện pháp, khiến những người rời vào các trường hợp trên hoặc có ý muốn đốt cháy giai đoạn trực tiếp cô đọng lấy bản mệnh linh ấn. Chương 50, Ilya Nha chính thức hiện thế người đăng, hòa nghẹn gì 240 điểm, anh hùng linh đồ thập nhất phẩm. 360 điểm, truyền thuyết linh đồ thập nhị phẩm. Từ 500 điểm trở lên, tuyên cổ ý thấy, vạn giới khó tìm, nên được người đời đặt cho là hoàng cực bất bại linh đồ thập tam phẩm. Và bây giờ, khi linh lực Tử Vũ đã tích lũy đến tận 3000 điểm, có thể nói là đỉnh điểm, hoàng cực vô song bất bại chi cảnh. Hắn tự cảm thấy mình như đã thành công, mở ra một kỷ lục mới cho giới hạn ở cấp bậc này. Tuyên cổ Trường Hà, chưa chắc gì có ai có thể so bị kịp với hắn lúc này. Nên không có lý nào, Tử Vũ lại cứ tiếp tục bồi hồi, theo đuổi lấy cái hư danh không thực kia, mà bỏ qua những cảnh giới cao hơn, như vậy thực sự là sẽ được không bù nổi mất. Vậy nên, Tử Vũ hắn mới chủ động tham gia lấy lễ trưởng thành này, và cố hóa, ngưng tụ lấy bản mệnh linh ấn để chính thức trở thành một ngự linh sư. Từ trên chiến thuyền, đang neo đậu ở trên bầu trời, từng vòng trận pháp bắt đầu chuyển động, bao phủ xuống toàn bộ lễ đài bên dưới. Theo từng đường lộ tuyến linh lực, bản mệnh linh ấn chậm rãi được Tử Vũ tổ hợp, ngưng tụ đi ra. Nhưng hắn chưa kịp định thần, nhìn rõ lấy bản mệnh linh nhận của bản thân có hình dáng sao, thì một lực hút từ trận pháp phía trên đã bắt đầu nhiếp đưa tâm hồn của Tử Vũ cùng tất cả những người tham dự tiến về một nơi xa xăm. Chủ nhân, nhanh nhanh mở mắt ra a. Quá trình diễn ra trong một sát na trước mắt khiến Tử Vũ không kịp cảm thấy gì nhiều, rồi thì giọng nói của Y Y Nha vang lên đánh thức lấy hắn. Chậm chậm mở mắt của mình ra, đập vào mắt Tử Vũ là một mảnh bình nguyên xanh mượt, nắng chiều ấm áp, không khí trong lành. Từ đây có thể thấy ở phía xa còn có những ngọn cao sơn chót vót, những cánh rừng nguyên sinh rộng vạn ngàn, cùng những ao hồ biển lớn mênh mông. Không cần đoán cũng biết, trong lúc cô đọc bản mệnh linh ấn, Kha lão đã nhanh chóng đưa mọi người thành công đi vào bí cảnh. Vươn người đứng lên, Tử Vũ nhìn thấy xung quanh còn có hơn khoảng 20 thiếu niên nam nữ đang xếp bằng nhắm mắt như mình. Trong số này không có một ai là người của Tam gia. Có lẽ bởi quy tắc của bí cảnh mà từng người đều bị chuyển tống đi vào bất đồng nơi trong bí cảnh mất rồi. Hạ 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 Kim hộ pháp, ngươi còn có gì để nói nữa không? Đang lúc Tử Vũ bỏ qua đám người, chăm chú nhìn vào từng cánh cửa đặt xung quanh đây, thì một giọng nói điên cuồng đáp ý từ phía sau lưng hắn vang lên. Lời thì có nhiều, nhưng không biết các ngươi có muốn nghe lấy hay không thôi. Tử Vũ liếc xéo phía sau, điềm nhiên nói. Hạ 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 nói nhiều vô dụng, dù gì hôm nay cũng là ngày chết của ngươi mà thôi. Giọng nói ấy tiếp tục khinh thường, tự tin nói. Ta nói quân thiếu gia, ngươi có bị ngu không? Tử Vũ lắc đầu, quay người lại nhìn. Thì ra, đây vốn không phải ai xa lạ, mà chính là kẻ thù cũ của Tử Vũ. Ra sân xoáy không quá nổi bà trương, quân thiếu gia. Hồi nãy lo chăm nhìn cảnh sắc xinh đẹp của bí cảnh, nên trong phút chốc đã quên lơ mất con rồi thối, vừa to vừa phiền này. Chẳng trách gì Lìa Nha kêu hắn thức tỉnh nhanh, vì kề cận gần tên quân thiếu gia này, thế nào cũng có chuyện. Đành lòng là các ngươi, cứ cho là có khoảng 19 tất cả đi, hợp sức lại thành công đánh bại được ta. Nhưng trong đây, ở trong bí cảnh này, cao lắm các ngươi cũng chỉ có thể đánh tan chân linh, khiến ta bị cưỡng ép chuyển tống ra khỏi đây mà thôi. Làm gì mà tới chết chết, tàn tàn như thế. Kim hộ pháp, ngươi tự tin lắm. Quân thiếu gia cười gằn, rồi ra hiệu những người theo phe hắn ẩn ẩn đứng xung quanh, bao vây lấy Tử Vũ. Giơ mu bàn tay phải của mình ra, quân thiếu gia như muốn cho Tử Vũ thấy một thứ gì. Trên đó là hình một ấn ký kỳ lạ, tản mát ra một màu đỏ nóng bỏng. Đấy chính là bản mệnh linh ấn, sau khi thành công ngưng tụ sẽ được cụ hiện hóa dưới hình dáng của một ấn ký nằm trên mu bàn tay. Như dấu vân tay và bản mệnh ấn ký trên tay, tùy vào người sở hữu, đặc trưng thuộc tính linh lực, huyết mạch thiên phú mà sẽ có những hình thù, kích cỡ, màu sắc không giống nhau. Như ấn ký trên tay quân thiếu gia có màu đỏ, tượng trưng cho hỏa thuộc tính, còn hình thù thì khá giống với huy hiệu đặc trưng của quân gia. Ấn ký sáng rực lên, ngưng tụ ra từng vòng trận pháp. Mấy người khác được quân thiếu cầm đầu, cũng lục tục thực hiện theo y trang. Hỏa diễm hổ, thật phong lang, lôi đình hầu. Bên kia còn có cả bách niên chiến tranh chi thụ, ô đó không phải là thiên hỏa trực ma hầu trong truyền thuyết nhà. Tất cả đều không thấp hơn tam phẩm địa linh sĩ. Cha cha, trận thế như thế này, thật sự là có khí thế a. Tử Vũ nhìn đám người quân thiếu triệu hồi ra linh sủng của mình, bình tĩnh, trầm trồ khen ngợi. Đánh hủy chân linh của ta ở đây, chắc chỉ là bước một. Bước hai sau đó, chính là hung hăng dùng dư luận để đả kích lấy ta ở bên ngoài sao? Không sai. Quân thiếu gia vẫn tự tin cười. Không chỉ để dư luận hung hăng đả kích ngươi, mà Mông Lâu cùng Kim Tất Thành đều cũng sẽ bị các thế lực khác thừa cơ nhiễu loạn. Bởi đường đường là hộ pháp quyền lực, quan vương có vị thế bậc nhất đại lục này, vậy mà nay lại không thành công ký kết nổi khế ước với một con linh sủng, thực sự là một điều sỉ nhục to lớn a. Tử Vũ gật đầu như đã hiểu. Để ẩn giấu đi linh sủng của bản thân, chắc thượng phi cũng đã tốn không ít công sức đâu rồi. Dám thôi. Quân thiếu gia thần sắc đột nhiên trở nên tức giận. Cô ta một hai sợ trước lo sau, nhất quyết không chịu tham gia vào kế hoạch này. Ồ vậy kế hoạch này không có thượng phi tham gia sao? Tử Vũ giọng trở nên thất vọng tràn trề. Đây vốn là kế hoạch thiên tài của bổn thiếu gia ta. Dù có đánh đổi đôi chút lớn lao, nhưng chỉ thành công, lợi ích sau đó tất nhiên là không thể đong đếm được. Hắn đã nàng không tham gia vào, ta tại sao phải cần thiết nghe các người dòng giải thêm? Khuôn mặt Tử Vũ trở nên trầm ngưng lạnh lẽo đi đến đáng sợ. Hắn giơ mu bàn tay phải mình lên, bên trên hiện lên một vòng tròn ấn ký, với 24 điểm sáng đủ màu, yên tĩnh nằm đối xứng với nhau từ ngoài vào trong. Ấn ký sáng lên, họa ra từng vòng trận pháp triệu hồi. Ngươi cũng quân thiếu gia bị sự đột ngột của Tử Vũ khiến cho bất ngờ, không kịp phản ứng. Gào theo triệu hoán trận hình thành. Ilya dùng bản thể một con sư tử trắng bầm vàng, đường đường chính chính xuất hiện trước mặt thế nhân. Nhất cấp địa linh sĩ, Lôi Bạch Sư. Một người trong phe quân thiếu thấy cảnh này, không tự chủ được nói. Không, không đúng, nó không phải Lôi Bạch Sư. Một người khác, khi nhìn thấy sự xuất hiện của Ilya, lại thấy linh sủng của mình, cùng linh sủng của người đồng bạn hắn, thế mà trực tiếp trở nên run rẩy, sợ con cả người, trốn tránh, tùy mà xuống, phủ định nói. Là Lôi Bạch Sư a. Tử Vũ biết tên đó cùng đám người kia đang nghĩ đến điều gì, nhanh chóng lấp liếm, đính chính lấy. Chỉ là có vẻ như thiên phú huyết mạch của đồng bạn các ngươi không cao cấp bằng đồng bạn của ta mà thôi. Chương 51, bản mệnh linh ấn sơ lược tìm hiểu người đăng, hoa nghẹn gì mở trò đùa sao? Nhiên linh hỏa ưng vốn là niềm tự hào, là biểu tượng cho sức mạnh, cho quyền lực của quân gia, cùng liệt hỏa quân đoàn của đại hạ đế quốc. Vậy mà giờ đây, theo sự xuất hiện của một con sư tử lông trắng, loại thường thấy trên các ngọn đại sơn cao, vắng người, biến dị lên cũng chỉ là sử dụng được thuộc tính lôi điện thay vì băng tuyết chi lực. Nhiên linh hỏa ưng thuần huyết đầy kiêu hãnh của hắn, lại còn do rút mình lại và núp lấy phía sau hắn. Đùa hả trời, nói ra ai tin? Thôi được rồi. Ilya vốn từng là thiên vương, nên uy áp và tầm vóc mà nàng ta sở hữu, đám linh sủng non nớt này còn lâu mới chống chịu lại được. Thậm chí là trên cả cái đại lục này, chắc không có mấy loại linh sủng dám trực diện khi đối cùng nàng đâu. Thấy sự việc có vẻ trở nên nhàm chán đi, Tử Vũ nói, các người có biện pháp, như kế của mình, thì ta cũng tự có cách đối phó của bản thân ta. Đã nói với ngươi biết bao nhiêu lần rồi, quân thiếu gia a, ngươi không nên quên là mình đang đối đầu với người nào và kẻ thù ấy ra làm sao. Tử Kim Hộ Pháp. Vì sự xuất hiện của Ilya, vị quân thiếu trở nên rẻ trứng hơn. Bởi hắn và chính đồng bọn đều rõ ràng rằng trong trường hợp hoàn cảnh khí thế bị bất lợi như thế này, phần thắng khi giao chiến với Tử Vũ hoàn toàn là không có, mà đã không đạt được kết quả gì từ kế hoạch này, nếu còn bị Tử Vũ hắn đánh tan chân linh, không thể tiếp tục tham gia bí cảnh ký kết lấy khế ước thứ hai, thì hậu quả sau đó đối với họ thật sự là rất nghiêm trọng. Lần này ta coi như bỏ qua cho các người thêm một lần nữa vậy. Tử Vũ khiến Ilya thu nhỏ lại, trở về trạng thái manh sủng, khiến không khí nơi đây nhẹ nhõm được một hơi ít nhiều. Nhưng các ngươi sẽ phải đảm bảo trở lại và báo với những kẻ khác rằng, trong nghi lễ trưởng thành này, hãy cố gắng mà trở nên mạnh mẽ hơn nữa, làm sao để ký kết được khế ước với linh sủng tiềm lực vào. Bởi sau khi ra khỏi đây, ta sẽ lần lượt, một lần nữa, biến tất cả các người trở thành đá đặt chân cho ta. Như lúc ta leo lên vị trí linh đồ quan vương bị vậy. Tử Vũ hào khí bá tuyệt nói, Kim Hộ Pháp, ngươi những ký ức không mấy tốt đẹp dần hiện về, kéo theo một nỗi sợ không tên, phủ kín lấy trong tâm trí những người xung quanh. Đi đi, đừng ảnh hưởng đến tâm trạng của ta lúc này. Tử Vũ trang ra một bộ cao lãnh tịch mịch chi dáng, khiến đám người không lại chần chờ, lục tục kéo nhau bước qua các cánh của rời đi. Một hồi, hai hồi, ba hồi, thấy dòng người đã đi hết cả, Tử Vũ thỏ thẻ nói, Ilya, đi hết chưa? Chưa đi hết đâu chủ nhân. Ilya giọng cẩn trọng đáp lại, người tốt nhất là nên đứng thêm một tiếng nữa, bởi ở đây vẫn còn một tên đại bại hoại đang giả ra một bộ cao thủ tịch mịch chờ lấy ngài đâu. Tử Vũ nghe thấy giọng khúc khích cười của Ilya, tự biết mình bị lừa, không để ý hình tượng ngồi bậy xuống thẳng cỏ. Ngươi hù chết ta rồi a. Hi hi, chủ nhân ngươi mà cũng có lúc nhận sợ sao? Ilya tiếp tục vờn quanh Tử Vũ, trêu chọc nói, vừa rồi thật sự là rất nguy hiểm đâu tội, nhưng lâu lâu trang bước xong rồi chạy như vậy cũng thật tặc kích thích a. Tử Vũ ôm Ilya lên, xoa đầu cảm thán, thật vậy, mới nãy nhìn mọi chuyện có vẻ điềm nhiên đơn giản, nhưng bên trong thật sự là vô cùng nguy hiểm đâu rồi. Bởi toàn bộ linh lực, các loại sức mạnh đang có của Tử Vũ, một phần lớn đã bị đem đi cô đọc lấy bản mệnh linh ấn, phần khác trong đó thì bị hắn dùng để lục tục tấn thăng lên linh sĩ chi cảnh và các cảnh giới tu luyện khác kia. Số còn lại đều bị Ilya dùng chế chuyển hóa khế ước của cả hai thành bản mệnh khế ước linh sủng. Nói trắng ra thì thực lực của Tử Vũ và Ilya lúc đó 10 phần chẳng còn được một. Đối phó với một người trong đám đó còn khó khăn, huống chi là tới tận cả 19 người cùng lúc. Nhưng thật may là bọn người này lúc trước ăn thiệt trên tay Tử Vũ hơi bị nhiều, nên tâm lý còn có đôi chút nhận sợ. Chứ nếu không, cũng chẳng biết phải làm thế nào. tất cả cũng chỉ vì ngươi thôi đấy. Tử Vũ giơ lên mu bàn tay, nhìn bản mệnh linh ấn của mình, trách móc nói: chủ nhân, cho nhân ra xem với a. Y Lệ Nha nhìn Tử Vũ xem lấy thành quả của hắn, một bộ hào hứng, tò mò nói: xem đi, dù gì cũng chỉ là một cái bản mệnh linh ấn mà thôi, nó có chạy đi đâu đâu mà việc gì phải gấp. Tử Vũ đưa tay cho Y Lệ Nha cẩn thận kiểm tra lấy, giọng đầy cương triều. Y Lệ Nha cẩn thận nhìn bản mệnh linh ấn của Tử Vũ, nghiêm túc, cẩn thận soi xét, một bộ thật sự là rất quan trọng. 9 tầng vòng tròn đồng tâm, cái này có vẻ như liên quan đến 9 loại lĩnh vực tu luyện, hoặc tượng trưng cho 9 đạo phong ấn của người. Mỗi vòng chia đều, đối xứng lấy các loại tinh thể nhiều màu, đây liên hệ trực tiếp với các loại thuộc tính mà chủ nhân ngươi đang có và sử dụng được a. Theo nhân gia quan sát, thì ít nhất là có đến hơn 24 loại thuộc tính lận, thật sự là đủ biến thái đâu rồi. Không phải chỉ có 18 loại thôi sao? Tử Vũ ngạc nhiên hỏi. Chủ nhân ngươi biết cái gì 18 loại thuộc tính kia, chỉ là mấy loại, được người đời nhận định ra vậy thôi. Chứ bất đồng thế giới, lĩnh vực, bất đồng loại linh sủng, sẽ còn diễn sinh ra nhiều loại thuộc tính kỳ lạ khác nữa. Không thấy, không biết, tất nhiên là không phải không tồn tại đâu. Ý Lìa Nha một trận răng dậy. Ồ, thì ra là vậy, ta quên mất. Tử Vũ ham học hỏi, cần mẫn nhận sai. Chủ nhân nhìn ở đây này. Ý Lìa Nha chỉ vào bản mệnh linh ấn, tận tình nói. 6 vòng tròn nhỏ hơn, xếp thành hình lục giác, tương ứng với lục đạo lĩnh vực tu luyện lớn, mỗi loại đều cũng đã đại diện cho một loại thuộc tính linh lực riêng biệt của bản thân chúng rồi. Hay như đây là long chi lực, chỉ có long loại linh sủng mới có được thuộc tính chi lực. Chẳng hạn như đây là tuyên cổ chi lực, rồi như đây là khí vận chi lực. Ý Lìa Nha một bên nói, Tử Vũ một bên nghiêm túc chăm chú lắng nghe, sợ bỏ sót lấy điều gì. Đúng là không hổ thẹn hai chữ thế giới, vẫn còn nhiều điều mà bản thân mình chưa biết đâu. Em mở dương nhị khí cũng là một loại lực lượng cực kỳ hùng mạnh và căn bản đâu. Thật không hiểu được là tại sao chủ nhân ngươi lại có thể sở hữu và cân bằng được tất cả những thứ này a. Ý Lìa Nha một mặt ngạc nhiên, khó hiểu nói, có khi nào là do ta tích lũy được tới 3000 điểm linh lực lúc trước không? Đấy rất có thể cũng là một phần lý do rất lớn, nhưng quan trọng nhất có khi lại là nằm ở đây. Ý Lìa Nha chỉ ngay trung tâm linh ấn nói, đây là Tử Vũ nhìn nơi Ý Lìa Nha chỉ. Ở đó, một vòng khí sắc xám tím, pha chút hồng tía đỏ đỏ, cực kỳ hư vô phiêu miểu, như ẩn như hiện, lặng lặng nằm. Đây là hung nông chi lực, hòa trộn với hỗn độn chi lực mà thành. Thể chất yêu nghiệt trí cao kia của chủ nhân ngươi, vốn thuộc vào hàng cấm kỵ mạnh mẽ nhất của thế giới, nên rất có thể từ đó mà sản sinh ra nhiều loại ưu thế, đặc quyền không giống với người thường, mà chúng ta không thể nói trước được quá nhiều. Chương 52, khế ước người đăng, hóa nghẹn gì như vậy thì có gây nguy hiểm hay ảnh hưởng gì nhiều không? Ủy Ý Lìa Nha trầm ngâm suy nghĩ. Bản mệnh linh ấn được ngưng tụ, tối đa lắm cũng chỉ xem như là công cụ, giúp chủ nhân định hướng trong tương lai mà thôi. Ngày sau như muốn bổ tụ toàn hệ, hay chuyên chú vào một lĩnh vực thuộc tính bất kỳ nào, thì sự cân đối bên trong nó cũng sẽ không gây ra ảnh hưởng xấu, hay mất cân bằng gì đâu. Như nói về tác hại, thì ngoài việc khiến chúng ta không còn chút linh lực nào khi tham gia vào bí cảnh này ra, thì phiền phức nhất cũng sẽ được giải quyết khi chủ nhân ngươi luyện chế được viên đan dược kia, vậy thôi. Vậy ta yên tâm hơn rồi. Không có linh lực trong lúc tìm kiếm linh sủng để ký kết, có thể sẽ có tí phiền phức nho nhỏ. Nhưng trong bí cảnh loại này, cơ duyên mới là thứ trọng yếu và đáng quan tâm hơn so với bất kỳ sức mạnh nào khác. Nên cứ cho là cũng ổn đi. Mà nè nè, chủ nhân ngươi mau xem, mình có bao nhiêu tờ bản mệnh khế ước vậy? Ý Lìa Nha chợt nhớ đến điều gì, hiếu kỳ hỏi. Tử Vũ nghe Ý Lìa Nha nói vậy, từ từ trầm ngâm, nghiêm túc dùng chút linh lực ít ỏi còn lại của bản thân, thông qua bản mệnh linh ấn, chậm rãi điều tra. Ý Lìa Nha, nếu ta nhớ không lầm, thì ngươi từng nói với ta là bản mệnh khế ước rất quý giá và khó kiếm sao? Tử Vũ mở mắt ra, giọng lạ hỏi ngược lại nàng. Tất nhiên rồi. Khế ước vốn là một phương pháp giao kèo, ràng buộc, cực kỳ thần thánh và thiêng liêng, nhất là trong thế giới này. Mỗi một loại khế ước, dù cho công dụng, phương thức sử dụng, mục đích tạo ra có khác nhau đến đâu, thì chúng vẫn luôn như là một sự cụ hiện hóa của quy tắc rất quan trọng, có giá trị về mặt vật chất, tinh thần, hơn với tất cả mọi thứ. Và trong số đó, bản mệnh khế ước là loại khế ước có giá trị, bền vững và sức mạnh lớn nhất trong tất cả các loại. Nó đại diện cho sự bình đẳng, công chính, rõ ràng giữa người lập khế với người ký kết, được xem như là loại khế ước cận kề với mọi điều luật vận hành và xây dựng nên thế giới này. Đồng thời cũng là văn bản quyền lực quan trọng nhất, được chính quy tắc của thế giới này thừa nhận và chứng nhận lấy a. Dừng một chốc, Ý Lìa Nha nói tiếp, sinh tử khế ước, linh hồn khế ước, công chính khế ước tuy cũng là những loại khế ước rất quan trọng và gần gũi với quy tắc thiên địa, có thể dùng để thay thế bản mệnh khế ước để ký kết linh sủng. Nhưng đa phần chúng đều là thoát thai từ bản mệnh khế ước. Như nói đúng hơn thì, bản mệnh khế ước không khác gì là khế ước đầu tiên, là căn cơ, là cha đẻ, khai sinh ra tất cả các loại khế ước khác trên cõi đời này đâu. Nên nó rất hiếm có và rất quý giá. Bản mệnh khế ước vốn được ngưng tụ và sinh thành trực tiếp từ quy tắc, vận luật của trời đất. Nên đa phần các chủng tộc, sinh linh trên đời đều rất ít có và sở hữu được loại khế ước này. Nhưng bởi nhân tộc được thiên địa ưu ái, cứ mỗi đột phá một đại cảnh giới, đều sẽ có xác suất cụ hiện được đi ra một hai tờ bản mệnh khế ước như vậy. Thứ này lại chỉ có thể được bản thân mình dùng, không thể đem ra để giao dịch, trao đổi, buôn bán như các loại khế ước kia. Nên nói nó hiếm có và quý giá, cũng không hoàn toàn là đúng, nhưng cũng không thực sự là sai a. Mà chủ nhân ngươi hỏi về mấy chuyện này làm gì vậy? Ý Lìa Nha ẩn ẩn cảm thấy nguy hiểm, dè chừng hỏi. Đừng nói với ta, là người không sai. Chuyện đến nước này, Tử Vũ cũng không cần thiết phải giấu giếm làm gì cho tốn công. hắn xuề bàn tay mình ra. Theo linh lực chuyển vận, 9 tờ giấy nhỏ lơ lửng ở phía trên đó. Ta có tới 9 tờ bản mệnh khế ước lận. Tĩnh tĩnh như chết tiến tĩnh đến chết người. Không gian theo tiếng sự thừa nhận của Tử Vũ, mà dù trong xanh, sáng sủa đến mấy, cũng trở nên một ngạt, trầm lắng đến lạ kỳ. Ilya Nha nghe Tử Vũ nói xong, đôi mắt tròn xoe của nàng, lăm lăm nhìn hắn không chớp. Rồi đột nhiên, biến thái Ilya Nha hét to. Ô ô ô, Ilya Nha nhảy người lên, húc mạnh khiến Tử Vũ ngã ngồi xuống thẳng cỏ. Bốn chân nho nhỏ của nàng, hung hăng giẫm đạp trên người hắn. Biến thái, biến thái, biến thái. Đánh chết tên biến thái chủ nhân ngươi. Ô ô ô, được rồi mà. Ta đâu phải cố ý ngưng tụ ra chúng đâu. Dù gì cũng chỉ là 9 tờ bản mệnh khế ước thôi, không cần đối xử với ta như vậy a. Tử Vũ biết tâm trạng Ilya Nha đang không tốt, một bên an ủi, một bên chấp nhận cho nàng thỏa sức trà đạp lấy bản thân. Chủ nhân ngươi biến thái như ngươi thì biết cái gì? Ilya Nha chưa ngôi ngoai, trực tiếp lấy chân vô vô vào mặt Tử Vũ, mắt ông ông nước nói. Bản mệnh khế ước sở dĩ được xem trọng và đứng đầu trong các loại khế ước, còn bởi những tác dụng không tưởng, khó lường mà bản thân nó mang lại cho người lập khế ước và linh sủng ký kết ta. Điển hình như các loại khế ước khác, cần hội tụ đủ một số điều kiện nhất định mới có thể khiến ngự linh sự kế thừa, sử dụng một phần sức mạnh, thiên phú của linh sủng. Nhưng với bản mệnh khế ước, thì chỉ cần ký kết, chủ nhân ngươi đã có thể trực tiếp thừa hưởng và thoải mái sử dụng những năng lực kia luôn rồi à? Như ta với ngươi. Tử Vũ nhớ đến lúc sử dụng linh sủng hợp thể với Ilya Nha nói. Không sai, chính là như lúc đó. Ilya Nha chắc chắn đáp. Rồi còn trong lúc tu luyện, các khế ước khác, do nhiều lý do, có thể khiến ngự linh sư tu luyện 10 phần, nhưng sẽ chỉ nhận được 8-9 phần, vài phần còn lại thì cung cấp cho linh sủng, hoặc thất thoát đi. Còn bản mệnh khế ước, ngự linh sư không chỉ tu 10 được 10, mà còn có thể bổ trợ thêm tu luyện thêm cho ngươi. Đồng thời, linh sủng cũng không vì vậy mà bị thiệt thòi, được tăng tiến thực lực hơn a. Ilya Nha qua một hồi hành hạ, chút giận, trực tiếp ngồi trên người Tử Vũ nghỉ ngơi. Đúng là đủ biến thái đâu. Tử Vũ lúc này, tự mình thừa nhận lấy sự biến thái khó tin của bản thân. Đây còn là chưa kể đến độ thiện cảm, tính tương thích linh lực, mức độ thấu hiểu giữa ngự linh sư với linh sủng, các loại bổ trợ trong chiến đấu của loại khế ước này đâu. Nhưng chính ta cũng là không rõ ràng lắm, tại sao mình lại có nhiều bản mệnh khế ước đến như vậy đâu rồi. Tử Vũ khó hiểu nói. Ilya Nha nghe đến đây, phút chốc cũng trầm ngâm đi theo. Phải rồi. Cẩn thận suy tư, Ilya Nha như nhận ra điều gì, vui vẻ nhảy đứng người lên. Chúng ta không biết, nhưng có người có thể sẽ rất rõ ràng nha. Ai vậy? Tử Vũ ôm Ilya Nha, ngồi người dậy. Mắt cá chết, giờ phút này ngươi vẫn còn trốn trốn tránh tránh sao? Mau ra đây, có chuyện cần ngươi giải đáp này. Ilya Nha không trả lời Tử Vũ. Nàng đột nhiên nhìn thẳng Tử Vũ hắn, rồi mở miệng la to, giọng đầy khiêu khích. Vẫn không chịu trường mặt mình ra sao? Thấy chẳng chuyện gì xảy ra, cũng không ai đáp lại lời mình, Ilya Nha giận giận nói. Ilya Nha, ở đây chỉ có hai chúng ta mà thôi, ngươi đang nói chuyện với ai a? Tử Vũ khó hiểu hỏi. Ngươi mau ra đây, đừng có mà cố ý trốn rút như con tiểu rùa đen như thế. Bổ Tiên Vương từ lâu đã biết được sự tồn tại của ngươi rồi. Nếu không ra, có tin nhân ra đi vào, dỡ lấy nhà của ngươi luôn không? Ilya Nha vẫn khó hiểu, tiếp tục khiêu khích. Ilya Nha, ngươi Tử Vũ chưa kịp mở lời khuyên ngăn nàng. Thì, dị biến xảy ra. Chương 53, Linh Sủng Chí Tôn Nhã Người Đằng, Hòa Nghẹn Dị Ai Nha. Có để cho người ta nghỉ ngơi hay không? Oi, từ trên đỉnh đầu, phía sau lưng Tử Vũ, đống chốc xuất hiện một chùm sáng hoàng kim, vang lên từ đó, một nói đầy lưỡi biếng mà trong trẻo. Con sư tử nhỏ nhà ngươi, biết thì biết đi, còn muốn đi vô phá nhà người khác, ngươi có liêm sỉ không oi? Theo sau giọng nói trách móc, một thân hình nhỏ bé chừng nắm tay xuất hiện. Mái tóc vàng dài cột gọn hai bên, khuôn mặt ngây thơ, trắng trẻo không chút tì vết. Thần thái lười biếng, kết hợp với thân hình nhỏ nhắn khoác trên người bộ váy công chúa nhỏ màu vàng, càng tạo thêm chút cảm giác đáng yêu, manh manh rát. Ilya Nha, đây là nhìn lấy cô gái bé nhỏ này, một cảm xúc vừa lạ, lại vừa quen ẩn hiện lấy trong đầu Tử Vũ. Ô lạ, chủ nhân ốc. Thân hình nhỏ bé vui vẻ lơ lửng chào Tử Vũ. Rồi nàng phất tay, từ dưới chân ngưng tụ lấy hai viên cầu, như làm từ hoàng kim. Tùy tiện chọn một viên, cô gái bé bỏng thoải mái ngồi lên, viên còn lại thì từ từ thu nhỏ lại một vòng, quay lấy xung quanh nàng. Lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn oi. Ngươi là Chí Tôn Pháp Nhãn. Nhìn thấy hai viên cầu hoàng kim cùng cô gái nhỏ này, Tử Vũ ngờ ngợ, không tin vào hai mắt mình. Không sai, đó chính là đôi yêu nghiệt chi nhãn của chủ nhân ngươi, mắt cá chết. Ilya Nha lúc này mới khẳng định trả lời Tử Vũ. Oi oi oi, con sư tử lùn nhà ngươi, ai là mắt cá chết a? Bổn công chúa là siêu cấp vô địch, khả ái dễ thương, người gặp người thích, Chí Tôn Pháp Nhãn á. Chí Tôn Nhãn nghe cách nói của Ilya Nha, cố gắng trang ra một bộ tức giận đáp lại. Nhưng khổ nổi dáng người nàng quá nhỏ nhắn, lại lười thây ngồi ỉ trên viên cầu tròn, nên nhìn thế nào cũng chỉ thấy mại manh, đáng yêu thôi. Từ từ, Ilya Nha, rốt cuộc chuyện này là làm sao? Tại sao Chí Tôn Nhãn lại thành ra thế này? Tử Vũ vẫn còn lòng vòng trong sự bất ngờ, khó hiểu, nhanh chóng chắn ngang sự cãi vã, nói: "À, như chủ nhân ngươi thấy đấy, Chí Tôn Nhãn của ngươi, thực chất không phải là một dạng thiên phú thần thông huyết mạch, mà vốn là một loại linh sủng a." Ilya Nha cũng không quan tâm tranh luận lấy cùng Chí Tôn Nhãn, quay sang cho Tử Vũ một lời giải thích. Sao Tử Vũ hai mắt mở to, chăm chăm nhìn Chí Tôn Nhãn, giờ đang nằm bẹp bên trên viên cầu. "Chủ nhân đừng nhìn ta, ra cái gì cũng không biết oi." Thấy Tử Vũ nhìn, Chí Tôn Nhãn xấu hổ nói: "Chứ không phải tại vì ngươi quá lười, nên cái gì cũng không chịu tìm hiểu sao?" Ilya Nha khinh bỉ nói: "Ôi, vậy thì ngươi biết sao?" Chí Tôn Nhãn tức nói: "Đương nhiên là nhân gia biết tất cả." Ilya Nha kiêu ngạo nói: Chủ nhân ngươi nghĩ, đoạn thời gian trước, tại sao nhân gia lại im lặng, ngủ đâu? Ý Lìa Nha nhìn Tử Vũ hỏi. Nhưng không đợi hắn trả lời, nàng nói, có một phần là dùng để tích lũy lấy linh lực cho ngày hôm nay. Nhưng chính yếu nhất, chính là nhân gia đang sử xuất bí pháp, công thông với Thiên Đạo Thư Viện, để điều tra tin tức về đôi mắt cá chết này. Cảnh báo ngươi lần cuối, sư tử lùn, không được gọi ta là mắt cá chết, coi chừng ta khóc cho ngươi xem. Biết thực lực mình không đánh lại Ý Lìa Nha, Chí Tôn Nhãn Vương Vương nói. Thiên Đạo Thư Viện cái này, Tử Vũ cũng là đã từng được Ý Lìa Nha giới thiệu sơ lược qua. Về căn bản, nó là một kho lưu trữ, chứa đựng lấy tất cả các thông tin tức mà thiên đạo và lịch sử thế giới này từng biết đến, chứng kiến và ghi lại qua. Những thông tin này lớn có thể bao hàm lấy hầu như mọi ngành nghề lớn nhỏ, cùng các phương pháp tu luyện trên thế giới. Nhỏ có thể liên quan đến các sự kiện vụn vặt, lẻ tẻ không có tí giá trị, tác dụng gì. Không ai biết thư viện này được tạo ra bởi ai, hay mục đích tồn tại của nó là gì, cơ cấu hoạt động ra sao. Chỉ biết rằng, không phải người học rộng tài cao, hay tu vi thông thiên khoáng địa, thì đừng mong có thể tìm thấy và đi vào nơi này. Ý Lìa Nha ngày trước vốn là tiên vương, lại là một trong những tiên vương mạnh nhất, gần như cai quản lấy sức mạnh của thiên đạo. Nên nàng mới có khả năng tìm kiếm, đụng chạm tới cái Thiên Đạo Thư Viện bí ẩn trên. Chứ thậm chí là cấp độ tồn tại như Kha lão, vẫn còn khoảng cách rất xa mới có thể đụng chạm đến nó. Được rồi, Ý Lìa Nha không nên chọc Chí Tôn Nhãn. Tử Vũ coi Chí Tôn Nhãn như là một người bạn mới, đứng ra an ủi, bảo vệ một chút nàng. Vẫn là chủ nhân ngốc tốt nhất thôi. Chí Tôn Nhãn vui vẻ kề cận hơn với Tử Vũ, đồng thời không quên làm mặt quỷ với Ý Lìa Nha. Chí Tôn Nhãn được hình thành, nhân gia đã thấy có điều chi là lạ. Không quan tâm, Ý Lìa Nha tiếp tục nói. Trải qua tìm hiểu và phân tích, nhân gia mới biết được. Chí Tôn Nhãn tên này được hình thành dựa trên sự kết hợp của các loại thiên phú mà lúc trước chủ nhân người sở hữu, mà chủ yếu nhất chính là thiên phú tinh nhãn của Tinh Hoàng gia. Tinh nhãn của Tinh Hoàng gia? Ta cũng có thiên phú ấy sao? Tử Vũ giọng bất ngờ, lại có phần vui mừng, nhẹ nhõm nói, không chỉ từng có, mà còn thuộc vào hàng mạnh nhất, đầy đủ nhất, tinh khiết nhất nữa. Ý Lìa Nha khẳng định. Nhưng trong quá trình bị Cửu Kiếp Phong cấm đè ép, khiến các loại thiên phú huyết mạch này bị dồn nén vào nhau, từ đó mà làm cho tổ huyết, tổ thể cùng Hồng Mông Hỗn Độn thể được tinh luyện ra. Ba loại thiên phú huyết mạch trên, trong một sát na, đã tạo ra một đợt tiểu bắn ngược cho Cửu Kiếp Phong Cấm. Phong cấm tuy còn ổn định, chấn áp được trở lại ba loại thiên phú này, nhưng do tác động của chuyện đó, một phần sức mạnh, chi thức quyền lực trong đó đã bị thất thoát ra. Cơ thể chủ nhân ngươi do không chịu đựng được, đã tự hành biện pháp cứu cánh lấy chính mình. Lấy tinh nhãn làm cơ sở, dung hợp với số thiên phú huyết mạch còn sót lại, dùng Hồng Mông Hỗn Độn thể cùng tổ huyết tổ thể làm dẫn dắt, mà khai sinh ra Chí Tôn Nhãn. Ý Lìa Nha nói tới đây, dừng lại một hồi. Chí Tôn Nhãn sau khi sinh ra, do kế thừa được chút trí nhớ của 9 đời trước của chủ nhân ngươi, cùng lực lượng của 9 loại thể chất mạnh mẽ, đã tự sinh ra linh trí, tự ký kết bản mệnh khế ước với chủ nhân ngươi. Còn có chuyện đó luôn sao? Vậy không phải nói Tử Vũ kinh hay nói? Không sai. Có thể nói, chủ nhân ngươi trong lúc vô tình, đã thành công tạo ra một loại linh sủng hoàn toàn mới a. Ý Lìa Nha nói đến đây, cũng mặt đầy sùng bái, thán phục một trận. Ô ô, chủ nhân ngốc thật giỏi đâu rồi, tự sáng tạo ra linh sủng luôn. Về phần Chí Tôn Nhãn, như đang nghe lấy chuyện kể không phải của mình, cũng một bộ khiếp sợ, vui vẻ dùng cho Tử Vũ. Khoang khoang đạo Ý Lìa Nha. Tử Vũ vẫn không thể tin được những gì mình nghe thấy. Con người cũng có thể tạo ra linh sủng từ thiên phú huyết mạch của mình sao? Trên đời không thiếu cái lạ à, chuyện người không thấy, không biết, không có nghĩa là nó không có, không tồn tại đâu. Chương 54, kỳ chân ngũ loại, kim nhan người đằng, hóa nghẹn dị trong năm phân loại lớn của linh sủng, thì kỳ chân loại thuộc về loại tồn tại đặc thù và ngoài ý muốn nhất. Bởi vì ngoài các loại công cụ, vũ khí trải qua thời gian lắng đọng, tích lũy lấy linh khí đất trời, hay thông qua bí pháp mạnh mẽ mà khai mở linh trí, trở thành linh sủng ra. Kỳ chân loại còn có thể được nhân tộc thông qua chế tạo mà sinh thành, với đủ muôn hình bản trạng, kích thước, cùng công dụng, mục đích phồn đa. Ý Lìa Nha biết Tử Vũ khó tin nên giải thích. Điển hình nhất chính là lỗi, một trong cựu nghệ của thế giới này. Song hành cùng việc chế tạo các loại ám khí và cơ quan, như đường môn, lỗi, hay còn gọi là khôi lỗi một nghề này, chủ yếu nhất chính là nghiên cứu, phân tích, chế tạo và điều khiển lấy các linh sủng kỳ chân loại. Thì ra là vậy. Tử Vũ nghe Ý Lìa Nha nói đến đây, đống chốc trở nên rõ ràng hơn. Đúng vậy, chuyện này hắn cũng là đã từng được nghe đến. Lỗi chi nghệ, theo Tử Vũ từng được biết, là nghề nghiệp chế tạo ra các loại máy móc, cơ quan khối lỗi, dùng để giảm thiểu, bổ trợ và thay thế cho con người thực hiện các công việc hàng ngày. Thậm chí là tiến thêm một bước, thay thế linh sủng để chiến đấu và hỗ trợ nhân loại tu luyện. Nhưng trong quá trình phát triển lấy ngành nghề này, các loại máy móc, khối lỗi, vật dụng này dần tự mình sản sinh ra ý thức riêng. Một số bắt đầu điên cuồng bùng lên, đấu tránh, ngắn gọn lại thì chúng không muốn chịu sự kiểm soát của con người, bị họ xem là nô lệ, nên đã trở thành một chủng tộc độc lập, riêng biệt, tồi tệ hơn còn là bị liệt vào hàng các loại giác quái, bị người hô hào kêu đánh, không từ thủ đoạn chu diệt. Và rồi một phần khác thì chịu hợp tác, cùng chung sống, phát triển với con người, đã đồng ý trở thành linh sủng, tồn tại song hành cùng nhân loại. Đồng thời phần nào đó cứu trợ lấy người anh em bên kia chiến tuyết của bản thân. Các loại linh sủng được chế tạo bằng lỗi, như kết hợp với tin tức Tử Vũ biết, cùng lời nói Ý Lìa Nha đã đề cập đến, thì có thể chia ra thành 5 nhánh loại khác nhau, bao gồm máy móc loại, khôi lỗi loại, vũ khí loại, vật dụng loại và sử dụng loại. Trước tiên thì phải nói đến khôi lỗi loại, cái nôi và là cha đẻ, khai sinh ra 4 loại còn lại. Đây chính là các loại linh sủng được chế tạo từ các loại cơ quan, linh kiện, chủ yếu là bánh răng. linh trí của loại này rất thấp, thậm chí cấp thấp còn phải nhờ con người điều khiển, thao túng lấy. Nhưng lại là thứ cực kỳ được việc trong các cuộc chiến, và là tiền đề để học tập cơ quan khôi lỗi nghề nghiệp, tiến thêm một bước nâng cấp, chế tạo máy móc loại. Máy móc loại, tương tự như cơ quan loại, nhưng trí tuệ đã phát triển rất nhiều, không cần ngự linh sư tự mình điều khiển mới có thể hoạt động được. Đồng thời, các cơ quan linh kiện bên trong nay được thay thế bằng các loại động cơ, dây đồng dây thép, chạy phát năng lượng hoạt động bằng các loại điện năng, ma pháp trận linh lực là chính. Tiếp đến là vũ khí loại. Trong cơ quan khôi lỗi, nó là tồn tại không đáng chú ý nhất, bởi nó liên quan nhiều đến nghề rèn đúc hơn, cũng như linh trí hình thành, có phần hơi ngoại lai so với nghề nghiệp trên. Nhưng trong kỳ chân loại, đây lại là ông tổ, thứ đã khai sinh ra nhánh loại này. Nên tầm quan trọng, địa vị của loại này, không cần nói cũng biết. Về phần vật dụng loại, thì loại này nằm giữa vũ khí loại và cơ quan máy móc hai loại. Bởi lớn có bức tường, vách ngăn, các loại nhà cửa, tường đá. Nhỏ có đũa chén bát đĩa, giày dép quốc cày các loại vật dụng hàng ngày. Khi chế tạo ra, lại vô tình sản sinh linh trí, lại ký kết được khế ước. Vũ khí không ra vũ khí, máy móc nhìn cũng chẳng ra, cơ quan thì càng không giống. Uy lực còn thuộc vào hàng tùy biến, lúc mạnh lúc yếu, hỗn loạn đến cực điểm. Nên tôi thì đành gom gom chúng lại, để đó từ từ tính vậy. Và cuối cùng là sử dụng loại, hay còn gọi là thực dụng loại. Trong cơ quan khôi lỗi, không có quy tắc, cơ chế để phân định lấy loại này. Nhưng trong kỳ chân loại linh sủng thì lại có. Bởi sử dụng loại rất hiếm. Cựu đại nghề nghiệp đều có xác suất tạo ra thứ này, nhưng muốn chế tạo ra nó, thì độ khó, tỷ lệ thành công, theo Ilya nha là còn nhỏ hơn cả việc phát hiện và tìm ra tiên vương nữa. Sử dụng loại qua từng nghề nghiệp, cách thức chế tạo, đã chế tạo đi ra vô số loại linh sủng kỳ dị, thậm chí là độc nhất vô nhị trên đời. Từ các loại đan dược, vũ khí, văn tự sách vở, cho đến các loại trận pháp, phụ triện, khôi lỗi, tranh ảnh, đều vô tình hay cố ý được sinh ra. Tóm lại thì, điểm khác biệt giữa bốn loại linh sủng trong cơ quan khôi lỗi so với sử dụng loại, chính là quá trình đào tạo ra loại linh sủng này, đây tính khó đoán và có phần may rủi hơn. Đồng thời, bốn loại linh sủng kia chỉ liên quan đến kỳ chân loại hoặc cơ quan khôi lỗi một nghề. Còn sử dụng loại thì cửu nghề, lục đạo, trên dưới tất cả đều có khả năng sinh ra một linh sủng hoàn toàn mới. Và uy năng sức mạnh, thiên phú, tác dụng của chúng chắc chắn là không kém cạnh đi nơi nào đâu. Điển hình chính là đôi trí tôn nhãn của Tử Vũ. Do tính xác suất khi đào tạo có thể nói là cận kề với không khả năng, quá trình xảy ra càng liên quan đến đủ thứ ngành nghề, học thuật, phương pháp tu luyện, lại không phân loại vào được bất kỳ loại linh sủng nào khác. Nên trí tôn nhãn cũng đã đành bị y địa nha, bị thiên đạo thư viện xếp vào thực dụng một loại này. Ồ, vậy chứng tỏ ta rất mạnh sao? Trí tôn nhãn nằm lơ lửng nghe lấy toàn bộ mọi chuyện, nhưng không biết là nàng ngốc hay dạng ngốc, lại lật đầu trưng ra một bộ cái hiểu cái không nói. Mắt cá chết, ngươi mạnh hay không cũng không thể nào tự mình thẩm định hay sao, mà lại hỏi chúng ta. Ilya Nha nghe Chí Tôn nhắn hỏi, gân xanh như muốn bùng phát, nghiến răng nói: "Sư tử lùn, ta cảnh báo ngươi, không cho phép gọi ta là mất cá chết nữa, ta cũng có tên của mình thôi." Chí Tôn nhãn phồng miệng nói, nhưng rồi nàng đột nhiên chợt đứng mình, đôi mắt như muốn hoa khóc, vẻ mặt tội nghiệp nhìn lấy Tử Vũ. "Kim Nhan." Tử Vũ thấy biểu hiện của Chí Tôn nhãn, tâm tính như linh hồng, hắn nở một nụ cười nuông chiều, nhanh chóng nói: "Oi oi oi, nghe chưa? Công chúa ta tên là Kim Nhan Chí Tôn, không Kim Nhan quệt đi nước mắt, lơ lửng bay xung quanh Tử Vũ, Ilya Nha vui mừng nói: "Vậy Ilya Nha, khả năng của Kim Nhan là gì? Có phải chính là những khả năng mà chúng ta đã biết trước kia không?" Tử Vũ cho Kim Nhan phát tiết một hồi, rồi lẹ làng kéo lấy chủ đề hỏi: "Ngoài thân phận thật sự của nàng ta ra, thì nhân gia cũng không rõ năng lực, sức mạnh, thiên phú của nàng ta là gì à? Không bằng chủ nhân ngài thử xem có sử dụng được trí tôn nhãn lúc này không?" Ilya Nha lắc đầu, tỏ vẻ bất lực, đồng thời nêu ra ý kiến góp ý ủng: "Ta thử xem." Tử Vũ gật đầu, thử dùng lấy trí tôn nhãn quan sát lấy xung quanh. Một hơi, hai hơi qua đi. Tử Vũ càng rõ xét, khuôn mặt càng trở nên nghiêm túc, trầm trọng đi: Ta không sử dụng được." Chương 55, Chí Tôn không chí tôn người đằng, Hoa Ngạn Dị kiểm tra lấy sự hoạt động của Chí Tôn nhãn, Tử Vũ cực kỳ ngạc nhiên và bất ngờ, khi dù vẫn cảm nhận được Chí Tôn nhãn vẫn ở đó, nhưng hắn lại không cách nào có thể vận dụng sử dụng lấy. Cứ như thể có một tầng ngăn cách đang cách biệt Tử Vũ hắn khỏi Chí Tôn nhãn vậy. "Không được sao?" Ilya Nha nghe được lời giải thích của Tử Vũ, cũng theo đó trầm ngâm. Suy nghĩ một hồi, tự mình không tìm được kết quả thỏa đáng, Ilya Nha quay qua Kim Nhan nói: "Kim Nhan, chuyện này là sao?" "Ôi." Kim Nhan vẫn còn đang vui vẻ quên cả trời đất, nghe Ilya Nha nói đúng tên mình, nàng bất ngờ không kịp phản ứng. "Sao là sao ôi? Tại sao chủ nhân không sử dụng được trí tôn nhãn nữa a?" Ilya Nha lúc này trở nên bình lặng, không phát tác, bắt đầu lặp lại giải thích. Kim Nhan chăm chú nghe lấy đầu đuôi mọi chuyện, rồi ngây thơ cười: "Tất nhiên là không sử dụng được rồi ôi. Bởi vì nó đang ở nơi đây a." Kim Nhan chỉ lấy hai viên cầu hoàng kim nói: "Đây, đây là trí tôn nhãn của ta." Tử Vũ khiếp sợ, ngạc nhiên nói: "Phần nào thôi, chủ nhân ốc." Kim Nhan lắc lắc đầu, thần thái trở nên nghiêm túc, trang trọng hơn. "Trên đời này không tồn tại bất kỳ cái gì gọi là vô địch thể chất hay huyết mạch. Ngay cả trí cấm thể, hồng mông hỗn độn thể cũng tồn tại lấy những sự xung khắc, rào cản nhất định. Nên nhãn pháp, nói đúng ra thì trên đời này chẳng có cái gì gọi là trí tôn pháp nhãn gì cả." Kim Nhan thần thái bắt đầu trở nên bớt lười biếng và đầy tự tin hơn. "Nếu có thì chỉ có một linh sủng, chẳng biết giống loại, cũng chẳng thể phân loại, tên Kim Nhan mà thôi." Tử Vũ tiến gần lại Kim Nhan, xoa nhẹ đầu nàng nói: "Còn là bạn đồng hành của Tử Vũ ta và Ilya Nha nữa chứ, đúng không nào? Vậy trí tôn nhãn chẳng phải trí tôn nhãn, thì rốt cuộc đôi mắt của chủ nhân và kim nhan ngươi là gì? Ý Địa Nha nhức đầu, khó hiểu hỏi. Nên ta mới nói có phần không sai nha, sư tử Ý Địa Nha ngốc. Kim nhan làm mặt quỷ trêu Ý Địa Nha. Trí tôn nhãn vẫn là trí tôn nhãn, nhưng đó không phải là một loại nhãn pháp, mà là một quá trình hình thành, phát triển và tiến hóa của ta. Hả? Cả Ý Địa Nha và Tử Vũ đều được mặt ra, ngơ ngác nhìn Kim nhan. Điều này có thể khó hiểu hơn cả nghịch lý trí tôn nữa a. Ai nha? Kim nhan bất mãn la to. Chủ nhân ngốc ngài không để ý thấy sao? Trí tôn nhãn mà ngài sử dụng, các mặt, các khía cạnh, thiên phú, khả năng của nó, nếu tính ra, toàn thuộc hạn tầm trung, thậm chí là rất bình thường, không đáng nhắc tới. Từ đầu đến giờ, hầu như tất cả mọi thứ đều là dựa vào tri thức, lịch duyệt của chủ nhân ngốc ngài mới không ngừng kéo nó phát triển, hoàn thiện đi lên. Hỏi thử Ý Địa Nha xem, các loại nhãn thuật thiên phú như bức hống hống trên thế giới này, có cần phải như vậy không? Tử Vũ nhìn sang Ý Địa Nha. Không sai đâu chủ nhân. Các loại nhãn thuật thiên phú biến thái nhất nhì thế giới này, khi sinh ra đã sở hữu những khả năng, vận luật cực kỳ đáng sợ và ngưu bức. Nếu đem so sánh với trí tôn nhãn kia của ngài, càng là hung hăng, treo ngược ngài lên mà hành hạ. Chuyện này, nhân gia là tính tạm thời không nói cho ngươi biết, tránh đả kích sự tự tin của ngươi. Nhưng như Kim Nhan đã nói, thì nhân gia cũng không dám giấu. Đồ ngốc, ta mà lại là người như vậy sao? Tử Vũ ôm Ý Địa Nha tự tin, yên nhiên cười nói. Có ngươi, còn Kim Nhan, còn có 9 cái ký ức kiếp trước, 12 cái thể chất mạnh mẽ sau này. Mất yếu một đôi mắt thì cũng chẳng mấy quan trọng, to tát chuyện gì đâu. Ùm, chủ nhân ngươi có chí khí lắm oi. Kim Nhan híp mắt cười. Chí tôn nhãn thực chất chính là sự phát triển, tiến hóa và học hỏi không ngừng của ta và chủ nhân ngươi. Với ta thì ta chính là chí tôn nhãn, chí tôn nhãn chính là ta. Ta càng không ngừng mạnh lên, tất nhiên chí tôn nhãn sẽ càng không ngừng hoàn thiện, mạnh mẽ lấy nó. Còn chủ nhân ngươi, như đã nói như trên, càng phải học hỏi, tích lũy tri thức nhiều hơn nữa mới có thể phát huy hết sức mạnh, khả năng của nó. Nói trắng ra thì chí tôn nhãn vốn là một loại linh sủng, cần được bồi dưỡng và tiến hóa mới mạnh lên nổi. Và trạng thái tiến hóa cuối cùng của Kim Nhan ngươi chính là trí tôn nhãn. Ý Lìa Nha nhìn ra vấn đề nói. Không sai. Kim Nhan gật đầu cười. Vậy khả năng của ngươi và đôi mắt của chủ nhân lúc này là gì? Đôi mắt này của chủ nhân a có thể nói là cơ sở để hình thành nên trí tôn pháp nhãn. Dùng việc tích lũy tri thức, lịch luyện để phát triển, gọi nó là trí tuệ thiên nhãn cũng không sai đâu. Kim Nhan suy nghĩ nói. Còn về năng lực của ta nói đến đây, Kim Nhan bí hiểm cười, nàng xuề bàn tay ra, từ trên đó ngưng tụ hai viên cầu màu tím nhỏ bé. Hai viên cầu thoát khỏi tay Kim Nhan, từ từ biến lớn dần lên, cho đến khi ngang bằng với hai viên cầu màu vàng lúc trước mới chịu dừng lại. Em mở Dương Tử Cực Ma Đồng. Tử Vũ liếc mắt một cái, nhận ra ngay đây là thứ gì, khiếp sợ nói: "Không thể nào, chẳng lẽ Kim Nhan ngươi biến thái A Y Lìa Nha cũng nhận ra nguồn linh lực, vận luật đặc thù của hai viên cầu này?" Kinh ngạc la to: "Ôi ôi ôi, hiếu kỳ không hiếu kỳ, ngạc nhiên không ngạc nhiên." Kim Nhan dẫn Tử Vũ Y Lìa Nha từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, vui vẻ nói: "Chí tôn nhãn vốn là sự phát triển của ta, mà muốn trở thành một nhãn thuật thiên phú như vậy, ngoài tri thức của chủ nhân, ta cũng cần phải tiến hóa, thích nghi được với mọi loại ứng dụng, cách dùng của đôi mắt đối với đời sống, với thế giới này. Tự ta biết thực lực, tiềm năng mình tới đâu. Nên để có thể tiến hóa, trở nên hoàn mỹ nhất, xứng đáng với danh hiệu trí tôn nhãn ngươi đã đồng bộ hóa, kết hợp lấy chúng." Ý Địa Nha khó tin, ngắt lấy lời Kim Nhan. "Không sai oi. Lấy trí tuệ thiên nhãn làm căn cột. Hấp thu, tu luyện, đồng hóa, thôn phệ tất cả các loại thiên phú nhãn thuật trên đời này vào một thân. Từ đó ngự tọa trí cao, duy ta độc tôn." Kim Nhan tự hào nói. "Ngươi điên sao? Như vậy chủ nhân sẽ thế nào?" Ý Địa Nha nghe thế không lấy làm mừng, tức giận nói: "Bởi một loại thể chất, thiên phú thôi, cũng đã là một gánh vác to lớn cho cơ thể của người sở hữu nó. Huống chi, Tử Vũ lại có tên 12 loại, cùng 9 đoạn linh hồn ký ức. Nếu giờ đây có thêm ra vô số các loại nhãn thuật thiên phú dung hợp đi vào, cân bằng bên trong cơ thể Tử Vũ rất có thể sẽ bị đánh vỡ, tạo nên sự mất trật tự, hỗn loạn. Nói chung là còn sống được sau chuyện đó, đã là may mắn phước đức lắm rồi." "Ôi ôi ôi, ngươi nghĩ ta ngu ngốc đến mức không tính tới chuyện đó sao?" Kim Nhan giận giận nói. "Ta là ai? Là ai a? Ngươi quên ta là một linh sủng sao? Mà còn lại là một linh sủng tồn tại đặc biệt về nhãn thuật nha. Chẳng lẽ lại là Ý Địa Nha như nghĩ tới điều gì, ngập ngừng không xác định nói. "Đúng thế. Tất cả những loại thiên phú, nhãn thuật mà chủ nhân sở hữu được, đều sẽ được ta lưu trữ, cất giữ, cân bằng và ổn định lấy. Không lo xáo trộn, mất kiểm soát, hay có nguy hiểm gì xảy ra đâu." Chương 56, không tha người đăng, hóa nghẹn gì như vậy có nghĩa là, ta có thể sở hữu tất cả các loại nhãn thuật mạnh nhất trên đời này, mà không có bất kỳ hậu quả hay di chứng gì sao? Tử Vũ đứng nghe lấy cuộc trò chuyện của cả hai, nhanh chóng đưa ra kết luận. "Ừm, về cơ bản thì nói như thế cũng không là sai oi." Kim Nhan tiếp tục trầm ngâm, bán lấy cái nút. "Bởi mỗi khi chủ nhân ngốc ngươi tấn thăng một cảnh giới, là ta sẽ có thể hấp thu, tu luyện lấy một loại nhãn thuật. Và loại nhãn thuật này, như thấp hơn em mở Dương Tử Cực Ma Đồng, ta đồng thời có thể dung hợp lấy chúng lại, để cường hóa, hoàn thiện lên oi." "Kim Nhan, tại sao ngươi lại phải lấy em mở Dương Tử Cực Ma Đồng làm thước đo cho việc này?" Tử Vũ nắm lấy mấu chốt vấn đề hỏi. "Ai nha, chủ nhân ngươi không nhận ra sao em mở Dương Tử Cực Ma Đồng của ngươi là một trong các loại nhãn thuật kinh khủng, mạnh mẽ đến nhường nào a?" Ý Địa Nha trên bảo, một bộ bất lực nói. "Nhãn thuật trên đời, như dùng tác dụng để sắp xếp, phân loại nhau ra, thì sẽ có khoảng 10 loại công dụng chính." Lúc này, Kim Nhan tiếp tục ôn tồn phân tích. Như thể chất huyết mạch, mỗi loại tác dụng của nhãn thuật đều sẽ có vài loại thuộc hàng top 10, như bức hống hống nhất thiên địa nhân gian này. Và rồi thì, em mở dương tử cực ma đồng của chủ nhân ngươi, hiện nay, theo như kiến thức của ta và Y Lệ Nha tìm hiểu được, thì nó có thể xếp vào top 3, thậm chí là đứng đầu bảng danh sách các loại nhãn thuật phá vọng tiêu biểu nhất. Phá vọng, đúng như tên gọi của nó, cũng như theo lời giới thiệu của em mở dương tử cực ma đồng, thì tác dụng của loại nhãn thuật ở sở trường này là có thể khám phá, điều tra hết thảy các loại khuyết điểm, sơ hở của địch nhân, của các loại trận pháp, hủy đi hư vọng, tìm ra chân thật, từ đó lợi dụng chúng mà giành lấy lợi thế về cho mình. Đồng thời, khiến tinh thần được gia cường, minh mẫn hơn, phần nào chống đỡ và phản công ngược lại các đòn công kích bằng nhãn thuật, tinh thần của đối phương. Có 10 loại tác dụng nhãn thuật, ngươi chỉ mới kể có một loại. Vậy còn 9 loại kia đâu? Tử Vũ ham học hỏi nói. Oi oi oi, em mở dương tử cực ma đồng càng tu luyện lên càng sẽ càng mạnh mẽ, nhưng cũng đồng thời rất rất khó để tu luyện thành công. Chỉ mới 2 loại nhãn thuật cùng một sở trường thôi, đã đủ để chủ nhân ngươi hiện nay loay hoay đâu đầu lấy một trận rồi. Ngươi biết được mấy cái còn lại, chờ ngươi mạnh lên, đụng chạm tới tầng thứ đó, rồi hay nói oi. Kim Nhan bất mãn, khinh bỉ lấy Tử Vũ. Vậy ta còn có một vấn đề cuối cùng. Tử Vũ hơi chút thất vọng nói. Ngài hỏi đi, trong giới hạn của mình, chúng ta biết gì sẽ là đó. Ý Địa Nha vui vẻ nói. Đó chính là Tử Vũ giọng kéo dài, đầy bí hiểm. Thế quái nào, mà Kim Nhan ngươi, lại cho trí tuệ thiên nhãn, đưa ra những lời nhận xét, điều tra cực kỳ nhã rảnh, tức chết người không đền mạng như vậy à? Tác dụng chính của em mở dương tử cực ma đồng, trong đường môn bảo lục đã ghi chú, giới thiệu rất rõ ràng rồi. Kết hợp với khả năng mà Tử Vũ đang chủ yếu sử dụng, đối với trí tuệ thiên nhãn, thì không hiểu, từ từ nghiệm lại cũng ra. Nhưng có duy nhất một điều bên trên, là khiến Tử Vũ cảm thấy khó chịu, nhức đầu, ức chế hơn cả. Nay san tiện Kim Nhan lộ mặt, nên hắn trực tiếp hỏi thẳng mặt luôn, xem nàng giải thích thế nào. Chủ nhân oi Kim Nhan nghe Tử Vũ hỏi, đông chốc trở nên ngập ngừng khó xử, nước mắt rưng rưng như muốn tuôn rơi, một bộ hoa nước hơn cả đậu nga. Nhân ra cũng là không muốn như vậy oi. Chỉ là tại vì, chủ nhân ngốc ngươi oi. Kim Nhan trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, 180 độ xoay phát đi, thái độ cực kỳ tức giận, khinh bỉ lấy Tử Vũ. Hả? Ý Địa Nha, Tử Vũ đều không kịp đề phòng, chố mắt ngạc nhiên nhìn Kim Nhan. Hừ, 9 cái ký ức của chủ nhân ngươi. Tuy mạnh mẽ, bá đạo một phương là thế. Nhưng cũng vì vậy, mà từ từ bồi dưỡng dần nên một phong thái cao thủ tịch mịch, một bộ dạng duy ngã độc tôn, không ai sánh bằng với họ. Chính vì thế, mà khi thiết lập phong ấn ký ức, cả đám đều không tự chủ được, mà tuôn ra những ý nghĩ khinh thường, coi nhẹ đi kiếp sau của mình. Và điều đó, đã dẫn đến kết cục là, trí tuệ thiên nhãn kết hợp với một phần ký ức của 9 đời trước, sẽ cho ra những lời bình luận cực kỳ mang tính chất tự ngược, trà đạp lấy tự tôn của người nhìn như hôm nay à. Tử Vũ im lặng ngồi cứng như tượng Phật ngàn năm. Trong lòng của hắn lúc này, 100 triệu con dương đà có chạy trồm đi qua, cũng không thể nào diễn tả nổi tình cảnh bên trong đó. Xê quách quẻ gì đây? Khi không chín tiếp trước là đám người điên, chuyên đi tìm kiếm lấy sự thất bại trong cuộc sống, xã hội. Được thôi, ta có thể nhẫn nhịn, bỏ qua phần nào lấy. Vì đó vốn là mục đích, lý tưởng sống của các người. Và nhờ đó, mà ta càng có thêm động lực để tiến lên, có thêm hành trang để bước tiếp, bước xa hơn nữa. Nhưng mà, các người đã chết rồi, mộ chôn nơi đâu, cốt giải chỗ nào cũng không ai biết. Vậy ám hiểm lấy hậu bối như thế còn là chưa đủ, chưa vui sao? Thế đạo gì vậy? Không sợ con cháu tiếp sau bị nghiệp quật hả? Mà hình như ta tính ra cũng một phần là con cháu các người a. Người nhà người ta, để đức để phúc cho hậu thế, cho con cháu mai sau. Các người tốt, trực tiếp xinh xinh đánh quẻ nó, bắt ta phải tiếp tục bước đi. Trời cao, đất biết, ai hiểu thấu cho ta a. Tử Vũ một bộ sinh không thể luyến, bất lực ngước nhìn lên trời, thiếu điều muốn khóc hết đi ra. Chỉ nhân a, cái này nhân ra cũng bó tay rồi, không thể giúp gì được cho người a. Ý Lìa Nha tâm ý tương thông với Tử Vũ, một mặt bất lực, chỉ biết ngồi bên, an ủi lấy hắn. Khoảng không trong phút chốc im lìm đi trong giây lát. Tử Vũ từ bình ổn lại tâm tình nói, "Ét đành tiếp tục đứng lấy chịu đòn thôi, chứ làm sao nữa bây giờ à?" "Đúng thế oi, chủ nhân ngươi phải vững vàng đứng lên, ngươi như càng thành công thì sẽ càng khiến cho mấy cái ký ức kia trở nên vô vị, nhạt nhẽo à. Bởi dù họ có mạnh đến đâu thì cũng phải có một cái mức độ, giới hạn nào đó. Vượt qua nó, chứng tỏ mình, ta tin rằng đám ký ức ấy sẽ không dám chọc tức lấy ngươi nữa đâu oi." "Đúng rồi đấy, chủ nhân." Nhân gia cũng tin chắc rằng tương lai của ngươi sẽ càng rộng mở và xa hơn cả 9 đời trước của ngươi. Chỉ cần ngươi còn cố gắng ngày nào, dù cho chỉ có nhân gia có Kim Nhan thôi, thì tất cả vấn đề cũng đều có thể giải quyết được hết à. Ý Lìa Nha tự tin động viên lấy Tử Vũ. Ừm, ta cũng tin rằng như vậy. Tử Vũ không buồn lâu, vì vấn đề này, đúng ra cũng chẳng quá to tát gì cả. Một tay ôm Ý Lìa Nha, tay kia Tử Vũ xoa nhẹ đầu lấy Kim Nhan, hắn điềm nhiên cười nhẹ. À, phải rồi. Như chợt nhớ ra điều gì, Tử Vũ nói, ngoài những năng lực, phương pháp tu luyện hiện hữu đang có. Ta còn phát hiện, trong cơ thể mình, cũng đã thức tỉnh lấy một loại năng lực, phương thức tu luyện mới nào đó nữa à. Chương 57, phương thức tu luyện mới người đăng. Hòa nghẹn gì chẳng lẽ chủ nhân ngươi thành công rồi? Ý Lìa Nha nghe Tử Vũ nói, thái độ nhanh chóng trở nên vui mừng, hào hứng vô cùng. Ừ, Tử Vũ gật đầu xác nhận. Quá tốt rồi, oi Kim Nhan kinh ngạc, rồi cũng chúc mừng theo. Tỷ lệ 1:250 triệu người, thế mà cũng bị chủ nhân ngươi có được, thật sự là không thể tin nổi oi. Nhưng ta chưa bao giờ tu tập sức mạnh này, nên không biết phải làm sao để điều khiển lấy nó à? Ý Lìa Nha nhìn Tử Vũ, sắp xếp lại từ ngữ rồi giải thích, võ hồn từ lúc được ngưng tụ thành hình, đã có một mối quan hệ liên kết cực kỳ chặt chẽ, bền vững với người sở hữu nó, không thua gì bản mệnh linh ấn. Võ hồn lúc này như là một phần cơ thể của chủ nhân ngươi, như muốn điều khiển, cứ dùng linh lực làm môi giới, để truyền đạt ý nghĩ của bản thân là được.
Phải.
Thứ sức mạnh mà Tử Vũ đề cập đến, chính là phương pháp tu luyện của Vũ Hồn Sư. Muốn nói đến Vũ Hồn Sư một đường này, cần nói trở về khoảng thời gian sau khi nhân tộc hoàn toàn được giải phóng khỏi ách đô hộ tàn bạo của các chủng tộc kia. Do huyết mạch của nhân tộc, sau sự kiện lai tạo trong quá khứ, đã vô tình hòa trộn, dung hợp được với nhiều loại thiên phú huyết thống lại là một. Để rồi trong quá trình sinh sống và phát triển, từng thời đại nhân tộc thay phiên nhau xuất hiện hàng hà các loại cường giả mạnh mẽ, đã vô tình kích hoạt lấy một chuỗi phản ứng khó tin, phần nào có chút tương tự như quá trình hình thành của kim nhan. Đến cuối cùng thì võ hồn được sinh ra, kéo theo Vũ Hồn Sư một đạo này xuất hiện. Tử Vũ cẩn thận dùng một tia linh lực của mình, chậm chậm mày mò, tìm kiếm lấy các ngóc ngách trong cơ thể. Bởi giống với bản mệnh linh ấn, võ hồn khi sinh ra cũng sẽ ngưng tụ lấy một ấn ký trên cơ thể người sở hữu. Điểm khác biệt duy nhất của cả hai ở bước này chính là bản mệnh linh ấn thường cố định ở mu bàn tay phải hoặc trái, còn ấn ký của võ hồn lại có thể nằm được ở khắp mọi nơi trên cơ thể. Hiện thời nó còn đang trong trạng thái ẩn hình, muốn kích hoạt cần phải tìm cho ra. Ai nha chủ nhân lâu quá oi, để ta giúp ngươi vậy. Kim Nhan nhìn Tử Vũ từng ly từng tí tìm kiếm, không nhịn được ra tay. Theo đó, hai viên cầu đại diện cho em mở dương tử cực ma đồng sáng lên, biến ảo hoàn chỉnh thành một cặp mắt, phía sau có một sợi tơ nhỏ nối liền chúng với hai viên cầu màu vàng, đại diện cho trí tuệ thiên nhãn. Lấy góc nhìn thứ ba soi xét khắp cơ thể Tử Vũ, từng luồn tin tức thông qua bản mệnh khế ước truyền vào đầu Tử Vũ. Cách đầu tiên có thể mất vài phút cho đến vài giờ để tìm ra võ hồn ấn ký, nhưng đối với Kim Nhan đó chỉ còn như là một cái chớp mắt. Nên rất nhanh Tử Vũ đã xác định được vị trí của võ hồn ấn ký nằm ngay giữa lưng của hắn. Vẫn linh lực vào bên trong, Tử Vũ thậm chí cả Kim Nhan, Y Lìa Nha đều tròn mắt giật mình, nhìn nhau với vẻ là lạ. Chủ nhân a, ngươi khai thật đi, ngươi còn có cái gì biến thái yêu nghiệt hơn nữa không a? Y Lìa Nha bình tĩnh như mọi chuyện vốn dĩ rất bình thường, mở lời: ta thể với ngươi luôn đó Y Lìa Nha, ta thật sự không biết gì hết, ta vô tội a. Tử Vũ nhẹ thở dài, cảm thán nói: võ hồn sinh ra vốn trải qua một quá trình đấu tranh thôn vệ, dung hoa lấy các loại huyết mạch thiên phú trong cơ thể con người, nên cũng vì thế mà vô tình đã hủy hoại đi căn cơ của các loại phương pháp tu luyện khác, nhất là của ngự linh sư. Bởi thế xác suất vừa trở thành ngự linh sư vừa là vũ hồn sư mới 1/250 triệu người, biết bao nhỏ bé khó khăn oi. Kim Nhan cũng dần quen, nhanh chóng thích nghi tốt với chuyện này. Nhưng chủ nhân ngốc ngươi tốt rồi, không chỉ rơi chúng vào cái xác suất thấp không tưởng ấy, mà còn tiến thêm một bước, rơi vào 1/37 tỷ oi. Võ hồn phải thôn vệ hết tất cả võ hồn mới sinh ra chính nó. Việc một người cùng lúc có tận hai cái võ hồn, xác suất đã là thấp không kém gì tỷ lệ 1/250 triệu kia. Vậy mà tốt rồi, chủ nhân ngươi lại vừa trở thành một ngự linh sư yêu nghiệt, vừa có tới hai cái võ hồn cùng một lúc tồn tại à? Ngươi biết xác suất ấy thấp đến bao nhiêu hay không? Là 1/37 tỷ, 1/37 tỷ người lận a. Ý Lìa Nha nhắm mắt, bất lực nói. Nhưng không phải là không xảy ra, ta chắc chỉ may mắn nên mới sở hữu được mà thôi. Một lần hai lần chúng ta còn có thể cho là như vậy. Nhưng đến bây giờ, nhân gia cạn lời rồi. Ý Lìa Nha giúp mình vào người Tử Vũ, như cực lì đau thương. Ý Lìa Nha ngươi quên rồi, có hai võ hồn thì đã sao, không phải càng lợi cho sự phát triển của chúng ta sao? Mà chủ nhân có hai võ hồn, nếu nói điều kia ra, chưa chắc gì hắn dám đi tu luyện lấy chúng đâu oi. Kim Nhan lạc quan nói. Phải rồi. Ý Lìa Nha lui người ra, mặt đầy gian xảo. Chủ nhân a, võ hồn của ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy? Tử Vũ khó hiểu nhìn cả hai, rồi hắn từ từ điều động võ hồn ấn ký. Một ấn ký hình tròn màu vàng bắt đầu hình thành sau lưng Tử Vũ. Ấn ký không chói mắt, cũng không quá phô trương, nó dần lan tỏa ra những điểm sáng nho nhỏ lì ti kỳ lạ, rồi chúng như bị dẫn dắt lại ngưng tụ lại với nhau, tạo thành một cái ghế ít hai, một chiếc ghế gỗ bốn chân có lưng tựa đầy bụi bặm và cũ nát, bình bình thường thường xuất hiện, khiến Ý Lìa Nha và Kim Nhan khó tin, kêu to: không phải đâu, chủ nhân ngươi võ hồn gì không lấy, lại lấy ngay cái loại võ hồn như thế này a? Phải đó oi, không lẽ mai mốt chiến đấu chủ nhân ngươi sẽ chỉ triệu hồi nó ra rồi ngồi đó trợ trận cho chúng ta thôi sao? Hay người tính dùng nó phang ra ngoài để làm đòn phủ đầu oi? Ờ thì thật sự cũng là cần có thứ để ngồi xuống nghỉ ngơi, nhìn các ngươi phần đấu đâu. Tử Vũ xấu hổ lại giận giận nói: à, không phải nói có tới hai cái võ hồn lận sao, sao bây giờ chỉ có mỗi cái ghế này thôi vậy à chủ nhân? Ý Lìa Nha nhìn ghế nhỏ thắc mắc hỏi. Tử Vũ đứng người dậy: đúng là ta sở hữu tới hai cái võ hồn, nhưng ngoài cái ghế này ra, võ hồn còn lại không biết vì nguyên nhân gì mà đã rơi vào trạng thái ngủ đông, cắt đứt mọi liên hệ với ta và tự phong ấn lấy bản thân nó mất rồi, không thể khoang 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 từ từ. Chủ nhân ngài nói là nó tự phong ấn lấy bản thân nó? Ý Lìa Nha nghe đến đây vẻ mặt khiếp sợ nói: đúng vậy. Tử Vũ khó hiểu gật đầu: nó còn truyền tin tức với ta rằng không tu luyện tất cả lên đến linh vương chi cảnh, đừng mong triệu gọi nó dậy đâu. Võ hồn sinh linh trí, tiên cổ bảy kỳ tích a. Ý Lìa Nha run người kích động nói. Tử Vũ ngồi xuống chiếc ghế võ hồn của mình: hả, thế là sao cơ, không phải võ hồn nào cũng có thể trò chuyện được với chủ nhân của nó sao? Chủ nhân ngươi ngồi im đó oi. Kim Nhan đột nhiên sinh sinh mạnh mẽ chen ngang vào cuộc đối thoại, đồng thời cũng kích động la to: sao sao sao? Ý Lìa Nha nghe Kim Nhan la cũng hoảng hốt chăm chăm nhìn Tử Vũ: rốt cuộc chuyện này là như thế nào a? VS từ tác giả Cun, thời gian vừa qua, đích thật là trường tiết ra cực kỳ thất thường, thật sự là tác giả Cun cũng tiếc gàn chết cho đống kinh nghiệm của mình, cũng như không làm trò lời hứa với mọi người. Vì có quá nhiều việc cá nhân đã xảy ra, mà mình không tiện nhắc tới. Nhưng một trong những cái chính yếu nhất, đó là vấn đề về cái game SHR kia. Nó khiến mình nghĩ về rất nhiều thứ, điển hình nhất là về cái nhìn văn hóa và tôn giáo ở Việt Nam. Về văn hóa, mình rất muốn bỏ vào chuyện này những ý tưởng về lịch sử, văn hóa của đất nước mình, cho chuyện nó phong phú, gần gũi với chúng ta hơn. Về tôn giáo, chủ yếu là có Phật đạo một trong lục đạo. Hai thứ này tất nhiên là khi demo, sẽ có nhiều sự biến tấu, thay đổi, nếu không nói thẳng là vặn bèo đi. Như đem để vào chuyện, với bước chân của một SHR chết không kịp áp, mình thật sự rất là e ngại cho tương lai của đứa con tinh thần này. Okay, thì nói thế thôi, mình cũng đã dần ổn định lại, và kiên trì bước tiếp, nếu thấy không ổn, thì trong quá trình viết, nói trước là mình có thể xoa phăng ngay hai vấn đề nêu trên, bằng chứng rõ nhất là ở chương này. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra đọc, ai có ý kiến, góp ý nào, cứ để ở phần bình luận, mình sẽ chăm chú tham khảo, tiếp thu. Chương 58, phân tích võ hồn người đăng, hòa nghẹn dị Kim Nhan, ta là đang nằm mơ sao? Ý gì nha, bất kể thái độ của Tử Vũ, lăm lăm nhìn hắn hỏi lấy Kim Nhan. Kim Nhan chậm chậm bay lòng vòng chung quanh Tử Vũ, nói, tăng cường một thành sức mạnh, gia trì một thành linh mẫn, tốc độ cảm nhận, bổ trợ các loại hiệu ứng, thuộc tính thêm một phần. Nếu ngươi cũng có cảm nhận như vậy, thì chắc không là mơ đâu oi. Tự mình sử dụng linh lực, câu thông với ghế võ hồn, Tử Vũ nhanh chóng biết được chuyện gì đang diễn ra. Đó chính là do năng lực của ghế võ hồn. Võ hồn thứ này dựa vào các đặc điểm hình dáng, thuộc tính, có phân loại giống với linh sủng. Nhưng ngoài đó ra, dựa vào tác dụng của võ hồn trong chiến đấu, vũ hồn sư đã sáng tạo ra thêm một loại phân chia mới cho cả hai lĩnh vực tu luyện, được gọi là vị trí chiến đấu. Bao gồm công phá, phụ trợ, khống chế, hộ phòng và ám diện. Công phá chủ công kích, chuyên về tấn công, tiến thắng đối đầu với địch nhân, là nhân tố gây sát thương chính trong đội hình. Hộ phòng chủ phòng thủ, là rào chắn vững chãi cho đồng đội, ngăn cản đi phần lớn sát thương từ đối thủ. Khống chế chủ quấy nhiễu, phá rối hay hạn chế lấy đội hình đối phương, từ đó đạt tới mục đích phụ trợ, phòng thủ hoặc công kích giúp đồng đội. Ám diệt chuyên tập sát, ám sát lấy các đối tượng quan trọng hay điểm yếu trong đội hình địch. Cuối cùng là phụ trợ, công việc chính yếu của vị trí này là hỗ trợ, giúp đỡ mọi vị trí khác trong chiến đấu, hay tạo ra các loại giá trị, tăng phúc cho đồng đội, hoặc các loại nguyên rủa làm giảm sức mạnh địch nhân. Năm loại vị trí nói ra cũng không thực sự cố định, bởi tùy vào tình hình chiến trường, cùng đặc tính, sở trường của linh sủng hay võ hồn, mà ta có thể linh động thay đổi, kiêm dùng nhiều loại. Như Y Y Nhan nếu sắp xếp bằng cách này, sẽ được đặt vào loại công phá. Nhưng vì khả năng sử dụng lôi điện, nên khống chế, ám diệt nàng cũng có thể đứng vào hai vị trí đó. Hay Kim Nhan muốn là vị trí phụ trợ, nhờ sở hữu nhiều loại nhãn thuật, nàng ta ít nhất cũng có thể kiêm chức lấy bốn vị trí bên trong. Trở lại với võ hồn ghế gỗ, thì thứ này bề ngoài vốn chỉ là một loại kỳ vật võ hồn cũ nát, nếu không nói là phế thải đến không ai muốn nhận. Nhưng khi có người ngồi lên, hay đúng hơn là Tử Vũ ngồi lên đó, thì nó có khả năng gia tăng một thành sức mạnh cho bất kỳ ai, Tử Vũ cho là đồng đội. Thật sự là bụt bụt một ta. Đừng nghĩ một thành đó là nhỏ nhoi, ít ỏi. Bởi nó gia tăng không chỉ sức mạnh công kích, mà còn là tốc độ, thể lực, khả năng điều khiển và sử dụng thuộc tính, ý thức chiến đấu, độ sắc bén, nói chung là gia tăng toàn diện. Mà từ đồng đội trong này, không bị giới hạn chỉ bởi người, mà còn có thể là linh sủng, vũ khí, hay các loại vật dụng, đan dược, trận pháp, đã và đang trực tiếp tham gia vào trận chiến đó. Thậm chí chính cả bản thân Tử Vũ cũng nhận được sự bổ trợ này. Đồng thời nên nhớ, võ hồn cũng như linh sủng, càng trải qua quá trình tu luyện, tiến hóa đột phá đi lên. Bây giờ có thể chỉ là một thành bé nhỏ, nhưng trong tương lai, nó có thể tăng tiến thêm tới 2-5 thành, còn nói không chừng đâu. Ngoài ra, theo tin tức của từ ghế võ hồn, thì sau một khoảng thời gian ngồi nhất định, nếu Tử Vũ đứng người lên, thì trong tích tắc lúc đó, hắn sẽ được gia tăng thêm tới 3 thành sức mạnh. Đủ để hắn lúc đó tạo ra được một đòn tấn công tổng lực, hay rút lui đi một cách an toàn rồi. Không phải bụt 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 thì còn là gì nữa? Chủ nhân, vậy như nếu để nhân gia ngồi lên thì sao? Có được không? Chỉ có chủ nhân mới sử dụng được kỳ vật loại võ hoàn, Ý Lìa Nha tuy biết vẫn mong trông, khi vọng hỏi. Tử Vũ lắc đầu đáp, theo thông tin của cái ghế, thì không thể được. Bất công a, Ý Lìa Nha nhảy lên người Tử Vũ, nũng nịu nói. À dê được này, Ý Lìa Nha bất ngờ thốt lên. Tử Vũ xoa đầu nàng cười, bởi vì đó là ngươi, đang ngồi chung với ta a. Người ngoài ngồi vào sẽ không có tác dụng gì, thậm chí còn bị chiếc ghế này phản chấn đi ra, nhưng nếu như ngồi chung với Tử Vũ, họ cũng sẽ nhận được bổ trợ tương tự như hắn đang ngồi. Thật sao oi, người ta cũng muốn thử oi. Kim Nhan ham vui, bay lại gần, rồi đáp xuống trên đầu Tử Vũ. Nhưng khi nàng ngồi xuống, lại chẳng có điều gì xảy ra, không có một tí tăng phúc, hay bổ trợ thêm nào cả. Y Lìa Nha thấy nét mặt buồn nghi của Kim Dung, nhanh chóng chủ động nhảy người xuống. Như vậy thì thế nào? Có oi, Kim Nhan ngạc nhiên trả lời. Ừm, vậy thì xem ra, hiện nay, ngoài chủ nhân ra, cùng một lúc, chỉ có thể ngồi thêm lấy một người mà thôi. Y Lìa Nha như đoán trước được tình hình nói. Vậy thì cứ tạm thời như vậy là ổn, có nó, ít ra chúng ta sẽ có thêm một phần thực lực để chiến đấu cùng nhau rồi. Tử Vũ gật đầu tỏ ý hiểu. Mà Y Lìa Nha, hồi nãy ngươi nói cái gì mà võ hồn sinh linh, kỳ tích tiên cổ là ý gì? Cái vấn đề đó hả? Y Lìa Nha nghe Tử Vũ hỏi, suy tư đôi chút rồi trả lời, là theo mặt chữ ý tứ A. Từ vạn cổ kỷ nguyên đến nay, thế giới này luôn thay phiên nhau xuất hiện, không biết bao nhiêu là điều kỳ lạ, chuyện bí hiểm. Một số được xem như lời đồn thổi vô căn cứ, tin thì có không tin thì không có. Số khác lại từng tồn tại, xuất hiện qua trong lịch sử, nhưng do trải qua năm tháng mà đã biến mất không còn dấu tích. Như chuyện một thiên cung cai quản cả đất trời, dưới đại địa tồn tại lấy một địa phủ hoàng tuyển đưa người đi luân hồi chuyển thể, hay việc một tồn tại nào đó tránh thoát khỏi thời gian trường hạ, trực tiếp quay ngược về quá khứ, làm lại cuộc đời. Và nổi bật nhất trong số đó chính là lời đồn thổi về thiên cổ bảy địa kỳ tích. Chúng được cho là bảy câu chuyện từng truyền lưu trong dân gian thế sự. Mỗi câu chuyện đều kể về một sự tồn tại hay một vật cực kỳ có uy năng ghê gớm, từng khiến người người thời đó thèm khát truy cầu, đấu tranh tìm kiếm lấy. Thậm chí, cũng chính là nguyên nhân khiến thời đại tiên cổ trung diệt kết thúc. Và một trong bảy kỳ tích này có liên quan đến sự tồn tại về việc võ hồn có linh trí. Võ hồn không phải lúc nào cũng có linh trí sao? Tử Vũ ngạc nhiên hỏi. Võ hồn trước khi phân ra thành 5 loại như linh sủng, từng chỉ chia thành 2 đại loại lớn, đó là sinh võ hồn và tử võ hồn. Sinh võ hồn thuộc về các loại có hình tượng như động thực vật, tồn tại trong tự nhiên. Còn tử võ hồn thì nghiêng về hình dáng của các loại khí thể, vũ khí hay vật dụng hàng ngày. Bởi võ hồn khi đó sinh ra, tồn tại chỉ như một công cụ hỗ trợ chiến đấu và sinh hoạt hàng ngày. Đồng thời ngưng tụ cũng chỉ từ linh khí đất trời, chứ chẳng ngưng thực như ngày hôm nay. Thậm chí là sinh võ hồn thuộc các loại động vật, tối đa lắm chỉ là bám lên hay phụ thể vào người chủ nhân mà thôi, không ngưng hình nổi. Thời nay làm được điều này, có phân chia rõ ràng hơn, là do thực lực, huyết mạch của nhân tộc đã được cải thiện, tăng cao, và chủ yếu hơn là đã dung hòa được với quá nhiều loại huyết mạch thiên phú từ các chủng tộc khác. Nhưng linh trí của võ hồn, nói đúng ra, đến tận bây giờ, võ hồn vẫn chẳng có đâu. Chương 59, giới hạn cho siêu phàm người đăng, hoa nghẹn gì hả, còn có những chuyện như vậy nữa sao? Vấn đề về linh trí của một sinh linh được đánh giá dựa trên nhiều loại tiêu chuẩn phức tạp, không thể chắc chắn xác định ra hết. Và khi người ta đưa võ hồn ra để đánh giá, thì đa phần các loại võ hồn, nhất là hiện nay, đều cho ra những kết quả đáng buồn. Bởi linh trí của chúng không bao giờ có thể vượt quá khả năng suy nghĩ, tư duy của một đứa trẻ. Như có trở nên biến dị, tiến hóa mạnh mẽ lên, cũng không qua khỏi được độ tuổi 15. Tất cả hành động, sinh hoạt đều có phần ỷ lại, phụ thuộc vào chủ nhân của chúng. Ý Lìa Nha thở dài giải thích. Về phần nhân gia nói đến tiên cổ bảy đại kỳ tích liên quan đến võ hồn thứ hai của chủ nhân ngươi, là tại vì chủ nhân ngươi vốn dĩ đang sở hữu lấy tổ huyết, tổ thể, rồi còn có cả hồng mông hỗn độn thể. Mấy thứ này thuộc về cả trước tiên cổ kỳ nguyên, mà ở thời đại đó, võ hồn của nhân loại căn bản là không thể nào sinh ra linh trí, chưa nói đến là có thể chuyển cho thông tin với chủ nhân a. Ra là vậy. Tử Vũ gật gù, tỏ vẻ đã hiểu, vậy nó liên quan như thế nào tới bảy đại kỳ tích kia? Tiên cổ vạn trần ai, nhân sinh muôn thế thái, tự hỏi ta là ai, xoay mình vẫn tồn tại. Y Lìa Nha ngâm nga lấy một bài thơ kỳ lạ, võ hồn được sáng tạo ra bởi nhân loại, nhưng là ai thì không ai rõ ràng biết. Tại thời kỳ đó, người ta đồn đại rằng có một vị thần quân với tu vi cực kỳ thông thiên mạnh mẽ đầy quyền năng, không thua gì các vị thủ lĩnh tiên đế lúc bấy giờ. Bằng vào tài trí của mình, trong một lần đốn ngộ đã sáng tạo ra võ hồn một đạo này, đồng thời truyền bá ra khắp toàn nhân tộc. Từ đó, bằng võ hồn của mình, ông không ngừng đánh đông dẹp tây, đấu chiến cùng các thế lực ngoại tộc, dị bang. Đồng thời chấm lấy một nét bút, tuyên bố sự kết thúc cho kỷ nguyên tiên cổ, mở đường cho thời kỳ tranh phách, hương vong thịnh suy của nhân loại sau này. Và sau khi hoàn thiện xong hệ thống tu luyện võ hồn, vị thần quân này đột nhiên thoát ẩn, biết mất như một làn khói tỏa, không để lại dấu bất kỳ dấu vết nào. Từ đó, người ta đồn đại rằng, như nếu người nào cùng sở hữu lấy hai loại võ hồn trở lên, và một trong số đó có linh trí ngang ngửa với con người, thì họ sẽ có cơ may tiếp nhận lấy truyền thừa cùng vô số tài bảo kỳ vật của vị thần quân này. Coi vậy là chủ nhân cũng đã là sẽ có cơ hội đó sao? Kim Nhan mắt sáng lấp lánh, hào hứng nói. Không chắc chắn. Y Lìa Nha lắc đầu phủ quyết, tiên cổ thời đại quá xa xôi, câu chuyện này thật hư thế nào, không ai biết được chính xác nữa. Với lại, võ hồn thứ hai kia của chủ nhân, thật sự là linh trí toàn vẹn hay không, hình dáng ra sao, cũng chẳng thể nói trước. Nên có chăng, chỉ là nghe biết cho vui, rồi để đó thôi. Kim Nhan đủ rũ, thất vọng, oi được rồi, không có gì phải buồn cả, hành trình của chúng ta còn dài, không thiếu sự vận, sự việc để tìm hiểu đâu. Tử Vũ tươi cười an ủi nàng. Phải rồi, Y Lìa Nha, còn việc hai người các ngươi nói, ta không thể, hay không dám tu luyện võ hồn, là có ý gì? Chuyện võ hồn đồng tu trong khoảng thời gian đầu sẽ luôn yếu thấp hơn so với linh sủng, chủ nhân ngươi biết mà đúng không? Tử Vũ gật đầu, cái này thì hắn biết. Do sự tồn tại của võ hồn có nhiều nét tương đồng, thậm chí là việc tu luyện của nó cũng rất dựa vào linh sủng, nên những người đồng tu lấy cả hai thứ này thường sẽ gặp trường hợp là cảnh giới của vũ hồn sư ở những cấp độ đầu sẽ luôn thấp hơn một cái đại cảnh giới so với ngự linh sư. Và việc tu luyện của phương pháp này cũng sẽ ít nhiều khó theo cấp số nhân, dựa trên số linh sủng ngươi đang sở hữu. Như ngươi có một con linh sủng, thì khi tu luyện vũ hồn sư, độ khó sẽ là gấp đôi. Hai con gấp ba, ba con gấp bốn. Cứ thế mà tính tiếp đi lên. Do chủ nhân ngươi yêu nghiệt hơn cả yêu nghiệt, có tới hai loại võ hồn trong người. Cộng thêm với việc có tới 9 tờ bản mệnh khế ước như hiện nay. Ngài thử tính một cái xem, độ khó tu luyện sau đó sẽ thế nào a? Không, không thấp hơn hàng chục luôn. Oi Kim Nhan vận dụng năng lực của mình, kinh ngạc nói. Rồi đó là còn chưa kể đến, tu vi ban đầu của chủ nhân ngươi sẽ luôn thấp hơn tới hai đại cảnh giới, chứ không phải chỉ là một như người ta. Đồng thời, với căn cơ hùng hồn của chủ nhân lúc này, muốn tích lũy linh lực để đột phá, con số đó có đủ khiến ngươi tuyệt vọng không? Không đúng a? Tử Vũ tinh tế suy ngẫm, nhìn Y Lìa Nha khó hiểu, theo tin tức từ ghế võ hồn truyền lại, thì tốc độ tu luyện đúng là rất tuyệt vọng, nhưng cảnh giới tu vi của ta chỉ thấp hơn ngự linh sự một đại cảnh giới mà thôi. Ý Thiệp Nha, Kim Nhan nghe đến đây, đột nhiên trố mắt nhìn Tử Vũ. Ngài nói lại xem, ai truyền tin tức cho ngài cơ?
Ghế
võ hồn. Tử Vũ như nhận ra vấn đề, kinh hãi nói:
Ta trời ạ.
Ý Thiệp Nha bật ngựa, lăng đùng ra đất. Song võ hồn sinh linh oi, chủ nhân ngươi có thể nào ít biến thái hơn được không? Chỉ là đơn thuần truyền tin tức mà thôi à, không có gì đặc biệt cả, các ngươi đâu ra gán ghép việc sinh linh trí này hoài thế? Ý Thiệp Nha lăn lộn một hồi, rồi bật hoáng người dậy, nhảy lên đạp mạnh vào đầu Tử Vũ. Võ hồn khi sinh ra, căn bản đều là tự người sở hữu chúng, đi mà mày mò, tìm hiểu lấy khả năng, cách dùng, thiên phú của chúng. Đâu ra lại có chuyện truyền dẫn tin tức cho chủ nhân ngươi oi? Nên chúng ta mới khẳng định rằng, võ hồn của chủ nhân ngươi đều là thứ yêu nghiệt, sinh ra linh trí hết cả rồi. Kim Nhan, Ý Lìa Nha thay nhanh phát tiết giải thích lấy. Tử Vũ xoa xoa lấy chỗ đau, đành vô ngữ, cạn lời, chẳng còn gì để nói trong chuyện này nữa rồi. Thật sự là chuyện này hắn chẳng hề biết, bởi võ hồn đa phần đều thiên hướng tự phát, đột nhiên mà có, chứ hắn cũng không hề đả động hay muốn tu luyện tới cái lĩnh vực này. Đồng thời thế giới hắn đang sống hiện nay không hề có tin tức, tư liệu về phương pháp tu luyện này. Thật là oan uổng quá. Thôi được rồi. Dù gì hiện nay ta cũng chẳng muốn đá động gì tới lĩnh vực này, cứ tạm thời để đó, từ từ tính tiếp đi. Tử Vũ bất lực thở dài, xác định kết thúc cái chủ đề ức chế này.
Đúng thế
oi. Càng nghe càng tuyệt vọng, ức chế đến đau nhức cả đầu, nếu được Kim Nhan cũng không muốn nghe về nó nữa đâu. Như vậy cũng tốt. Ý Ý Nha mệt mỏi nói. Vậy thời gian không còn sớm nữa, mau chóng bắt tay vào, tìm kiếm đồng bạn mới thôi. Tử Vũ dẹp hết phiền muộn, nhanh chóng đứng người dậy, thu hồi ghế võ hồn đi. Khoang đáo ít hai cả Ý Ý Nha cùng Kim Nhan đồng thanh vang lên. Chủ nhân ngươi, có tìm kiếm người nào?
Cũng tuyệt đối.
Không được quá biến thái.
Hay quá yêu nghiệt.
Đâu đó. Ít hai người như ăn ý, câu trước câu sau tiếp lấy lời nhau, cảnh cáo lấy Tử Vũ.
Biết rồi, hai cô nương.
Tử Vũ nhận sợ bội nói. Thiệt là, mới đầu còn gây hấn nhau thấy tớn, giờ lại bắt tay, chung sức đồng lòng uy hiếp hắn. Thật sự hết nói nổi, là ta là chủ nhân, hay hai người các ngươi là cô nãi nãi a?
Chương 60, khu vực thứ 13 người đăng, hòa nghẹn gì ngoài nguyên nhân cạn kiệt linh lực, không phải tự nhiên mà Tử Vũ lại tha cho đám người quân thiếu gia kia. Trong bí cảnh này, các cảnh quan hầu hết chỉ là các giả tượng, để người tham gia nhìn trải nghiệm lấy mà thôi. Như cái bình nguyên Tử Vũ đang đứng này vậy, cũng là thứ giả dối, không thực, được pháp trận cố ý tạo dựng nên. Thứ thật nhất trong đây lúc này, ngoài sự yêu nghiệt tuyệt luân của hắn, còn lại là 12 cánh cửa, được dựng thành vòng tròn xung quanh khu vực. Theo quy tắc bí cảnh, từng cánh cửa sẽ dẫn người tham gia đến với bất đồng khu vực. Mỗi khu vực lại đại diện cho một số kiểu loại linh thú khác biệt. Ngươi muốn ký kết với loại linh sủng như thế nào, thì chọn cánh cửa phù hợp mà tiến vào. Nơi đây chỉ như điểm nghỉ chân, chỗ để người tham gia xem xét chọn lựa lần cuối. Còn về phần làm sao phân biệt được các cánh cửa sẽ dẫn ngươi tới nơi nào, thì cứ nhìn vào những ký hiệu, họa tiết điêu khắc trên đó mà tìm hiểu, phán đoán lấy. Như có một cánh cửa màu đỏ, bên trên điêu khắc chim thú động vật các loại, thì nó có thể sẽ đưa người vào tới khung cảnh có hỏa thuộc tính dồi dào, linh thú chủ yếu sẽ là động vật loại. Hay có cánh cổng màu đen, chạm trổ các loại yêu ma quỷ quái, binh khí, đồ dùng. Bên trong đó, rất có thể chất chứa các loại linh thú thuộc ám thuộc tính, kỳ vật các loại. 12 cánh cửa dẫn tới 12 nơi bất đồng, hướng tới đa dạng vô vàng loại linh thú khác nhau tồn tại trong thế giới này. Và mục đích, Tử Vũ muốn để đám người kia đi, vì hắn phát hiện ra rằng ngoài 12 cánh cửa được Kha lão nhắc nhở lấy, nơi đây thế mà còn có cánh cửa thứ 13. Một cánh cửa màu trắng, sáng bóng gần như trong suốt, bên trên lại trống trơn, không điêu khắc, ký hiệu lấy bất kỳ thứ gì ở trên đó. Cánh cửa cứ lặng lặng nằm đó, không thu hút, nhưng rất dễ gây sự chú ý và tò mò cho người nhìn. Đưa đám người kia đi đầu tiên, đã khiến Tử Vũ xác định, vô tình hay cố ý, ngoài hắn, Ý Lìa Nha và Kim Nhan ra, bọn người kia đều không hề để ý thấy về sự tồn tại của thứ này. Như thể nó ở đó, lại không hề ở đó. Tồn tại lại không ai biết được, không ai nhận ra. Chủ nhân, ngươi chọn cánh cửa này sao? Cả ba tiến về phía cánh cửa đặc biệt này, Kim Nhan tò mò không chắc hỏi. Hiện nay, về cơ bản, tấn công chúng ta có Ý Lìa Nha, phụ trợ lại có ngươi. Có khuyết thiếu lắm, thì cũng chỉ là một linh thú vị trí phòng hộ, hoặc hồi phục. Với 9 tờ bản mệnh kế ước, không lo gì không tụ tập, tìm kiếm được đi ra sau này đâu. Tử Vũ tự tin cười. Ý Lìa Nha gật đầu, thái độ dửng dưng tiếp lời lấy, bí cảnh này, nói đúng ra chỉ như một sự trải nghiệm nhỏ với chúng ta. Dù rằng nó là từ bàn tay của Kha lão dựng thành, xây nên từ trận pháp đặc biệt của tinh hoàng gia, có thể tụ tập lấy số lượng lớn linh thú quý hiếm, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với mặt bằng chung của đại lục này. Nhưng chủ nhân từ trong đây có thể ký kết thành công được thì là điều đáng mừng, không được cũng chẳng mất mát gì cả. Dừng một chút, nàng nói, với lại cánh cửa này đặc biệt đến thế, ngay cả Kha lão cũng không từng nhắc đến sự tồn tại của thứ này. Biết đâu được, đằng sau đó có thứ cực kỳ quý giá đâu. Ý Ý Nha nói không sai, đã chuyến hành trình bây giờ, chính thứ từ chúng ta quyết định chọn lựa lấy, vậy tại sao lại không thám hiểm một phen xem sao? Oi tùy hai người vậy, nhưng chủ nhân phải bảo vệ lấy ta oi.
Kim Nhan nũng nịu, vẻ mặt không giấu nổi sự tò mò, hào hứng, nói. Tử Vũ thần thái đầy mong chờ chạm tay vào cửa, tiến vào thôi. Khung cửa theo bàn tay Tử Vũ chạm vào, sáng rực lên. Cả không gian xung quanh dần bị một màu trắng ngà tinh khiết bao phủ, chiếm trọn lấy. Theo sau, từng cánh cửa khác cũng tiêu biến mất tăm khỏi nơi này, để lại đấy cả phiến thiên địa trắng xóa, hơn tuyết phủ tháng 12. Cánh cửa từ trắng, lại ngả vàng dần, rồi rực rỡ lên một mảnh hoàng kim cao quý, nhưng không chói mắt, khiến ba người Tử Vũ không biết tự lúc nào như bị hút hồn vào trong. Để đến khi chợt nhận ra, cả bọn đã xuất hiện trong một căn phòng cực kỳ rộng lớn. Căn phòng này lớn đến khủng bố, bốn phía không thấy điểm cuối. Sở dĩ biết nó là phòng, bởi phía trên có trần nhà, với họa tiết trang trí khá giống phong cách châu Âu, dưới chân thì lại lót gạch sàn, chân bóng, được làm từ chất liệu đá hoa cương sang trọng mà trang nhã. Ngoài ra, còn có các cột trụ chống nối thẳng từ dưới lên trên, trông cực kỳ đơn giản, nhưng cũng cực kỳ vững chắc, trầm ổn. Đánh ra sơ bộ một chút xung quanh, Tử Vũ ba người càng nhìn, càng thấy nơi đây giống với các viện bảo tàng nghệ thuật mà họ từng có dịp tham quan qua, hơn là một căn phòng rộng rãi. Bởi trong đây, đầy ắp các loại bục trưng bày, được bày biện gọn gàng, thẳng hàng lấy nhau. Bên trên một bục lại để đặt một món đồ, có chứng linh thú, có vũ khí cổ, có con rối, có giáp trụ, tranh ảnh, trang sức, vật phẩm có giá trị. Ý kìa nha, chúng ta đến nhầm nơi rồi không? Tưởng chừng như sẽ được một cuộc thám hiểm kỳ thú, khiến tim đập thình thịch. Hóa ra lại như đang tham quan lấy khu triển lãm, viện bảo tàng. Tử Vũ đôi chút thất vọng nói: "Không đâu chủ nhân." Ý kìa nha còn đang khó hiểu loay hoay đánh giá mọi thứ, thì Kim Nhan ngay sau đó đã có câu trả lời: "Ngươi mau thử nhìn quả trứng này xem." "Có gì sao?" Tử Vũ tiến lại cái bục mà Kim Nhan chỉ, chăm chú nhìn. Bên trên là một quả trứng linh thú, to khoảng hai người ôm, với họa tiết màu sắc xanh thẳm như màu nước biển. Và rồi không nhìn thì thôi, nhìn vào, thái độ của Tử Vũ từ khó hiểu chuyển sang ngạc nhiên, lại từ ngạc nhiên biến thành vui vẻ. Vật phẩm: trứng của Thâm Viên Hải Sa. Phân loại: động vật loại linh thú. Thuộc tính: thủy, ám. Phẩm chất: ít nhất tứ tinh. Một bảng giao diện giới thiệu có phần tương tự như thông tin tài liệu được trí tuệ thiên nhãn đưa ra, nhưng không phải từ đôi mắt đó xuất hiện lấy trước mắt Tử Vũ. Đây là Tử Vũ không nói nên lời. Nếu như nhân gia đoán không sai, thì đây chính là một nơi có thể khiến chủ nhân ngươi tha hồ tùy ý mà lựa chọn linh thú thể ký kết khế ước à? Ý Lìa Nha nhìn một vài vật phẩm khác nói: "Vật phẩm: nơi ở của Tung Khải Bách Thụ. Phân loại: bí cảnh loại. Thuộc tính: mục, địa. Phẩm chất: 3 sao. Điều kiện đi ra: thu thập 12 viên linh thạch từ Tung Khải Bách Thụ." Cả ba chia nhau ra nhìn lấy từng món đồ bên trong. Qua hồi lâu mới tụ tập lại cùng nhau. "Nơi này quả thật như Ý Lìa Nha ngươi nói, có thể khiến ta tùy tiện chọn lựa lấy linh sủng à?" Tử Vũ mở lời trước, giọng đầy than thở, khiếp sợ: "Không sai, trứng linh thú và đồ vật trong đây đều là linh thú oi. Ngoài ra, những bức tranh hình hay viên cầu tròn tròn trên đó thì là những bí cảnh, có thể đưa chủ nhân ngươi đi vào một khu vực linh thú trưởng thành. Như chủ nhân ngươi muốn chọn lựa ký kết thì vào trong tìm kiếm, thấy không hợp lại thỏa mãn điều kiện mà ra oi." Kim Nhan chậm rãi nói ra điều nàng thấy được. "Đồng thời, có một số linh thú trong đó do có thực lực rất mạnh mẽ nên độc lập tồn tại tại một bí cảnh luôn. Ngài như muốn ra khỏi đó hay ký kết khế ước với chúng, cần cẩn thận hoàn thành điều kiện chúng đưa ra nha." Tử Vũ nghe thế, nghiêm túc gật đầu. Nếu như nhân gia phân tích không lầm, thì nơi đây được phân chia thành 8 đại khu vực, tương ứng với 8 khu trưng bày chính. Lần này đến lượt Y Lệ Nha nói. Chương 61, bước ngoặt chọn lựa người đăng, hòa nghẹn gì 5 khu vực đầu tiên, đối ứng với 5 phân loại linh thú. Khu vực thứ 6 thì trưng bày các loại cơ quan, khôi lỗi linh sủng. Khu vực thứ 7 cất chứa lấy những linh thú quý hiếm, có thuộc tính đặc thù, ít xuất hiện, như huyết thuộc tính, cổ trùng loại, long hệ loại. Và thứ 8 khu là các bí cảnh, thử luyện để thu phục một số linh thú đặc định khác. Y Lệ Nha nói. Khu thứ 6 và thứ 7 tại sao lại phải tách thành riêng biệt như vậy? Tử Vũ nghe đến đây, khó hiểu hỏi. Khôi lỗi cơ quan loại linh thú là do con người chế tác mà thành, trong giới linh thú, chúng đã bị sắp xếp thành một loại riêng, xem như phân loại thứ 6 cũng không sai. Rồi trong bí cảnh này, dựa trên tiềm lực, thiên phú, ưu nhược điểm sức mạnh của từng linh thú, mà chúng được nơi đây phân chia thành 9 cấp bậc, đối ứng với cửu tinh. Sao càng nhiều, tiềm lực có được càng cao. Nên để dễ dàng cho chủ nhân lựa chọn, từ 7 sao trở lên, hay có huyết mạch, thuộc tính đặc biệt, nhân gia tự chủ trương gộp chung chúng thành một khu a. Này này này, coi này chủ nhân, không phải đây chính là quân thất bại hay sao? Tử Vũ đang nghe Y Lệ Nha giải thích, thì nghe thấy Kim Nhan đột nhiên trầm trồ kêu lên, quay sang hướng của nàng nhìn. Hắn vốn tưởng là vị quân thiếu gia kia cũng đã đến được nơi này, nhưng ai ngờ, thì ra Kim Nhan đang nhìn một bức tranh, nơi dẫn đến một bí cảnh khác. Tiến lại gần một chút xem xét, Tử Vũ thấy được hình ảnh vị quân thiếu gia kia đang tràn đầy nhiệt huyết cố gắng mà tham gia lấy một thử luyện bên trong. Xem ra nếu đi vào các bí cảnh khác để thu phục linh thú, thì rất có thể chúng ta sẽ không tránh được mà đụng chạm, cọ sát đôi chút với những người tham gia khác. Y Lệ Nha đi theo sau đến xem, nhanh chóng làm ra phân tích. Linh lực chúng ta hiện giờ không được đầy đủ, vậy nên để tránh lấy phiền phức không cần thiết, có lẽ phải hạn chế vào các loại bí cảnh này thôi. Tử Vũ rất muốn hung hăng tiến vào trang bức với đám người kia, nhằm cướp đoạt một phen tiền tài. Nhưng suy tính kỹ lưỡng, đành thôi. Sao nào Y Lệ Nha, ngươi có ý kiến gì không? Linh thú có ở nơi này, có thể nói là tụ tập hết tất cả những linh thú đã và đang ở trong bí cảnh. Chỉ chọn ở trong này cũng là đã rất đầy đủ. Tâm hữu linh tê, Y Lệ Nha biết được Tử Vũ ý nói gì, chậm rãi nói, dưới thất tinh bồi dưỡng đi lên, rất là tốn kém thời gian và tiền bạc, nên ta đề nghị chủ nhân ngươi chọn từ cấp độ này trở lên. Với hai nàng thùng cơm đang đứng ở đây, Tử Vũ không suy nghĩ gật đầu đồng ý, bởi chọn cao hơn, tuy sẽ tốn kém nhiều hơn, nhưng là còn ít hơn so với bồi dưỡng từ tiềm lực thấp. Đồng thời, từ thất tinh trở lên, mới miễn cưỡng may ra, có thể chen chân, đứng chiến đấu cùng với đám người Tử Vũ. Khôi lỗi, cơ quan linh thú, chủ nhân ngươi hiện nay đừng mơ mà đụng vào. Vì muốn bồi dưỡng, tiến hóa lấy thứ này, không phải tam phẩm khôi lỗi sư thì không thể làm được. Hàm lượng kỹ thuật, tri thức trong đó là rất nhiều đâu. Kim Nhan nhìn nhận vấn đề, theo sau làm ra phân tích. Được rồi, nghe theo các ngươi vậy. Tử Vũ thoải mái đáp ứng. Nhưng cả hai có đề cử tiêu biểu nào cho ta hay không, chứ chọn trong đống này, thật sự là quá mất thời gian a. Nhìn lại một vòng xung quanh, Tử Vũ bất lực thở dài. Ừm, trước tiên, có thể thử xem nó đi. Ý Địa Nha suy nghĩ, rồi chỉ về một hướng. Tại đó, một cây phương thiên kích màu đen, dài 2m, toàn thân khí chất tỏa ra một luồng huyết sát chi khí, diệt tuyệt tất cả mọi thứ dám lại gần, đang lặng lặng dựng đứng. Vật phẩm, bá diệt thần phương kích phân loại, kỳ vật, vũ khí loại. Thuộc tính, huyết, cùng, sát hệ đánh giá, cựu tinh điều kiện sở hữu, đánh bại khí linh, cựu tinh cấp đánh giá, lại sở hữu ba loại thuộc tính tăng phúc chiến đấu oi. Chủ nhân không phải đang thiếu khuyết tiện tay vũ khí oi, chọn chọn nó cũng không tồi oi. Kim Nhan tò mò, mắt lấp lánh nói. Ngoài những nguyên nhân mà Kim Nhan đã nói kia, sở dĩ nhân ra chọn nó đầu tiên, còn bởi vì, nó vốn thuộc về chủ nhân ngươi. Ý Địa Nha nói thêm. Tử Vũ nghe sau, vô thức bước lại gần, tinh tế nhìn xem phương thiên kích, bẩn thần không biết suy nghĩ thứ gì. Qua một hồi, hắn lại nhìn Ý Địa Nha, đôi mắt có chút được buồn, nó là của mẹ ta sao? Tử Vũ hỏi, nhưng giọng như đã khẳng định tất cả. Không sai. Ý Địa Nha không suy nghĩ gật đầu. Lữ gia nhất tộc, sinh ra đã nổi tiếng cực kỳ thiện chiến, thiết huyết. Sánh ngang với cả bạch gia của ma tộc, và nhạc gia của nghị hội. Mẹ của ngài, ngoài là hoa khôi tuyệt sắc của đế thành, còn nổi danh với vai trò là một vị tướng lãnh tung hoành sa trường, cực kỳ mạnh mẽ, bá tuyệt và đầy hy vọng. Được người người đánh giá là tướng lãnh thiên tài nhất trong vòng trăm vạn năm qua của Lữ gia. Tử Vũ mỉm cười nhẹ nhẹ, huyết hoàng chiến thần, Lữ Lam Lữ Phụng Hoàng. Đấy chính là biệt hiệu mà người ta thường dùng để gọi mẹ của Tử Vũ. Hắn từng có dịp được nghe Kha lão kể về những điều này, và trong quá trình lang bạt khắp nơi, không ít lần từ trong miệng người khác nói đến. Lấy sa trường làm nhà, dùng binh khí làm vật dụng sinh hoạt, mẫu thân hắn đã điều binh khiển tướng rong ruổi khắp nơi, viết họa lên các chiến tích huy hoàng, kể đi ra bao điều điển cuồng, khó tin nhất. Người đời khi nói đến mẫu thân Tử Vũ, thường ít nhắc đến một hoa khôi tuyệt sắc, mỹ mạo làm rung động lòng người, cầm kỳ thi họa, tài trí như yêu như hoa, mà là một Lữ Lam, tung thiên bắt diện, mạnh mẽ thẳng tiến không lùi, dẫm đạp lên từng đống thi thể của địch nhân, mà thượng vị đi lên. Như thể nguy hiểm, máu tanh, thiết huyết và chiến thắng, mới thực là nàng. Chỉ được nghe kể về những gì mà nàng trải qua thôi, thâm tâm của Tử Vũ đã tràn ngập biết bao tự hào. Sục sôi từng trận nhiệt huyết, là một trong những ánh hào quang chói lọi, khiến hắn thất phục, muốn không chạy theo, đuổi tới. Không biết làm thế nào, mà lao cha của hắn có thể thành công cưới được nàng làm vợ, trong khi bất kỳ ai nghe tới đã một bộ khinh nghi sợ hãi, mong sao muốn tránh cho thật xa đi ra à? Nhân gia từng tình cờ nhìn thấy nó cùng hai thứ kia để đặt bên trong phòng của ngài. Nghe đâu chúng chính là báu vật gia truyền của Lữ gia giao cho mẹ ngài. Ý Địa Nha đợi một lúc để Tử Vũ bình tâm suy nghĩ, rồi chỉ về hai thứ. Cái thứ nhất là một tấm áo choàng làm từ vải đỏ, dùng chỉ vàng chỉ đen theo lấy cả trăm loại hoa, phần cổ áo viền bằng lông thú màu trắng. Vật phẩm: Bạch hoa thiết diện phi phong bảo phân loại, áo choàng. Thuộc tính: huyết, sắt, cùng. Phẩm chất: 5 sao rưỡi. Đánh giá: không sinh linh tính, chỉ là một cái áo choàng có bổ trợ mạnh mẽ, cường đại. Cái thứ hai là một cái vòng tay bằng đồng, khắc lấy long phụng hình đồ đang quấn quýt vào nhau. Vật phẩm: Uyên ương long phụng kết hoàn phân loại, vòng tay. Thuộc tính: bền chắc. Phẩm chất: 5 sao. Đánh giá: vòng tay bình thường, dùng làm lễ vật kết hôn, có cường lực phụ trợ. Tử Vũ nhìn hai thứ này, đưa tay cầm lên xem thử, hai thứ này đều không có linh tính. Phải. Ý Địa Nha đáp, kỳ vật loại, nhất là quần áo, cần thời gian rất lâu mới có thể sinh ra linh trí. Theo nhân gia phán đoán, thì áo choàng này từng được người mặc và đem theo chinh chiến sát trường, rất có thể gần sản sinh ra linh trí. Còn nguyên ương vòng tay, là báu vật truyền đời, cũng có xác suất rất cao thức tỉnh thành linh sủng. Nhưng nhân gia khó hiểu là tại sao mẫu thân ngài lại cố tình đặt chúng ở đây. Có gì không hiểu oi? Kim Nhan khởi động trí tuệ thiên nhãn lên, nhìn lấy hai thứ này, phương thiên kích dùng làm vũ khí, khiến chủ nhân có thể nhanh chóng tăng cao thực lực. Áo choàng thì cần chủ nhân bỏ thời gian, công sức để bồi dưỡng, trưởng thành. Về phần nguyên ương vòng tay, khi thỏa mãn điều kiện, thứ này có khả năng tự phân chia nó ra, không nghĩ cũng biết, mẫu thân ngài đang mong có con đâu oi. Ngoài ra, Ý Địa Nha ngươi chắc cũng nhận ra, ba thứ này cố tình để đặt nơi đây, chứng tỏ không gian này chính là do mẫu thân của chủ nhân âm thầm thiết lập lấy, xem như món quà chúc mừng chủ nhân ngươi trở thành ngự linh sư oi. Ý Địa Nha nghe Kim Nhan nói, gật đầu đồng ý, đúng vậy, đây cũng là ý của ta. Nhưng chỉ có điều, ba thứ này đặt ở đây, có vẻ như quá dễ dàng, không giống với phong cách của nàng ta à. Tử Vũ nghe cả hai thay phiên phân tích, tự hồ có điều nộ ra, hắn cười, là sự lựa chọn. Ý Địa Nha hai người nghe vật, chợt bừng tỉnh. Mẫu thân nàng biết ta có Ý Địa Nha kế bên, chắc chắn sẽ nhìn thấy ba vật này. Muốn chính ta phải lựa chọn, hoặc là trực tiếp nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn, hoặc trải qua quá trình tôi luyện, trưởng thành lên. Con Uyên Ương Hoàn, chỉ là tiện tay, mà để ở đó. Rất có thể, nếu ta chọn thứ này, thì thứ còn lại, sẽ trở về bên nàng, hoặc chuyển đưa vào tay người khác đâu. Vậy thì có thể nói thông rồi oi. Như thế, chủ nhân ngài tính chọn lựa như thế nào a? Tử Vũ tiếp tục trầm mặc suy nghĩ. Cả hai đều có điểm ưu khuyết khác nhau, để quyết đoán chọn ra thực sự là rất khó. Phương Thiên kích mạnh mẽ, nhưng khuyết điểm chí mạng là tiềm lực tiến hóa hầu như đã không còn, lại cần thực lực rất mạnh mới kiểm soát được nó. Ngoài ra, ta đang luyện tập chủ yếu là kiếm pháp, quyền pháp cùng đường môn bảo lục, nên rất không hợp tay. Đồng thời, thứ này như muốn 100% sử xuất ra uy lực lớn nhất, cần ký kết khế ước với linh sủng có thể cưỡi. Với ghế võ hồn đang có, càng tăng thêm tính bất cập. Và còn một điều nữa, là cuộc đời của ta, ngay từ đầu, toàn phải do chính ta đi tới. Nên ta có chút không thích người khác quyết sách, chọn lựa dùng mình. Xoa nhẹ bá diệt thần phương kích, cảm nhận một chút huyết mạch tương liên, cùng tình mẫu tử lớn lao vô bờ bến, mà mẫu thân dành cho Tử Vũ. Hắn rút lui đi, không chút do dự, cầm lấy bách hoa thiết diện phi phong bảo, khoác lên mình. Chương 62, miêu miêu hổ người đăng, hoa nghẹn gì Tử Vũ vừa chọn xong quyết định, khoác áo choàng lên mình. Thì bá diệt thần phương kích, cũng theo đó, từ từ rung động đi lên, tỏa ra uy thế huyết sát khiếp người, nhưng cũng đầy sự vui vẻ. Và rồi chậm chậm phân rã, tan biến vào trong hư không, như chưa từng xuất hiện qua. Có vẻ như, chủ nhân ngài đã đoán không sai a. Ý Lìa Nha nhìn thấy cảnh này, giọng đầy tự hào. Chủ nhân từ trước đến giờ, ít khi nào khiến nàng cho thất vọng, vì đã chọn lựa hắn đâu. Vậy tiếp theo, chúng ta nên chọn đồng bạn nào oi? Kim Nhan hứng thú nói. Cầm trên tay Uyên Ương Vòng, Tử Vũ vì đang đeo lấy ở thứ, nên không thể làm gì khác hơn, đành cất nó vào trong chữ vật túi. Rồi vui tươi, nhìn xung quanh, nơi đây nhiều linh sủng chọn lựa như vậy, từ từ tìm lấy thôi. Nhưng chủ nhân ngài, chính xác là muốn một linh sủng như thế nào a? Ý Lìa Nha ngó quanh, mệt mỏi nói. Bởi nơi đây rộng lớn kinh khủng như vậy, muốn chọn lựa, biết đến năm nào, tháng nào à, mệt chết người ta luôn, có được không? Chủ nhân ngươi lúc nào cũng một bộ tùy tiện lựa, nhưng lại chính là kẻ tham lam nhất, muốn ôm hết tất cả đi vậy à? Tử Vũ bắt đầu trở nên đau đầu như não, không biết phải quyết sách lấy ra làm sao. Vì vốn dĩ, Ý Lìa Nha và Kim Nhan như một vách ngăn quá lớn, khiến mặt bằng chung để hắn có thể chọn lựa trở nên quá cao vượng, thậm chí cựu tinh đánh giá trong đây cũng khó có khả năng với tới được. Hay là bê toàn bộ trứng linh sủng cùng khôi lỗi về, từ từ chọn lựa đi. Tử Vũ điên cùng ra tuyệt hậu kế. Đã không chọn được thì cứ bê hết về, chậm rãi tham khảo vậy. Chủ nhân ngài lại phạm ngốc nữa sao? Kim Nhan khinh bỉ nhìn Tử Vũ. Còn Ý Lìa Nha thì sù lông lên, ngài quên uống thuốc, có cần nhân gia giúp ngài tiêm vài liều không? Ngài nghĩ gì mà nói điều này oi? Đã bán diệt thần phương kích, được mẹ ngài cài cắm đi vào, có khả năng phân định chọn lựa của ngài mà biến mất. Vậy ngài nghĩ mấy thứ trong đây cũng tầm thường, tiên bị lấy cho ngài làm vậy sao? Chưa kể đến, đây là bí cảnh linh sủng, chỉ có linh sủng ký kết khế ước mới có thể đi ra cùng ngài oi. Như giả ngài đem ra được đi, mẹ ngài hiện nay không biết độ yêu nghiệt của ngài bây giờ, nên chắc chắn cũng sẽ từ xa ra tay ngăn ngài làm vậy oi. Vì quy tắc, thả tinh chứ không chọn đa, là bản chất của binh gia chiến pháp oi. Ý Lìa Nha, Kim Nhan thay phiên nhau trách móc, mắng tắt nước Tử Vũ, khiến hắn chỉ biết cúi đầu, xấu hổ nhận lỗi. Ô nhưng rồi đột nhiên, vốn đang nghe lời trách cứ, Tử Vũ lại cúi người xuống, ôm lấy một thứ gì đó. Chọn nó đi. Hả? Hỏi miêu ô thứ ôm trên tay Tử Vũ lúc này, lại là một con mèo nhỏ, toàn thân tuyết trắng, có các dây sọc đen ngang lưng, mặt tròn bụng béo, mắt xanh long lanh, lấp lánh như bầu trời. Trên trang còn có lấy một ấn ký hình chữ vương, hòa trộn cùng một đồng tiền màu vàng kỳ lạ. Ý Lìa Nha, Kim Nhan không kịp phản ứng, chằm chằm nhìn con mèo nhỏ. Còn nó thì cũng một bộ ngơ ngác, ngốc ngốc manh manh, lấy hai nàng, như chẳng biết chuyện gì đang diễn ra. Kim Nhan, ta nhìn lầm sao? Ý Lìa Nha ngạc nhiên, lắp bắp nói. Nếu ngươi cũng thấy thứ ta đang thấy, vậy thì là không rồi oi. Miêu ô miêu ô. Mèo nhỏ không quan tâm đến cuộc trò chuyện của hai nàng về nó. Nó quay mặt nhìn Tử Vũ giọng như nũng nịu. Tử Vũ thì cưng chiều, ôm nó vào lòng, xoa đầu vuốt lưng, trêu chọc lấy nó. Chủ nhân ngại như thế nào phát hiện ra thứ này vậy? À, con mèo nhỏ này đi với chúng ta từ lúc vào đây đến giờ rồi à, các ngươi không nhận ra sao? Ngay khi bá diệt thần phương kích biến mất, nó thậm chí còn chủ động tiến tới dưới chân ta đây này. Thật là dễ thương a. Tử Vũ vừa nói, vừa chọc mèo nhỏ khách khách cười. Chủ nhân, ngươi thế nào lại biến thái nữa rồi oi, gặp được đại vận cũng không biết. Kim Nhan bất lực nhìn Tử Vũ. Có sao? Hắn nhìn hai nàng, một bộ đầy mê mang, khó hiểu. Hai ngươi nhìn chung quanh kìa, nơi đây không phải cũng còn có rất nhiều linh sủng đang dạo lấy xung quanh đây. Tử Vũ chỉ lấy vài hướng. Ở nơi đó, không biết khi nào, thế mà lại xuất hiện không ít hình bóng của các linh sủng, dạo bước lấy khắp nơi. Có cơ quan lang rượt đuổi thỏ trắng nhỏ, có tiểu chim yến bay lượn cùng bướm xanh, có lao hổ nằm sắp ngáy ngủ cạnh hổ xám. Thật nhiều loại linh sủng, đa dạng về thuộc tính, hoạt động tại nơi này. Ta chỉ là tùy tiện chọn một con gần với chúng ta nhất thôi a. Tử Vũ vô tội nói. Cơ quan thiết nhân lang, tịch mịch hoa yêu tình, vô diện ám cốt trù, còn có cả xương chi hào mộc thú. Có lẽ đây cũng là một dạng cơ quan, hay do khí thế của bá diện thần phương kích phát ra đã thu hút, kéo thức đám linh thú này tới nơi này đâu. Ý Lìa Nha nói ra tên vài loại trong số đó, lập tức làm ra phán đoán. Toàn là loại linh sủng quý hiếm, có đa thuộc tính linh sủng, phẩm chất cũng rất là cao oi. Đám này như trở thành linh sủng, tiềm lực chắc chắn sẽ cực kỳ kinh khủng, không thể coi thường đâu oi. Kim Nhan thông qua trí tuệ thiên nhãn, hiếu kỳ nói. Tử Vũ nghe cả hai phân tích, đến đây là cũng đã hiểu. Thật không ngờ, mẹ của hắn lại một lần nữa vì hắn mà bỏ ra nhiều công sức, sắp xếp lấy một thế cuộc vẹn toàn đến vậy đâu. Đó là như hắn không chọn bán diện thần phương kích làm linh sủng, thì các linh sủng có tiềm lực cao, thuộc tính mạnh mẽ, quý hiếm hơn cả các linh thú được bày biện, sắp xếp trong này sẽ được hội tụ, xuất hiện ở trong đây. Như Tử Vũ có đủ năng lực, chúng sẽ mặc cho hắn tùy ý chọn lựa ký kết lấy a. Nhưng đó cũng không che lấp được việc chủ nhân ngươi tiếp tục bật hắc, trở thành một tên đại biến thái a. Ý Lìa Nha hờn giận, khinh bỉ nhìn Tử Vũ. Vì thứ người đang ôm là chiêu tài hổ miêu a, là chiêu tài hổ miêu đó.
Chiêu tài hổ miêu.
Tử Vũ thoáng chốc bất ngờ, giật mình, tay cũng không tự chủ được dừng nuốt lấy mèo nhỏ. Một đoạn thông tin, ký ức, từ từ được hắn lật đảo đi ra.
Chiêu tài hổ miêu.
Là hổ cũng là miêu.
Lúc là hổ, có thể ngự sử phong hệ, cùng không gian hệ thuộc tính, cực kỳ mạnh mẽ và bá đạo. Ít có linh sủng nào cùng thuộc tính với nó, có thể tranh thắng được nó ở trạng thái này.
Còn khi là miêu, linh sủng này có thể điều khiển tự do được thời gian loại thuộc tính, thứ thuộc tính quyền lực, có thể nói là chỉ xếp sau không gian hệ.
Linh sủng có thuộc tính không gian đã hiếm, thế mà thứ này còn kiêm dùng luôn cả thời gian,
khiến nó tiên thiên đã ở trên thế bất bại, trở thành một trong 36 linh sủng mạnh mẽ nhất thế giới.
Ngoài ra, còn có một thuộc tính, khiến chiêu tài hổ miêu được gọi bằng cái tên này, đồng thời vững vàng ngồi tại vị trí thứ 9 trong bảng danh sách trên,
khiến nó trở thành một tồn tại, người người thèm khát, kẻ kẻ điên cuồng truy cầu,
nhưng lại không dám mạnh động, xúc phạm tới nó.
Đó chính là khí vận thuộc tính.
Thuộc tính, hệ phái trong giới linh sủng rất đa dạng và nhiều loại.
Như ý Ilya Nha nói ngày trước, ngoài 18-20 loại thuộc tính phổ biến kia ra,
còn có rất nhiều loại thuộc tính kỳ lạ, bí ẩn, mạnh mẽ khác.
Và một trong số đó chính là thuộc tính khí vận này.
Chương 63, Thiên Luân Luận Duyên Mệnh Người Đăng, hòa nghẹn gì khí vận hư vô mà mịt, sợ không được, chạm không tới.
Nhưng trong cuộc sống, ai cũng chấp nhận và khẳng định về sự tồn tại của thứ này bằng nhiều cái tên khác nhau.
Như may mắn, gặp thời, đến vận.
Khí vận trong thế giới này tồn tại như một hệ thuộc tính, có quyền năng, sức mạnh không thua gì so với không gian, thời gian.
Người bình thường, thậm chí tu luyện giả chưa chắc gì có thể thấy, chạm tới hay sử dụng được nó.
Chỉ có những người đặc biệt hay thiên phú ưu dị mới may mắn lắm đụng chạm vào lĩnh vực này.
Trong các linh thú, linh sủng thì càng là rất ít loại mới ngự sử được khí vận thuộc tính.
Đến mức mà chúng được đặc cách, phân ra thành một loại thứ bảy, riêng biệt với sau loại trước, được biết đến với cái tên khí vận loại.
Không nói đến các tiên vương, vốn đã là những linh thú siêu thoát, vượt qua khỏi giới hạn của chủng tộc, thuộc tính có thể mạnh mẽ, miễn cưỡng vận dụng lấy khí vận hệ thuộc tính.
Chỉ tính riêng linh thú tầm thường, cùng loại khác, thì chiêu tài hổ miêu chính là kẻ nổi bật nhất trong việc sử dụng sức mạnh của khí vận này.
Nhỏ có thể tham chắc vận khí, tăng may mắn cho mình và chủ nhân, biến nguy thành an.
Lớn mạnh hơn một chút, càng có thể điều động vận khí mà tạo ra các loại gia trì tăng phúc, hay nguyền rủa xui xẻo cho đồng đội và địch nhân.
Đến rồi trạng thái toàn thịnh nhất,
thôn đệ, cướp đoạt, cắt đứt khí vận, khiến đối thủ hắt hơi cũng có thể chết, uống nước cũng có thể vong mạng, đến chết cũng không tin được mình chết như thế nào.
Hoặc tụ tập khí vận một phương, làm cho chủ nhân bước đi cũng nhắc được thần khí bảo vật, tu luyện cũng dễ dàng nhẹ nhàng đột phá, giảm thiểu nghiệp lực của người.
Càng là chuyện đơn giản, phất tay một cái là xong.
Nên tóm lại thì, chiêu tài hổ miêu tuy không phải là tiên vương, nhưng tiềm lực, thiên phú của nó, đến cả tiên vương đều biết đến.
Đồng thời phải e dè, nhận sợ khi đối đầu, nhất là khi nó đứng trong bóng tối mà đánh lấy ngươi.
Ngươi có nhìn lầm không ý gì nha?
Không phải ngươi từng nói, chiêu tài hổ miêu khi còn nhỏ sẽ chỉ ở trong trạng thái khí vận hư vô hóa, không người nào có thể nắm bắt hay chạm tới được sao?
Thậm chí là nếu có thấy được đi chăng nữa, thì với một tay không gian hệ lão luyện, cũng sẽ không ai có thể tài nào bắt nổi nó à?
Tử Vũ ôm nhỏ nhỏ, vớt tới nhìn lui, nhưng lại không dám bừng ra, sợ nó chạy mất.
Ai nha, tất nhiên là nó tình nguyện để chủ nhân ngươi bắt được a.
Còn vì lý do tại sao ý ỉa nha phân tích, rồi lại ngập ngừng trầm ngâm.
Gào rồi nàng phát một tiếng sư tử gầm gừ nhẹ nhẹ.
Miêu, miêu miêu, miêu ô mèo nhỏ nghe ý ỉa nha gầm, đôi mắt ngốc manh ngạc nhiên, bắt đầu tập trung sự chú ý vào nàng, vui vẻ kêu lên như đáp lại.
Gào miêu miêu ô người tới ta tới, cả hai trò chuyện quên cả sự hiện diện của Kim Nhan và Tử Vũ.
Qua một hồi lâu, ý ỉa nha mới nhìn Tử Vũ, thần sắc thất bại, như đang nhìn tên biến thái lóa lộ nhất quả đất, không nói gì.
Sao vậy?
Tử Vũ thấy không ổn hỏi.
Còn sao nữa, ai ỉa nha như muốn sủ lông bùng nổ.
Con mèo ngốc kia không biết vận dụng khí vận nhìn thấy cái giống gì toát ra từ chủ nhân ngươi.
Nói chủ nhân ngươi đẹp trai, hào quang khí khái sáng rực quá, nên muốn xin đi theo a ta dù cho có khuyên nó lui, đừng chọn chủ nhân ngươi như thế nào.
Thậm chí giới thiệu các khí vận chi tử khác.
Nó cứ một mặt ngốc manh, nói không đẹp trai, khí vận to lớn bằng chủ nhân ngươi, còn những người kia quá phế vận, lại không ai trong số đó là một ngự linh sư chân chính.
Nên nhất quyết không chịu đi a.
Ý ỉa nha, ngươi quá xấu rồi oi.
Kim Nhan nghe ý ỉa nha khuyên lui mèo nhỏ, trêu chọc lấy.
Ta chỉ muốn thử nó xem sao mà thôi.
Bởi khí vận loại linh sủng, khống chế không tốt, cũng cực kỳ là nguy hiểm đâu rồi.
Ý ỉa nha biện minh lấy.
Nhưng chuyện này, Tử Vũ cũng đã từng nghe về nó.
Là vì khí vận loại linh sủng, ngoài việc hấp thu linh khí để tu luyện, chúng còn cần có các loại may mắn, vận khí giật tán trong thiên địa, để tiến hóa, hoàn thiện bản thân hơn.
Nên các đối tượng, chủ nhân chúng nhắm đến, thường là những người có thiên phú về khí vận, hoặc vận may đặc biệt cao.
Ký kết với loại linh sủng như thế này, như không cẩn thận, khi chúng trở nên quá thèm khát khí vận, thậm chí có thể thôn vệ luôn khí vận của chủ nhân, khiến họ xui xẻo, chết còn thảm hơn cả địch nhân của mình.
Không đúng a?
Tử Vũ đột nhiên phản biện.
Ta vốn dĩ đẹp trai, khí thế ngất trời, cái đó ta chấp nhận.
Nhưng vận khí của ta cũng đâu là quá cao a.
Nghe chủ nhân mình bắt đầu tự luyến, ý ỉa nha gân tráng rực rực.
Ngài quên rằng, bản mình vừa cướp đoạt kỳ ngộ từ ai thôi.
Không nói đến kỳ lân thủ, cùng vô lượng kiếm quyết, chỉ tính đường môn bảo lục và việc liên quan đến một chủ thôi,
cũng đã khiến sau người chủ nhân ngươi tỏa đủ 7 vòng hào quang sáng loáng rồi oi.
Ngươi tất nhiên không thấy khí vận của mình, nhưng không có nghĩa là người khác nhìn không ra oi.
Kim Nhan thấy Y Lệ Nha giận, nhanh chóng giải thích.
Con mèo nhỏ này, như ta nhìn không lầm là còn rất nhỏ a.
Tại sao nó lại có thể đủ năng lực để nhìn thấy khí vận rồi?
Tử Vũ thắc mắc tiếp. Bởi khí vận loại linh sủng, không phải lúc nào, không phải loại nào, cũng có thể tham chắc, nhìn lấy khí vận đâu. Chiêu tài hồ miêu, khi tự mình tiến hóa, phát triển bình thường, thì trung cực tiến hóa của nó sẽ là linh lung cửu vĩ thần miêu. Cứ qua 9 triệu năm, nó lại mất một cái đuôi, giảm một thành lực lượng. Cho đến khi đứt hết toàn bộ, nó lại quay trở về thành trứng, thoái hóa trở về chiêu tài hồ miêu. Ý Lìa Nha nhịn xuống cơn tức nói, con mèo nhỏ này đã liên tục trải qua 7 lần trùng sinh như thế này, vẫn không thể tìm ra người thích hợp để ký kết khế ước. Lần gần nhất nó thoái hóa cũng là lúc mà chủ nhân ngươi sinh ra. Do lúc đó còn sót lại chút thực lực, nó đã phát hiện ra ngươi, nên mượn lấy kế hoạch của mẫu thân ngươi để xin được ký kết. Ôi trời, Tử Vũ ngồi xuống, vung mèo nhỏ ra, nhức đầu xoa tráng. Hắn thế mà lại phát hiện một tồn tại sống cực kỳ lâu, thực lực tiềm năng thâm bất khả chắc nữa sao? Ta nào có muốn như vậy a? Cho ta xin một con linh sủng bình bình thường thường nhất có thể, cũng là việc rất khó sao? Còn như chủ nhân ngươi hỏi, tại sao nó không nói tiếng người như chúng ta? Thì bởi nó một không phải tiên vương, hai là thoái hóa quá triệt để, nên ngoài ký ức về lý do xuất hiện tại đây. Nó giống như cựu kiếp phong ấn của chủ nhân ngươi, cần tu luyện lên mới thức tỉnh được. Nói không chừng, cựu kiếp phong ấn chính là dựa trên nó mà ra. Nhân quả luân hồi, đời này chủ nhân ngươi phải trả cho nó. Y Lìa Nha cười trên nỗi đau của Tử Vũ, tiếp tục nói. Nó còn nói, trong 7 thế luân hồi của mình, nó cũng đã từng trêu chọc, gặp qua cả 9 thế của chủ nhân ngươi. Nhất ngộ tức là duyên, nhị gặp coi trung định, tam thấy thành duyên mệnh, thập kiến lập quả nhân. Tử Vũ nghe Y Lìa Nha nói đến đây, từ từ thở dài, ôm tiểu miêu lên. Xem ra kiếp này, chúng ta cần bước bên nhau rất rất lâu đâu rồi. Ngươi đồng ý đồng hành cùng ta chứ? Miêu ô mèo nhỏ vui vẻ nũng nịu đáp lại, như nghe hiểu lời Tử Vũ nói. Vậy được, từ nay ta sẽ gọi ngươi là Thiên Luân vậy, bởi vì ta đã luân hồi 10 kiếp rồi, mà thiên địa này cứ bắt chúng ta phải gặp nhau. Tử Vũ thoải mái cười nhẹ. Hắn không thấy được rằng sau lưng mình một vòng hào quang ấm áp đang ẩn ẩn hiện lên, như một sự minh chứng gắn kết vận mệnh của cả hai. Về phần Y Lìa Nha, Kim Nhan tuy phần nào thấy được nhưng cũng im lặng không nói, vui vẻ đón chào đồng bạn mới. Chương 64, người quen bí ẩn người đăng. Hòa nghẹn gì, quá trình ký kết khế ước sau đó rất đơn giản. Chỉ cần ngưng tụ bản mệnh khế ước đi ra, hòa vào đó một chút tinh huyết và tia linh hồn của bản thân, sau đó để Thiên Luân dùng máu của mình ký tên đóng dấu đi lên, đồng thời phân ra thêm một tia linh hồn nhỏ là có thể hoàn thành. Còn nội dung thì đã tự động được viết sẵn lấy bên trên hết cả rồi. Cả người lập và người ký cũng đều không có quyền thêm bớt hay xóa sửa đi được nội dung trên. Vì đây vốn chính là văn tự do thiên địa soạn lập và cụ hiện ra, không ai có thể thay thêm đổi xóa. Như cường cố làm vậy, nó sẽ trở thành một loại khế ước khác, không còn là bản mệnh khế ước. Vậy là xong rồi oi. Chủ nhân ngươi muốn tiếp tục tìm kiếm lấy linh thú ký kết hay quay trở về oi? Kim Nhan dở trứng lười, nằm lên trên đầu Thiên Luân nói. Ừm, ta cũng không biết nữa, chắc chúng ta cứ dạo một vòng quanh đây để xem xét xem sao. Biết đâu được sẽ gặp được loại linh thú phù hợp để ký kết thì sao? Tử Vũ phân vân đáp. Chủ nhân ký kết được với Thiên Luân là đã gặp đại vận lắm rồi. Ngài nghĩ rằng trong đây sẽ còn có linh thú mạnh mẽ và phù hợp với chúng ta nữa sao? Y Lìa Nha không chút do dự phủ định, hung hăng đả kích Tử Vũ. Ngài đừng có tiếp tục mơ nữa. Chỉ việc Thiên Luân tồn tại nơi đây cũng đã là xua đuổi hết tất cả đám linh thú kia đi hết mất rồi. Muốn tìm thêm được một linh sủng phù hợp, không khác gì mò bụi ở trong này a. Con sư tử ngốc nhà ngươi, cảnh giới thoái hóa tuột dốc như vậy, mà lúc nào cũng một bộ tự tin thái quá, như nắm hết mọi thứ trong tay. Thực sự là khiến cho người ta căm ghét, đến cùng cực đi được. Đám người Tử Vũ đang tập trung bàn luận kế hoạch, thì một giọng nữ lạnh lạnh, lại đầy lười nhác còn hơn cả Kim Nhan Y Lìa Nha, đột ngột từ một góc tối băng lên. Ai? Y Lìa Nha thấy có người chăm chọc bản thân, nghiêm túc đứng phát người lên, đầy vẻ cẩn trọng dè chừng, hét lớn. Một kẻ không biết từ đâu xuất hiện, lại có thể nêu ra đánh giá về mình. Ngoài Tử Vũ chủ nhân ra, thì một là hắn hoặc nàng đã từng gặp qua bản thân, hai là một con hùng miêu, nhỏ chừng bàn tay, toàn thân bao phủ một màu lông trắng, có các đốm chấm đen ở tay chất bụng, đầu tròn, mũi kẹt, dáng đi lệch bạch, xuất hiện từ trong một góc quất. Con gấu trúc này bước tới, với cặp mắt bao quanh bằng hai quần lông đen, như thể đang thiếu ngủ hay vừa mới bị người ta đánh, khiến nó trông cực kỳ vô hại, đáng yêu, lại có phần manh chết không đền mạng, khiến cả đám đều đồng loạn vô ý thức thả lỏng ra. Ai ai ai, nhìn đi đâu vậy? Ở đây cơ. Giọng nữ lại xuất hiện, đầy gấp gáp và tức giận. Tử Vũ đám người nghe thấy tiếng nói phát ra là trên lưng gấu trúc nhỏ, lúc này mới tập trung hơn, cẩn thận chăm chú nhìn vào đó. Thì ra, tại trên lưng gấu trúc, còn con tròn, nằm lấy một con rắn nhỏ xíu, dài chừng 10-12 cm. Vậy rắn có màu xanh lục óng ánh, với từng đường viền đen nhạt, phân chia cơ thể nó làm thành 9 đoạn rõ ràng, cân xứng. Mắt rắn màu vàng, pha chút ánh đỏ, trông cực kỳ sắc bén và lạnh lẽo, như thể ta đang đối diện với tử thần. Kết hợp với chiếc sừng nhọn đỏ chói, khá nhỏ, con hướng ra phía trước, giữa đầu rắn cùng phần bụng màu bạch kim và chiếc đuôi màu đen tuyền hơn cả bóng tối, càng khiến con rắn trông nhỏ bé này trở nên nguy hiểm và khó lường hơn rất nhiều. Bởi các loại bò sát, động vật trông sặc sỡ quá mức thường hàm chứa một điều gì đó mà ngươi không bao giờ muốn đụng chạm hay tìm hiểu tới. Vì khi đó, cái chết và sự đau đớn tuyệt vọng nhất sẽ trực chờ đón ngươi vào vòng tay. Con rắn nhỏ nhìn Tử Vũ đám người thủ thế đề phòng, giơ đuôi lên hướng Y Lìa Nha, rồi lắc ngang như vậy chào một người bạn. Sau đó, con rắn vung đuôi đánh vào đầu gấu trúc nhỏ, nói ngươi không biết bao nhiêu lần rồi, đáng vẻ này của ngươi thật sự là quá manh manh rắc rồi, lấn áp hết lấy sự tồn tại của ta, khiến ai cũng không nhận ra sắc đẹp tuyệt trần của bổn nương nương. Còn khiến ngươi, khiến chúng ta gặp phải không ít phiền phức, vì tưởng ngươi dễ ức hiếp. Cô nãi nãi, ngươi có thể cho mình to xấu thêm chút nữa được không? Dám nhỏ mở miệng nói tiếng người, trong sự khiếp sợ hiếu kỳ của đám người Tử Vũ. Về phần gấu trúc nhỏ bị con rắn đánh đầu, nó ngồi bịch xuống đất, mắt long lanh ngấn nước, nhưng vẫn bẩn thần mãi manh, giả ngây thơ như không hiểu có chuyện gì đã xảy ra. Tử Vũ nhìn gấu trúc đáng thương, không biết vì sao lại từ trong túi chứa vật lấy ra một đoạn trúc non, tiến lại gần và đưa cho gấu trúc nhỏ. Gấu trúc nhỏ thấy hắn đưa đồ ăn, không suy nghĩ vui vẻ cầm lấy, từng chút gặm. Trong sự chứng kiến của hai bên, Tử Vũ lại lấy thêm trúc đi ra. Hắn đưa bao nhiêu, gấu trúc lại nhận bấy nhiêu. Rồi sau khi hết đoạn trúc để đưa, thì đan dược, đường kẹo, hay các loại linh dược, đồ ăn thức uống cũng nối tiếp theo sau đi ra. Cho đến khi gấu trúc nhỏ vỗ vỗ tụng của mình, như tỏ ý đã no, nó đứng người lên, để mặc con rắn nhỏ rớt xuống đất, nhặt lên những thứ đồ mà Tử Vũ đã đưa, tiến về phía hắn, tỏ ý trả lại. Đồng thời, giang hai tay, như muốn Tử Vũ ôm mình lên. Trong tiếng gầm nhai của gấu trúc, cả không gian như im lìm hẳn đi, mọi thứ xảy ra quá nhanh. Để khi mọi chuyện như nước chảy mây trôi, tự nhiên mà xảy ra, Tử Vũ đã ôm gấu trúc nhỏ vào lòng, quay sang nhìn Y Lệ Nha, Kim Nhan, hay ta ký kết khế ước với nó có được hay không? Y Lệ Nha, Kim Nhan bất ngờ, đầu như chợt mạch, không nói nên lời. Thiên Luân lại manh manh nghiêng đầu, không nói. Thì, tức chết ta rồi. Cô nãi nãi a, ngươi còn một chút tự tôn, liêm sỉ nào không vậy? Chỉ một chút đồ ăn từ người lạ, mà đã thành công mua chuộc được ngươi rồi a. Ngươi còn mặt mũi nào gọi mình là gấu trúc nữa hay không? Tình cảm biết bao nhiêu năm qua của hai ta, chỉ vì một người dưng nước lã bên ngoài, mà ngươi nỡ bán đứng ta vậy sao? A rắn nhỏ đập đuôi ầm ầm xuống sàn, tức điên lên nói. Ô ô, gấu trúc nhỏ nhìn rắn nhỏ, ô ô nói điều gì đó. Hạ 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 hạ, chết cười nhân ra a, hạ 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 hạ. Y Lệ Nha nghe lời hồi đáp của gấu trúc, lăn lộn cười ầm lên. Y miệng, con sư tử ngốc nhà ngươi, có tư cách gì cười bổn nương nương? Rắn nhỏ nghe Y Lệ Nha cười, thẹn hóa thành giận nói. Đường đường là thiên chi quân vương, tiên vương mạnh mẽ thứ ba trong bảng xếp hạng, vậy mà lại tự hạ mặt mũi mình đi ký kết bản mệnh khế ước với nhân loại, ngươi có biết xấu hổ không mà cười ta? Đó là còn chưa nói đến những hậu quả sau đó khi ngươi rời đi vị trí của mình nữa. Hừ, nhân ra là tự nguyện ký kết đấy, người nào làm gì được ta? Thiên địa vận luật vốn luân chuyển xoay vòng, hậu quả gì đó nhân ra mới không thèm quan tâm đâu rồi. Dám có gan tới thì chúng ta sẵn sàng đón lấy. Ai như con rắn chết nhà ngươi, hạ 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 hạ. Ý Lệ Nha tiếp tục khinh bỉ, vương lời chịu trọng. Bổn nương nương bị phế chuất tu vi, thoái hóa về trạng thái này, mất đi tiên vương vị, cũng bởi vì con sư tử chết dầm chết tiệt nhà ngươi. Hoa con rắn nhỏ nói đến đây, như bất tức quá độ, ngửa đầu lên, mặc kệ hình tượng khóc to. Chương 65, tỷ tỷ muội muội chi thảm chiến người đăng, Hoa nghẹn dị Tử Vũ ôm Thiên Luân chung với gấu trúc nhỏ, đồng thời để Kim Nhan lên đầu của mình. Cả đám đứng một bên, nhìn cuộc tranh cãi của Y Lệ Nha với rắn nhỏ. Thấy rắn nhỏ nàng ta yếu thế, và khóc đi lên. Biết rằng Y Lệ Nha giỡn quá mức, Tử Vũ không để ý đến sự đáng sợ, cùng vẻ nguy hiểm của rắn nhỏ, tiến lên ôm lấy nàng, an ủi. Được rồi, không khóc nữa, khóc nữa sẽ thành con mèo nhỏ mất. Miêu. Thiên Luân nghiêng đầu nhìn chăm chăm Tử Vũ kêu lên, như muốn nói, ta ngoan ngoãn im lặng như thế cũng bị lôi vào, thế đạo gì vậy? Y Lệ Nha hồi trước khóc nhẹ, cũng giống như ngươi bây giờ vậy, ngươi muốn mình trở thành nàng ta sao? Tử Vũ nhanh chóng sửa lời, lôi hắc lịch sử của Y Lệ Nha ra làm ví dụ. Chủ nhân. Y Lệ Nha nũng nịu la lên kháng nghị. Nhưng mà cách này thật sự rất hữu hiệu, vừa mới nói xong, rắn nhỏ đã nín bặt đi ngay, tò mò nhìn Tử Vũ, như đang hỏi, có thật vậy không? Hắn gật đầu, rồi ngồi xuống đất. Thôi được rồi, dù gì thì mọi người cũng đã từng quen biết nhau, hà tất gì phải đôi có cái vã nhau đến như thế. Y Lệ Nha nghe lời, không tiếp tục mở miệng, nhưng vẫn để phòng rắn nhỏ. Bởi hơn ai hết, nàng hiểu rõ sự đáng sợ và khủng bố của con rắn này. Vậy, trong hai, ai có thể giới thiệu với chúng ta một chút gì đó có được hay không? Tử Vũ tiếp tục mở lời trước. Bổn nương nương chính là. Rắn nhỏ nhanh chóng giơ cao đầu, yêu ngạo muốn giới thiệu về bản thân. Nhưng chưa kịp nói hết, thì Y Lệ Nha như còn căm thù rắn nhỏ, mở miệng chen ngang, nàng là Cửu Khúc Lục Linh Huyền Độc Xà, đứng thứ 44 trong bảng xếp hạng tiên vương, danh cứ gọi là Huyền Linh. Tử Vũ nghe đến đây, suýt chút nữa không khống chế được tay, rung lên vì sợ. Ông trời ơi, hắn lẽ ra phải đoán trước được rằng, một tồn tại quen biết Y Lệ Nha, rất có khả năng chính là một vị tiên vương a. Giờ thì tốt rồi, đã lên thì không thể xuống thuyền được nữa, phóng lao phải theo lao thôi. Nhưng mà chúng ta đã gây ra tội tình gì, đang yên đang lành, lại đụng phải tiên vương ở đây vậy? Rắn nhỏ, a không, Huyền Linh căm tức nhìn Y Lệ Nha như cảnh cáo. Ta ở nơi này, tất cả cũng đều là do chuyện tốt của con linh sủng ngoan ngoãn của nhà ngươi. Huyền Linh như biết Tử Vũ và mọi người muốn hỏi điều gì, chậm rãi nói. Sau khi Thái Hư Diệt Tiên Ma Sư nàng ta rời khỏi cương vị của mình, vốn là một trong ba đại tiên vương mạnh mẽ nhất trong bảng, nên sự biến mất của nàng đã như một hồi trống, hầu như gõ tỉnh hết tất cả những tồn tại mạnh mẽ đang ngủ say. Khoảng thời gian trước, cách đây không lâu, một số kẻ thù, địch nhân cũ của nàng đã liên hệ, kết minh với một chủ, nhằm xâm chiếm địa bàn của nàng, đồng thời củng cố thêm thế lực, sức mạnh cho bản thân. Ta với tỷ tỷ cùng một số người khác vốn từ lâu đã kết minh với nàng, nên không dễ trơ mắt nhìn bọn chúng đánh tới mà không ra tay, nên một cuộc chiến lớn đã nổ ra. Kết quả thì địch nhân tất nhiên là thua tan tác, nhưng đến khi đối đầu với một chủ, tên đó thật sự là quá mức chịu đánh đổi, lại hoàn hảo hấp thu được quyền lực, sức mạnh từ ba ghế vị tử, Vậy, lão kia, nên ta cùng tỷ tỷ đã phải đánh đối cái giá rất lớn, mới có thể làm trọng thương được nó, buộc nó phải rút lui đi. Huyền Linh tự hào nói ra đoạn này, rồi lại nhanh chóng ngủ rũ, trở nên buồn bã hẳn. Nhưng rồi hậu quả sau đó, chính là buồn nương nương bị thoái trở về, tu vi thực lực bị mất hết, phải trốn đông chạy tây. Những người khác cũng không hề khá khẩm gì hơn, thương trọng đầy mình. Nhất là tỷ tỷ, vốn là người bị thương nghiêm trọng nhất, bây giờ sinh sinh trực tiếp mất liên lạc với ta, không biết lưu lạc nơi nào. Tất cả cũng là tại vì ngươi. Hoa Huyền Linh vùi đầu vào áo Tử Vũ, không để ý hình tượng, thút thít khóc lóc. Tử Vũ đành để cho nàng khóc, chẳng biết phải an ủi làm sao. Rồi nhìn Ilya Nha. Hắn chủ nhân, Huyền Linh, ta xin lỗi a. Ilya Nha biết mình phạm sai lầm rất lớn, chủ động nghiêm túc nói xin lỗi. Nhưng xin lỗi thì xin lỗi Huyền Linh thôi, mắc gì còn phải xin lỗi hắn. Chủ nhân ngươi cũng đã nghe rồi đó. Trong tiên vương vị, không phải lúc nào ai cũng hòa bình, hữu nghị mà cùng tồn tại, chung sống tốt với nhau. Trong đó, còn có những tranh chấp, âm mưu, phân chia phe phái, bố cục cực kỳ là đáng sợ, nhức đầu. Ta một phần muốn tìm kiếm sự tiến hóa cao hơn, một nguyên nhân khác chính là tránh xa lấy cái vòng thị phi phức tạp đó. Nhưng nhân gia nhớ rõ ràng là trước khi đi đã nhắn nhủ với mọi đồng minh của mình, buông bỏ lấy địa bàn của ta đi, bởi vì ta thừa biết chắc chắn sẽ có kẻ dắt tâm chiếm đoạt lấy nó mà a. Ilya Nha giải thích. Nhưng ngươi quên rằng tỷ tỷ của ta vốn là người như thế nào sao? Nói buông là buông dễ như thế sao? Ilya Nha, tỷ tỷ của nàng ấy Tử Vũ nhỏ nhẹ nhắc nhỏ nàng. Trong tiên vương vị có một số tồn tại đặc thù, thường đi đôi với nhau, sẽ có thể tạo nên một sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Nên họ thường gán ghép nhau thành huynh đệ, tỷ muội, thậm chí là người thân trong gia đình. Điển hình như Tứ Luân hay Huyền Linh với tỷ tỷ nàng. Hoa Huyền Linh nghe thế, càng khóc thương tâm hơn. Tỷ tỷ nàng đứng hàng thứ 43, là một linh thú thuộc loại Long tộc. Sức mạnh nếu tính ra, cũng là không thua với ta là bao nhiêu, như kết hợp với Huyền Linh, ta càng không có cửa thắng. Việc một chủ đánh trọng thương cả hai, ta nghĩ là nó đã dùng thủ đoạn không đứng đắn nào đó mới thành công được. Ý Ilya Nha hiểu ý, lựa lời an ủi. Thất tông tội lập trận pháp, mục chủ thì cường cố động dùng luân hồi phiên thế trận, lại có 3 vị tiên đế, 5 vị thánh nhân trợ giúp, đồng thời liên hợp với Long tổ, bọn đáng chết đó. Huyền Linh dừng khóc, uy thế những người, đầy căm thù tản mát đi ra. Vậy thì có thể nói thông. Ilya Nha gật gù đồng tình. Mục chủ không cần nói tới. Vì mối thù giữa nó và Ilya Nha, vốn từ lâu đã chất chồng rất cao, chuyện này nàng ta cũng từ lâu đã lựa lời nói với Tử Vũ. Về phần thất tông tội, vốn là 7 vị tiên vương cắt máu, hắc ám và thâm độc nhất trong số các tiên vương. Nên ngày trước, đám thú điên này toàn là bị Ilya Nha nhắm tới, đè đầu ra mà đánh. Nay khi thấy nàng rời đi, chắc là nổi lên tâm tình, muốn hung hăng vùng lên, điên cuồng đả kích một phen. Đến mức không tiết động dụng trận pháp cao cấp nhất của chúng, có khả tự tổn bản thân mà gây sát thương cao cho địch nhân. Lại thêm tiên đế, thánh nhân, cùng Long tổ, vốn có sức mạnh rất to lớn giúp sức lấy. Huyền Linh hai người có thể sống sót sau trận chiến như thế, đúng thật là mạng lớn. Mục chủ ta đoán không lầm, đã thê thảm thương trọng đúng không? Vậy những tên khác thì thế nào? Ilya Nha như không quan tâm an nguy của Huyền Linh hai người, trực tiếp hỏi lấy kẻ địch. Hừ, thất tông tội thảm không hơn ta, 3 tiên đế chết hết 2 vị, thánh nhân không một tên còn sống, Long tổ thì trực tiếp phân giải thành cựu tử Long Châu mà đi đầu thai. Đây xem như là khiến sư tử chết bầm nhà ngươi kiếm lời lớn rồi. Huyền Linh đôi phần bất mãn nói. V.S. tác giả Cun trả xong hết nợ rồi nha. Chương 66, luận về Long người đằng, hòa nghẹn gì chủ nhân ngươi cũng thấy rồi đó. Ta tuy đường đường là tiên vương mạnh thứ 3 trong bảng, nhưng cũng có không thiếu kẻ thù, luôn chờ tìm cơ hội hạ bệ lấy ta. Với tình trạng của ta lúc này, như không cẩn thận, rất cả khả năng tương lai chúng ta sẽ gặp rất nhiều phong ba, sóng gió, thậm chí rơi vào vạn kiếp bất phục, chết không toàn thây đâu. Ilya Nha thở dài, hơi buồn bã nói. Tử Vũ mỉm cười nhìn nàng, đưa tay mình ra, kéo Ilya Nha ngồi gần bên, xoa đầu nói, nha đầu đốc, cuộc đời ta sinh ra đã đủ đầy khó khăn, trông gai trước mặt, có thêm ngươi nữa, mới khiến nó càng tràn đầy hy vọng và màu sắc như bây giờ. Thêm một chuyện của ngươi, cũng không thể nào khiến ta, khiến mọi người nản chí mà từ bỏ tiến tới, mà sẽ càng hào hứng bước tiếp và đương đầu lấy tất cả. Phải đó Oi Miêu. Tử Vũ từ ngày Ilya Nha kể về mối quan hệ không mấy là tốt đẹp giữa nàng và mục chủ, đã hiểu rõ và vững vàng hơn đối với cái tương lai mà mình sắp phải đối mặt. Hôm nay Ilya Nha bày tỏ hết lòng mình, chỉ khiến hắn càng vui vẻ hơn, vì nàng sẵn sàng chia sẻ với bất đi nỗi lòng của bản thân nàng. Chứ cứ ôm khư khư lấy một mình như thế, thật sự là Tử Vũ cũng cảm thấy nặng nề và mệt mỏi thay cho nàng. Huyền Linh ngốc, nhân ra hỏi ngươi. Ilya Nha nhờ Tử Vũ mọi người buông bỏ một tiền, vui vẻ nói với Huyền Linh. Sau trận chiến đó, các ngươi có thu được chiến lợi phẩm nào không? Huyền Linh nghe mọi người hòa thuận trò chuyện, chợt nghe Ilya Nha hỏi, suy nghĩ hồi lâu, nàng khó hiểu nói, có là có, nhưng tất cả đều được tỷ tỷ đại nhân thu giữ lấy. Mà ngươi hỏi vậy làm chi? Dù là tiên vương hay tiên đế, thánh nhân, ngoài chỗ bí mật cất giấu tài một số của cải để Đông Sơn tái khởi ra, thì đa phần họ đều sẽ cất giữ tài bảo của mình trong lĩnh vực của bản thân. Một phần là vì nơi đó cực kỳ an toàn, chỉ khi chết mới tung ra được. Hai là do trong lúc chiến đấu, luôn cần lấy vật phẩm ra để sử dụng hoặc phụ trợ cho bản thân. Vậy ngươi có thấy tỷ tỷ ngươi thu được gì từ Long tộc không? Ilya Nha đáp lại lời Huyền Linh bằng một câu hỏi khác. Ừm, có, tổ vật và tài bảo của Long tổ, còn có 2 viên trong số cựu tử Long Châu. Huyền Linh tuy vẫn còn thắc mắc vì sao Ilya Nha lại hỏi vấn đề này ngay lúc nhạy cảm thế này, nhưng chuyện liên quan đến tỷ tỷ nàng với lịch duyệt của Ilya Nha có thể giải thích phân tích hay biết về một điều gì đó. Ilya Nha tiếp tục hỏi lấy câu hỏi thứ ba, vậy làm sao ngươi tới được đây?
Ừm, ta nói thật ra là cũng không biết nữa. Khi tỉnh lại thì đã thấy mình lạc vào giới diện này.
Đang loay hoay thì tình cơ phát hiện ra gấu con, nên đã kết bạn đi chung với nhau.
Khi bí cảnh này kích hoạt, ta cảm thấy một tia khí tức của ngươi, nên men theo tìm đến.
Huyền Linh thành thành thật thật kể lại tất cả sự việc cho mọi người nghe.
Quá tốt rồi, vậy là có thể nói thông.
Ilya Nha nhảy cẩn lên, vui vẻ đáp.
Trước sự nghi hoặc của mọi người, nàng hơi ngửa mặt, đầy tự hào nói, dựa vào những dữ kiện mà Huyền Linh ngươi cung cấp, ta có thể khẳng định 100% rằng tỷ tỷ của ngươi còn chưa có chết.
Thật không?
Huyền Linh nghe vậy, ngẩng đầu la to.
Ilya Nha giận giận lườm nàng, như cảnh cáo nàng không cho phép cắt ngang lời nói.
Trước hết là dựa vào mức độ tổn thương của ngươi hiện giờ, trong một khoảng thời gian ngắn như thế, không thể nào có cách gì có thể từ lãnh địa của ta mà chạy được tới tận giới diện nơi đây. Chỉ có thể là một hai đó có thực lực không thua chúng ta lúc bấy giờ, đồng thời tham gia cuộc chiến kia, đưa ngươi đi.
Tỷ tỷ đại nhân.
Huyền Linh không khống chế được cảm xúc nói.
Vậy tại sao nàng ta không gặp hay đưa Huyền Linh đi theo oi?
Lần này đến lượt Kim Nhan, chen ngang lời nói Ilya Nha.
Bởi vì dữ kiện thứ hai.
Ilya Nha tức nhưng có chủ nhân ở đây nên không thể phát, bình tĩnh tiếp tục nói, long hệ loại linh sủng, tuy gọi là long, nhưng về căn bản thì vẫn là linh sủng.
Hay nói rõ ràng hơn, là tự họ đã độc thuộc về một loại linh sủng thứ 9 trong phân loại.
Long hệ linh sủng có sức mạnh, quyền năng không khác gì long tộc của dã quái, nhưng vẫn còn đó những khiếm khuyết chí mạng khiến thiên chúng bị yếu thế trước long tộc.
Để bù đắp được nhược điểm này, long linh sủng và chủ nhân của chúng cần đồ long thôn vệ máu huyết của long tộc.
Thôn vệ càng nhiều, huyết mạch hấp thu được càng mạnh mẽ, thì long linh sủng sẽ càng mạnh, càng tiến hóa cao hơn, bù đắp được khuyết điểm của bản thân chúng.
Rồi thì dù đã là tiên vương, nhưng tỷ tỷ của Huyền Linh tuy đã hấp thu rất nhiều máu huyết long tộc, nhưng tính đúng ra huyết mạch thiên phú của nàng vẫn còn có khiếm khuyết, vẫn thua kém hơn so với long tổ các loại.
Huyền Linh nghe thế rất muốn phản bác, vì trong mắt nàng tỷ tỷ luôn là hoàn mỹ, mạnh mẽ nhất.
Nhưng ngặt nỗi, Ilya Nha nói không hề sai.
Long linh sủng dù là tỷ tỷ nàng cũng còn thiếu rất nhiều mới có thể chân chính là một đầu long.
Thậm chí trong phiến tiên địa này, ngoài các loại long cùng cấp bậc với long tổ thì không con rồng nào có huyết mạch thuần chính cả.
Đây là lời nguyên, cũng là tiên thiên xiềng xích mà tổ long đặt ra để kiểm soát lấy long tộc và cả long linh sủng.
Tỷ tỷ ngươi ngoài lấy được tài bảo ra, còn lấy được 2 viên trong số 9 viên cựu tử long châu.
Mà thử nghĩ đi, cựu tử long châu đó là thứ gì a?
Ilya Nha ban cái nút thắt khiến Huyền Linh như nghĩ thông, hai mắt sáng rực lên.
Không sai,
đó chính là do tinh hoa huyết mạch truyền thừa của long tổ phân giải đi ra mà thành.
Tỷ tỷ ngươi có được thứ này, dù cho có bị thương tàn gần chết, chắc chắn cũng sẽ không do dự mà tìm nơi hấp thu lấy nó đâu.
Phải rồi, với 2 viên như thế, tỷ tỷ sẽ có thể bù đắp được 2 thành thiên phú của bản thân, nói không chừng còn may mắn mà tiến hóa thêm một bước nữa đâu.
Huyền Linh nhanh chóng trở nên vui tươi, cười nói,
đừng có mơ.
Ilya Nha vô tình đánh tan suy nghĩ ảo tưởng của Huyền Linh.
Hai người vừa mới trải qua một cuộc chiến kinh thiên không thua gì tiên vương tranh đoạt chiến, dù cho có người giúp đỡ, nhưng mà còn toàn mạng trở ra, đã là may mắn lắm rồi.
Ngươi thương thành như vậy, tỷ tỷ ngươi sẽ khỏe mạnh hơn được bao nhiêu?
Đừng quên, cựu tử Long Châu vốn là do Long Tổ ngưng luyện thành, mỗi một viên sẽ sinh ra một trong 9 người con của hắn.
Tỷ tỷ ngươi với trạng thái như bây giờ, hấp thu tới tận 2 viên, là đang đánh cược mạng mình đó.
Huyền Linh run người lên vì sợ, đôi mắt ngậm nước như sắp khóc lên.
Long tộc sinh ra từ tổ long, nhưng tổ long từ lâu tại thế, nên tính ra quyền lực cao nhất đều hầu như tập trung vào hết các long tổ.
Mà long tộc vốn phân chia cao thấy dựa trên huyết mạch, nên có thể thấy được huyết mạch của long tổ là cường đại đến mức nào.
Dù đã chia ra 9 phần, nhưng từng phần lại còn đó mang theo một tia ý chí, sự kiểm soát của long tổ.
Dùng một số biện pháp đặc thù để hấp thu lấy một phần trong đó, giả danh thay thế nó để trở thành cựu tử là còn được.
Đằng này lại cùng một lúc hấp thu liên tiếp 2 viên,
như tỷ tỷ nàng thực lực lúc này không đủ, chẳng phải sẽ bị long tổ đoạt xá, chiếm đoạt hay sao à?
Tỷ tỷ ngươi vốn cực kỳ chú trọng lý tính và sự tính toán,
nếu không cũng sẽ không phạm hiểm mà đâm đầu vào đánh với một chủ đâm người.
Nên ngươi yên tâm, trong khoảng thời gian ngắn, nàng ta sẽ không điên cuồng đến mức tự mình hủy mình như vậy đâu.
Bởi mối liên kết giữa nàng với ngươi còn quan trọng hơn bất kỳ sự tiến hóa hay tiên vương vị nào nha.
Ilya Nha, cảm ơn ngươi.
Huyền Linh nào vào người Ilya Nha khóc nức nở như một đứa con nít.
Nhưng liên kết gì gì ấy, không phải đã bị mất liên lạc rồi sao oi?
Kim Nhan nói ra điểm khúc mắt.
Bởi vì hấp thu cựu tử Long Châu là một quá trình thay đổi, cải tạo, tiến hóa lấy huyết mạch, nên liên kết huyết mạch của cả hai mới sẽ bị yếu ớt mất đi, chứ không hoàn toàn là mất.
Tử Vũ theo dõi mọi chuyện, nên phần nào hiểu được một số thứ, đứng ra thay Ilya Nha giải thích.
Huyền Linh nhìn Tử Vũ, vui vẻ gật đầu, bù đắp thêm, với lại, liên kết của ta với tỷ tỷ đại nhân vốn là dựa trên bản mệnh khế ước, kết hợp với chứng đạo chi thể, cùng tiên vương vị mà thành lập.
Ngày nào hai ta còn chưa bị phế truất khỏi ghế, hay một trong hai chết đi, thì đừng mong có ai có thể cắt đứt được chúng.
Vậy ngươi bây giờ có tính toán gì không?
Ilya Nha híp mắt lại, bí hiểm nói.
À dê, tất nhiên là đi tìm tỷ tỷ đại nhân rồi a.
Huyền Linh ngửi ra được mùi vị âm u, đề phòng nói.
Hiện nay thực lực yếu đến như vậy, làm sao có thể một mình ra ngoài, sống sáo tìm kiếm được nha?
Sư tử túi, ngươi đừng có hỏng.
Huyền Linh nghe thế, biết tổng Ilya Nha muốn nói gì, nhanh chóng lùi ra xa, hét lớn, chủ nhân ngươi, thực lực cảnh giới yếu còn thua con kiến.
Như thế thì ngày nào tháng nào mới tìm ra được tỷ tỷ đại nhân? đó là chưa nói đến, hắn còn đi theo tên thai tinh phá rối, thích gây chuyện nhà ngươi.
Không, tuyệt đối không, ta tuyệt đối sẽ không ký kết khế ước cùng với hắn.
Giờ đây đến phiên Tử Vũ, trải nghiệm cảm giác oan ức của Thiên Luân.
Có chuyện gì vậy, ngồi nói được có vài câu thôi đã dính thương luôn rồi a?
Thực lực của ta có yếu đến như vậy sao?
Kim Nhan, cho Huyền Linh xem xét chút tin tức của chủ nhân đi.
Y Lệ Nha thấy phản ứng kịch liệt của Huyền Linh, vẫn điềm nhiên nói:
"Ngươi thật là xấu oi, cứ để đó cho ta."
Kim Nhan một bộ thiên hạ bất loạn, bay người lên, khởi động trí tuệ thiên nhãn. Nhãn pháp trước kia chỉ có thể để một mình Tử Vũ coi, hoặc nhiều nhất là linh sủng ký kết bản mệnh khế ước với hắn xem cùng. Nhưng giờ đây, với sự quản lý của Kim Nhan, ai muốn nhìn, chỉ cần nàng chuyển tin tức đến là được. Ánh sáng theo trí tuệ thiên nhãn lóe lên, rồi tiến thẳng về Huyền Linh. Huyền Linh nàng tu có đôi chút phòng bị, sợ sệt, nhưng tin tưởng Y Lệ Nha sẽ không hại mình, cũng như đám người Tử Vũ, qua một hồi nói chuyện, cũng là rất hòa đồng, thân thiện. Nên nàng đã để mặc cho ánh sáng ấy chiếu vào người. Thông tin từ trí tuệ thiên nhãn chậm chậm truyền vào, cặp mắt Huyền Linh mở lớn ra hết cỡ, đầy vẻ khó tin và khiếp sợ, như không tin vào điều nàng đang nhìn thấy ngay lúc này. Báo hiệu một điểm lành hay một điều xấu đang chờ đến.
Chương 67, bên ngoài bí cảnh người đăng, Hoa Ngạn Dị càng về thời gian cuối của sự kiện bí cảnh, quảng trường Kim Tức Thành cũng vì thế mà càng lúc càng đông. Hầu như tất cả mọi người và các thế lực ở trong thành đều đã tụ tập hết ở nơi này. Do sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên, nên dù có người có đông đúc, chén lấn đến không còn chỗ đứng, nhưng trật tự và an toàn nơi này vẫn giữ được sự ổn định nhất có thể. Nhìn các thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi lục tục đứng lên, đầy vui vẻ hào hứng, liên tiếp khoe khoang lấy các linh sủng mình ký kết được, làm cho không khí càng trở nên náo nhiệt, sôi động hơn rất nhiều.
Kia có phải Hỏa Nhiệt Lang không? Nghe nói linh sủng đó cực kỳ hung tàn a.
Ừ, hung tàn cách mấy cũng không bằng linh sủng của thiếu niên kia, nhìn xem, đó chính là Sơn Lâm Phong Hổ, một phong địa, ba thuộc tính.
Kia kìa, nhìn thấy thanh đao đó không, là mạnh mẽ liêm đao trong truyền thuyết đó.
Có cả Thích Huyết Phong, Vân Trung Lang Chu, Cô Độc Một Tụ, toàn những linh sủng đụng vào tức tử nữa a.
Con voi kia to lớn thật nha, là man tượng vương sao?
Người bên ngoài nhìn linh sủng của các thiếu niên thiếu nữ, không nhịn được buông lời bàn tán, khen ngợi lấy.
Những trưởng lão, gia chủ, môn phái các phương, khi nghe được những lời này, cũng không ít người nở nụ cười, đuốt râu tự hào.
Xem ra, lứa tiểu bối năm nay, tiềm lực đúng là không tồi đâu.
Một vị gia chủ cảm thán nói.
Các ngươi nghĩ, năm nay, ai có thể sẽ trở thành người nổi bật nhất đâu rồi?
Một vị trưởng lão vui vừa nói.
Tất nhiên là cháu của ta à, nhìn đi, nàng thế mà đã thành công ký kết khế ước với Man Tượng Vương rồi, tương lai sau này, chắc chắn sẽ cực kỳ sáng lạn đâu.
Tình mộng đi, Man Tượng Vương cao lắm, cũng chỉ là lực lượng và phòng hộ, có đôi chút lớn hơn, so với các linh sủng bình khác mà thôi à.
Một vị trưởng lão trầm trọng nói.
Nhìn quân thiếu gia kìa, hắn vậy mà thành công ký kết khế ước tới tận ba con linh sủng,
một trong số đó lại còn là Nhiên Linh Hỏa Ưng của Liên Hỏa Quân Đoàn, ẩn dấu thực sự rất sâu đâu rồi.
Một người khác cũng không nhịn được thái độ tự cao của vị trưởng kia, lên tiếng nhắc khéo.
Bởi trước khi tham gia sự kiện bí cảnh này, đa phần các gia tộc môn phái ngồi ở nơi đây đều ít nhiều có sự cọ sát hợp tác với nhau,
thực lực tiềm năng của hậu bối mình và đối phương như thế nào nhiều ít cũng là nắm rõ đôi chút,
nên ai trông đây cũng hiểu rằng ngoài tiềm lực thì thực lực tương lai hậu bối có được như bây giờ và thậm chí sau này còn là dựa vào một phần không nhỏ bởi sự góp sức của hậu phương mà chúng đang có.
Và điển hình nhất chính là vị quân thiếu gia.
Khi trước đó, hắn vốn đã ký khế ước với Nhiên Hỏa Linh Ưng, nay lại an toàn đi vào địa cảnh, còn thu phục được hai con linh sủng khác.
Hậu trường đích thật là to lớn, vững chắc đâu.
Người ngoài nhìn vào, có thể không biết cái gì, nhưng đám lao cáo già nơi đây, không ai là người ngu đâu rồi.
Từng người, từng người lần lượt ra khỏi bí cảnh, từ từ đứng lên.
Và không biết là đám nhóc nhỏ này, như muốn thể hiện lấy cái gì, thế mà cứ hết đứa này đến đứa khác, đều triệu hoán tất cả linh sủng của mình đi ra, phô trương cho thiên hạ nhìn.
Đến cả các trưởng lão, gia chủ của các phương đều không nhịn được nhăn lại mày.
Bởi thái độ như thế, thật sự là quá tự đại rồi.
Đến cả linh sủng áp đáy hòm, vốn ký kết trước khi vào bí cảnh, thế mà bọn nhỏ cũng triệu hồi đi ra.
Lỡ như lâu chủ của Hương Tương Ngọc lâu trách phạt, thì phải làm sao đây?
Không, không ổn rồi.
Một vị gia chủ thấy tình cảnh này, run sợ nói.
Đúng là thật sự không ổn, đám nhóc này kiêu ngạo, tự tin thái quá lắm rồi, như thế này thật rất mất mặt chúng ta à.
Một người khác đồng tình đáp.
Hay chuyện đã lỡ rồi, lâu chủ như muốn trách phạt, chúng ta cũng chỉ có thể nhượng bước, chịu đau, bỏ ra đại giới mà thôi, làm sao được hơn?
Không, ta không phải có ý đó.
Vị gia chủ chia mồ hôi tuôn như mưa, chằm chằm nhìn quảng trường nói.
Các ngươi nhìn đi, trên quảng trường, ai còn chưa thức tỉnh, ra khỏi bí cảnh vậy?
Mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, khó hiểu, đồng loạt chăm chú nhìn xuống phía dưới.
Ở dưới quảng trường lúc này, như tính ra, chỉ còn khoảng 10 người là chưa thức tỉnh.
Một trong số đó có Hạ Y Hiệ Dung, cùng quân Chiêu Cơ, cùng Tử Vũ.
Hạ Y Hiệ Dung vốn là quận chúa của Đại Hạ Quốc, tiềm lực không cần phải bàn cãi. Nhất là khi nàng đã thành công, ký kết khế ước với một linh sủng kỳ vật loại, trông cực kỳ bá đạo và phát phạt. Còn Chiêu Cơ, cũng không kém cạnh là bao, khi ký kết khế ước với một cổ xe ngựa hoa lệ, to lớn không thua gì Màn Tượng Vương, cùng một con cơ quan linh sủng hình người có trí tuệ.
Ở đây nói thêm, linh sủng sau khi ký kết khế ước ở trong bí cảnh thì sẽ được đưa về nằm trong không gian linh sủng.
Riêng kỳ vật loại và cơ quan khôi lỗi loại sẽ tự động cụ hiện hóa thẳng ra bên ngoài.
Nguyên nhân là vì linh trí chúng thấp, thường không tự chủ được trở về linh sủng không gian.
Đồng thời, còn là để che chở, bảo vệ cho chủ nhân khỏi các nguy hiểm khi tiềm thức vẫn còn đang ở bên trong bí cảnh.
Nên thế mới nói, kỳ vật, cơ quan loại linh sủng, là loại trung thành và tận tâm với chủ nhân mình nhất.
Đại sự, không hay rồi. Một vị trưởng lão theo đó rung tay nói.
Ý kìa Dung, chiêu cơ mấy đứa này không có gì để nói, riêng tên nhóc Tử Vũ kia, thế mà giờ này vẫn còn chưa ra à.
Ta từng nghe loáng thoáng đám hậu bối có đang bàn luận kế hoạch, dùng linh sủng ký kết từ trước, âm thầm ở trong bí cảnh cản trở, hung hăng chèn ép lấy hắn một phen. Ta cũng đã nghe cháu ta nói về vấn đề này, lúc đó cũng chỉ xem như tranh chấp nhỏ mà thôi, không để ý quá nhiều. Nhưng xem ra, chuyện này đã không còn nhỏ nữa rồi. Nhìn đám hậu bối im im lặng lặng, cẩn trọng đổ dồn ánh mắt về phía Tử Vũ, vị gia chủ phát hiện điều bất thường đầu tiên, nhỏ giọng nói:
"Nhìn biểu của chúng đi, tất cả như vô tình hay cố ý, đều nhìn lấy vị kim hộ pháp đó. Đứa biết chuyện lại âm thầm kể cho đứa không biết gì, rồi tên đó cũng triệu hồi hết linh sủng của mình đi ra. Như vậy, có thể nói, cái kế hoạch của bọn nhỏ đã bị kim hộ pháp phản sát ngược trở lại à?"
Một trưởng lão làm ra phán đoán.
"Coi mấy con linh sủng mà bọn nhỏ ký kết được, ta đoán rằng kim hộ pháp đã tha cho bọn chúng, khiến chúng có cơ hội đi ký kết khế ước. Đó là điều tốt, nhưng bây giờ, không khác gì là thuốc độc a."
"Đá, mài, đao."
Một trưởng lão trầm trọng nói ra ba từ này.
"Không sai, chính là đá mài đao.
Thằng nhóc Tử Vũ đó tha cho bọn nhỏ, chính là muốn dùng chúng để làm đá mài đào, từ đó đả kích thế lực của chúng ta.
Đồng thời danh chính ngôn thuận, ngồi lên vị trí quan vương tiếp theo a."
Cả đám đều là kẻ lão luyện trong sự đời.
Phân tích một hồi, đã thành công đoán được 8-9 phần ý định của Tử Vũ.
"Ngăn cản sao?"
Một người trong số họ lo lắng hỏi.
"Có lâu chủ ở đây, người dám ngăn sao?"
Một người khác đáp.
"Thôi thôi thôi, chuyện hậu bối, để cho hậu bối lo đi.
Đây có thể xem như là bài học đắt giá đầu tiên cho bọn chúng vậy."
Một người có hy vọng khá cao trong đám, như tin chắc Tử Vũ sẽ thành công đạt được mục đích, nói:
"Ta vừa truyền âm cho đệ tử của ta, hắn nói, Kim Hộ Pháp trước khi đi vào, cũng là có một linh sủng cực kỳ cường đại đi theo. Đến cả hắn bây giờ, cũng không thực sự tự tin, có thể đối đầu một một với Kim Hộ Pháp đâu rồi.
Thì đã sao, tất cả đều do bọn chúng tự mình chọn lựa, quyết định lấy chuyện này.
Nếu chúng hỏi ý chúng ta, chắc chắn cũng sẽ không thảm như ngày hôm nay a."
Kim tiền rơi xuống đất, thủ cấp khó giữ được.
"Việc chúng ta có thể làm, chính là giữ được mạng cho tụi nhỏ mà thôi.
Còn việc chúng sau đó sẽ suy sụp, tuyệt vọng như thế nào, đứng lên lại được hay không, toàn là ở bọn chúng.
Mọi người ở đây đều đã từng tự trải nghiệm lấy nỗi đáng sợ thông thiên mà Tử Vũ mang lại cho họ. Cái cảm giác đó, chính bản thân họ cũng không muốn trải qua lần thứ hai. Nên ai trong số họ cũng đều nghĩ tiêu cực đến kết quả ở phía sau."
Đang lúc các trưởng lão, gia chủ bận trò chuyện về vấn đề trên,
thì Y Địa Dung, Chiêu Cơ cùng những người còn lại đã lục tục thức tỉnh.
Rồi một luồng khí xoáy được ngưng tụ bởi linh khí, dần dần trở nên mạnh mẽ xuất hiện.
Nó từ từ chậm chậm mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình ra, thổi tung hết tất cả bụi trần, dù che xung quanh quảng trường.
Đồng thời, điên cuồng, không kiêng nể gì mà lôi kéo, thôn phệ hết tất cả linh khí có ở chung quanh.
Đại trận từ chiến thuyền trên trời theo sau, cũng sáng đầy pháp trận, từ đó tung đi ra vô số linh khí, cung cấp cho vòng xoáy đó hút.
Trong cơ quân phong, loạn bụi, một bóng hình ngồi xếp bằng từ từ đứng người lên.
Vị quân vương đã trở về, báo hiệu một sự kiện sắp xảy ra.
Chương 68, quyết chiến nổ ra.
Người đăng, Hoa Ngạn Dị Tử Vũ cảm thấy mọi chuyện trong bí cảnh đã trải qua đủ rồi, liền kích hoạt ấn ký đặc thù của bí cảnh trao cho, trở về với hiện thế. Nhưng vừa mới đặt chân về thế giới thực, tưởng chừng mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp, ổn thỏa, thì thật không ngờ, tu vi của Tử Vũ lại trở nên dao động, bất ổn, mất cân bằng, khiến cho cơ thể hắn như biến thành một con dã thú cực kỳ đói khát, bất chấp tất cả mà thôn phệ, hấp thu lấy linh khí xung quanh.
Chuyện này, ngay từ những phút ban đầu, cả Y Y Nha và Kha Lao đều đã cảnh báo hắn từ trước.
Tất cả âu cũng là do Tử Vũ đã ngoan cố, vượt qua các giới hạn của bản thân, mà tu luyện và khai thông ra nhiều loại nghề nghiệp, con đường tu luyện.
Mọi thứ trông có vẻ bình thường, không có việc gì cả, nhưng đến khi hắn đột phá cảnh giới của Ngự Linh Sư, với việc trong phút chốc, linh lực trong cơ thể bị rút cạn đi, nhằm ngưng tụ ra bản mệnh linh ấn, thì các lực lượng khác trong người hắn, vốn đang cân bằng bấy lâu, sẽ đột ngột bị khiếm khuyết, từ đó gây ra sự rối loạn, xáo trộn như bây giờ.
Tiềm thức, sức mạnh đang trong bí cảnh, theo quy tắc của nơi đó, có thể khiến Tử Vũ tạm thời không có vấn đề gì xảy ra.
Nhưng một khi quay trở lại như thế, nếu không bổ túc linh lực kịp thời, thì hậu quả sau đó sẽ cực kỳ là thảm khốc.
Thật may là mấy chuyện này mọi người đều đã lường trước, tính toán kỹ lưỡng, chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi.
Nên ngay khi Tử Vũ vừa về, vận dụng chiến thuyền làm vật dẫn, lấy linh thạch hương tương mộc lâu tích góp được làm nhiên liệu, kết hợp với tụ linh trận do đích thân Kha Láo thiết lập xây dựng, cùng với việc để cho Y Y Nha ra tay tạm thời duy trì lấy sự cân bằng trong cơ thể, Tử Vũ hắn đã rất dễ dàng mà vượt qua mối nguy này. Dù rằng quá trình đó cũng rất là đau đớn, bởi linh lực của ẩn tràn vào người quá nhanh, nhưng nói chung là đã thành công.
Ở đây cũng giải thích thêm, bí cảnh này là do thiên địa quy tắc ngưng tụ mà ra, con người chỉ là tìm ra chìa khóa để đi vào nơi này.
Chìa khóa khác nhau sẽ mở ra bất đồng loại hình, cấp bậc bí cảnh, nhưng tất cả những kẻ đi vào đều sẽ phải tuân theo lấy quy tắc của thế giới này,
và một trong số đó chính là con người sẽ không thể chết ở đây.
Ồ, tràn diện đón tiếp thật long trọng a.
Tử Vũ hiện ra từ trong đống cát bụi mịt mù, thấy đám thiếu niên đang lăm lăm căm thù nhìn xem mình, hắn vui vẻ bỡn cợt nói:
"Tử Vũ, không cần nhiều lời, hôm nay chúng ta quyết thu thập ngươi."
Thấy đám thiếu nam thiếu nữ tận mắt chứng kiến phong cách xuất hiện của Tử Vũ ban nãy, khiến thái độ bọn họ trở nên e ngại, khiếp sợ, có đôi chút né tránh như chuột gặp mèo.
Vị quân thiếu gia bèn tiến lên một bước, thái độ hùng hổ, lớn tiếng nói, như đang cổ vũ, động viên thêm cho đám người.
Chúng ta, vậy là quần đầu sao?
Tử Vũ vẫn bình tĩnh cười nói.
Đám người này trong mắt hắn, từ lúc trước đến tận bây giờ, đều vẫn không khác gì một đám ô hợp. Thế thì mạnh, ý đông, mà lấy thế để người, ngông cuồng tự đại, tiêu căng hướng hách, vô tổ chức, vô giáo dạy. Quân thiếu gia thấy thái độ, cách hành xử của Tử Vũ như thế này, trong lòng cực kỳ ứa gan, tức giận. Hắn không chút do dự, điều khiển ba con linh thú của mình tiến lên tấn công, khơi mào lấy chiến cuộc.
Được thôi, ta coi như chịu thiệt, nhường các ngươi một chút cũng không vấn đề gì.
Ở trên trời, nhiên linh hỏa hương bay vút lên cao, rồi từ trên trời lao mạnh xuống, đồng thời xung quanh nó còn bao bọc một tầng hỏa diễm nóng rực. Về phía mặt đất, từ hai bên cánh, hai con phân biệt là liệt hỏa lang vương cùng địa nham hùng cũng lao mạnh hướng tới Tử Vũ. Ba mặt giáp công, rất chuẩn chỉnh phong cách chiến trận. Người bình thường tất nhiên là sẽ có khuynh hướng lùi về sau né tránh, nhưng mặt sau của Tử Vũ, không biết từ khi nào xuất hiện thêm một con hoa ban báo và một con tật hành lang, bít kín lấy đường lui. Tử Vũ trong hoàn cảnh này vẫn tự tin, điềm tĩnh nhìn tất cả mọi thứ. Sau đó, hắn không lùi không tránh, mà lại sử xuất kinh hồng du long bước, tấn mãnh, nhanh chóng tiến về phía địa nham hùng. Âm Tử Vũ vận dụng lên kỳ lân thủ, một quyền trực diện vào con gấu, khiến nó mọc cánh, bay trở về với chủ nhân. Rồi hắn tiếp tục khởi động bước pháp, trong phút chốc kể cận bên liệt hỏa lang vương, chuẩn xác một cước đá nó bay lên trời. Như vô tình hay cố ý, lại đụng chúng ngay nhiên linh hỏa ưng, khiến cả hai đập mạnh vào nhau. Mà vốn nhiên linh hỏa ưng đang sử dụng lấy kỹ năng hỏa diễm lao xuống, nên khi liệt hỏa lang đụng vào, một vụ nổ lớn đã xảy ra, hình trắng tiến hai con linh sủng rơi rụng đi xuống. Còn về phần hoa ban báo và tật hành lang, khi nhìn thấy tình cảnh này, cùng ánh mắt của Tử Vũ hướng về chúng, cả hai đều chùn bước để phòng lui xa. Này này, dù gì cũng là ngự linh sư đánh nhau, ít nhiều cũng cho đối thủ triệu hoán linh sủng ra chiến đấu a. Tử Vũ nhìn vị quân thiếu gia, miệng đang còn cơ cứng lấy nụ cười tự tin chiến thắng, lắc đầu nói: "Mọi người còn đang đứng đó làm gì, hắn chưa kịp triệu hoán linh sủng đâu rồi, tiến lên a." Quân thiếu gia vốn tưởng rằng đã nắm chắc thành công, hạ được Tử Vũ trong đòn phối hợp đó. Nhưng thật không ngờ, Tử Vũ lại có thể nhẹ nhàng, dùng phương thức khó tin nhất mà phản sát trở lại, còn hung hăng khiêu khích lấy hắn. Nên vị quân thiếu gia tiếp tục lớn tiếng nói: "Cổ vũ mọi người, hợp sức tiến lên." Đón lấy lời kêu gọi trước tiên, chính là chủ nhân của Man Tượng Vương. Nàng ta ra lệnh cho linh sủng của mình đi lên tấn công. Man Tượng Vương nhận lệnh bước tới. Loài linh sủng này ưu thế chủ yếu là nhờ vào hình thể, cùng lớp da dày thịt béo của mình để tấn công và phòng thủ. Nói ngắn gọn hơn, thì ngoài dùng chân giẫm đạp, cường công xung tới, thì chỉ có chiếc vòi là có thể dùng làm vũ khí tấn công. Và trong hoàn cảnh, địa hình chiến đấu như thế này, Man Tượng Vương chỉ có thể dùng vòi của nó. Thấy cái vòi dài cơ về phía mình, Quỷ Ảnh Mê Tung bộ được Tử Vũ sử dụng, nhanh chóng né đi đòn tấn công. Nhưng Man Tượng Vương không tha người, Tử Vũ vừa tránh sang hướng này, nó liền lập tức lắc cái đầu, lấy lực cơ vòi đi đến. Hắn lại sử xuất bộ pháp tránh đi. Người đánh ta tránh. Thế là hắn tránh sang chỗ nào, Man Tượng Vương lại cơ vòi tiến đến nơi đó. Tới tới lui lui, người chạy ta đuổi. Các thiếu nam thiếu nữ ngự linh sư, thấy Tử Vũ như khổng đốn, chật vật như thế, cũng lấy lên dũng khí, tham gia vào cuộc chiến. Tử Vũ, ngươi chỉ biết tránh tránh né né, như con rùa rút đầu vậy thôi sao? Quân thiếu gia từ xa quan sát chiến cuộc, nhìn xem Tử Vũ, liên tục không ngừng, lúc nhanh như điện chớp, lúc uyển chuyển như rắn xà, dùng các tư thế khó tin nhất để tránh né các đòn tấn công. Hắn không nhìn được, buông lời khiêu khích, trân trọng. Đúng vậy à, đường đường là kim hộ pháp, quan vương linh đổ chi cảnh đâu rồi, có cản chúng ta ở một tên thiếu niên khác, cũng học theo quân thiếu gia khiêu khích lấy Tử Vũ. Nhưng hắn chưa kịp nói xong, thì không biết tự lúc nào, Tử Vũ lại xuất hiện giữa đám linh sủng đang tiến công lấy hắn. Mọi chuyện không có là gì, có khi là càng rất là tốt, vì Tử Vũ lúc này đang đứng ngay vòng vây trung tâm của kẻ thù, chỉ cần đám linh sủng động một chút là có thể dễ dàng chạm đánh được tới hắn. Chương 69, căng thẳng chiến người đăng, Hoa Ngạn Dị từ lúc bắt đầu cuộc chiến cho tới giờ. Tử Vũ luôn chủ yếu tập trung đề phòng đối phó lấy các đòn công kích mà Man Tượng Vương đem đến. Mà Man Tượng Vương vốn là loại linh thú có linh trí rất thấp, nếu không nói là bị thiểu năng trí tuệ. Nên khi thấy Tử Vũ liên tiếp suýt soát, thành công tránh đi các đòn tấn công của mình, thậm chí là còn dở trò trêu chọc, khiêu khích ngược lại nó. Man Tượng Vương trong thâm tâm đã tức sôi cả đầu, điên cả máu, hận không thể đạp như lấy hắn. Như không phải có khế ước làm rào cản, nó có thể đã điên cuồng xông tới và sử dụng kỹ năng của bản thân để tấn công. Vì vậy mà khi Tử Vũ trốn vào ngay giữa đội hình của đồng đội, Man Tượng Vương đã bất chấp tất cả, theo quán tính, vung vòi quất mạnh đi tới. Để rồi kết cục, nó cũng chẳng thể nào chạm được đến một cọng lông tóc của Tử Vũ, mà lại còn vô tình đập bay đi linh sủng của những người khác, khiến quân tình rơi là tả, trọng trương nằm liệt cả đám. Thiểu năng trí tuệ, vô kỷ luật, vô tổ chức, vô giáo dục. Đây chính là thứ mà các ngươi gọi là yêu nghiệt thiên tài, là đội hình mạnh nhất của bản thân sao? Tử Vũ nhìn Man Tượng Vương dừng bước, hoảng loạn vì phạm sai lầm. Bèn câu thông, triệu hồi lấy ghế võ hồn, rồi điềm nhiên ngồi xuống, tiếp tục bung lời trêu chọc. Tử Vũ, ngươi đừng hòng đắc chí quá sớm, ở đây nhiều người như vậy, chúng ta không tin, không đối phó nổi một mình ngươi. Ai trong đây đều không phải người ngu. Biết Tử Vũ hắn là đang dùng ám chỉ mà chửi lấy cả bọn, nên thái độ biểu hiện trở của tất cả đều trở nên càng thêm điên cuồng, căm phẫn, tức giận hơn. Mọi người cùng nhau xông lên, công phá hệ, phụ trợ hệ, tập trung hỗ trợ Man Tượng Vương. Khống chế, ám diệt thì đứng sau, tìm cơ hội quấy rối, ám sát hắn. Phòng hộ bao vây chặt lấy nơi này, đừng để hắn chạy. Các linh sủng nào tấn công được từ xa thì nhắm cho chuẩn sát vào. Vị quân thiếu gia nhanh chóng đứng ra lập trận hình, chỉ huy lấy chiến cuộc. Ai nha,
giờ này mới lo học tập phối hợp chỉ huy tác chiến, các ngươi có thấy là quá muộn không a? Tử Vũ nhìn thế cuộc, vẫn vui vẻ trò chuyện. Rồi đột nhiên, thái độ của hắn trở nên nghiêm túc hơn so với lúc đầu. Tử Vũ đưa tay phải mình ra, kích hoạt lấy bản mệnh ấn ký. Cẩn thận, đừng để hắn triệu hồi ra linh sủng. Một người từng tận mắt trải nghiệm qua cái uy thế kinh khủng của y ỉa nha, nhanh chóng la lớn cảnh báo. Nhưng giờ phút này, tất cả đã quá muộn màng. Âm toàn bộ công kích từ linh sủng của đám người, như ăn khớp đến lạ thường, đều đồng loạt nhắm vào Tử Vũ phóng xuất. Cú va chạm từ các đòn tấn công, khiến khu vực xung quanh khói bụi mịt mù, đất đá vang khắp nơi, hỗn loạn đến không thể tả nổi. Toàn bộ quảng trường theo đó, cũng im lìm đi, trở nên trầm trọng áp lực. Thành công không một thiếu niên vẻ mặt lo sợ, lắp bắp hỏi: "Nói đùa gì vậy, một đòn tổng lực như thế, ngay cả ta cũng không dám cường ngạnh chống lấy a." Tên đồng bạn liếc xéo trách móc nói: "Vậy, quá tốt rồi." Thâm tâm các thiếu niên trên này trở nên vui sướng, hào hứng hơn rất nhiều. Còn ở nơi xa, nhiều người dân trong cũng vì thế mà bàn tán xôn xao, không biết là đang lo lắng hay vui vẻ cho số phận của Tử Vũ. "Triều Cơ, ngươi cản ta làm gì, chúng ta nhanh chóng cứu hắn a." Tại một góc trên này, Hạ Y Lệ Dung vẻ mặt bồn chồn, lo lắng, gấp thiết nói với người bạn thân của mình: "Yên tâm đi Y Lệ Dung, Kim Hộ phát hắn, không có việc gì đâu." Triều Cơ liếc nhìn những người để phòng lấy xung quanh mình, điềm nhiên nói: "Hai nàng cùng một vài người khác, từ ban đầu đã xác định lựa chọn đứng ở ngoài, nhìn xem cuộc chiến, không có ý định tham gia giúp đỡ hay hợp tác với bất kỳ bên nào. Nhưng những người hiểu rõ các nàng đều biết, cả hai nhìn như trầm ổn, bình tĩnh là vậy, nhưng nếu ra tay, hai ngược chắc sẽ hỗ trợ cho Tử Vũ. Và để đề phòng điều đó, một bộ phận nhân lực luôn túc trực ở phía ngoài, cẩn trọng đề phòng lấy họ." "Ngươi nói gì vậy à, nhìn xem, hắn Y Lệ Dung nghe bạn mình nói, càng gấp thiết, không nói thành lời." "Bình tĩnh đi Y Lệ Dung, nhìn xem." Triều Cơ chỉ về vài hướng. Ở đó, là nơi mà Tiêu Thiên Lan, Bạch Phát, cùng Mạc Nhi đang đứng nhìn chiến cuộc. Nhưng khác với mọi người xung quanh lo lắng cho an nguy của Tử Vũ, thái độ của đám người cực kỳ bình tĩnh, nếu không nói là đang cười trên nỗi đau của kẻ khác. Bọn họ, ngay cả lâu chủ, còn không gấp, thì việc gì đến lượt chúng ta phải lo lắng đâu. Triều Cơ, từng dùng thân phận kia của nàng, biết được các mối quan hệ sơ bộ của Tử Vũ ở Kim Tất Thành. Nên khi nhìn thấy biểu hiện của những người đó, dù rằng thâm tâm cũng có chút sợ sệt, nhưng lại phần nào an tâm hơn, mà kiên trì níu giữ bạn mình lại. "Hừ, tên Tử Vũ đó cũng chỉ là con người, các người không cần coi trọng hắn quá." Một người nghe được lời nói của cả hai, bất mãn nói. Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu sau, thì từ trong lớp bụi mở, thân ảnh Tử Vũ ngay ngắn ngồi trên ghế gỗ, thân hình không nhiễm một hạt bụi, hay chóc một miếng áo nào xuất hiện. Hắn nở một nụ cười thản nhiên bất cần, thái độ có chút gì đó cực kỳ bá đạo, cũng chỉ đến thế thôi sao? Mọi người trầm trồ, khó tin nhìn Tử Vũ. Làm sao hắn lại bình an, không có thương tổn gì? Làm thế nào mà hắn có thể chịu được tất cả các đòn tấn công như thế? Và rằng, rốt cuộc chuyện gì đã diễn ra? Không cần người khác đặt câu hỏi, khói bụi xung quanh đã hoàn toàn tan biến, để lộ ra phần nào chân tướng của sự việc. Thì ra, dùng chỗ ngồi của Tử Vũ làm tâm điểm, trong ban kính vào bước chân, không biết tự lúc nào mà lại xuất hiện rất nhiều hòn đá tảng. Đám đá tảng rất đặc thù, tất cả chúng đều có thuần một sắc nâu đỏ ửng hồng, hình dáng góc cạnh lại như hình thoi. Một số thì bay lơ lửng trên bầu trời, số khác thì chắn đường ở dưới mặt đất, chậm chậm di chuyển trái ngang lên xuống không đều. Mặc dù nhìn từ bên ngoài trông rất thưa thớt, nhiều kẻ hở, ai ai cũng có thể dễ dàng đi xuyên qua được. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, sự phân bố và vận luật di động ấy lại khiến người ta như thấy được một tòa trận pháp phòng ngự mạnh mẽ đến tuyệt vọng. Bằng chứng là toàn bộ những đòn công kích lúc trước, 100% đã bị những thú này triệt để cản hết lại rồi. Ngoài ra, trên đùi Tử Vũ còn có một con gấu trúc béo nhỏ, khuôn mặt ngốc manh, đang vui thích ôm lấy một căn măng non gặm gặm cắn, càng khiến mọi chuyện sáng tỏ hơn. Không, không thể nào, làm sao có thể đang lúc toàn bộ quảng trường chìm vào trong sự im lặng chết người, khó có thể tin. Một người thiếu niên lắp bắp lớn tiếng nói. Nhìn thái độ kinh ngạc của hắn, Tử Vũ cũng chỉ cười đáp lại, không nói. Bởi hắn biết, dù là thiếu niên này hay bất kỳ ai, cũng sẽ không quá ngạc nhiên bao nhiêu khi linh sủng của Tử Vũ có thể đơn giản nhẹ nhàng ra tay ngăn chặn được tất cả các đòn tấn công dồn dập như thế. Bọn họ ngạc nhiên là tại vì sao trong khoảng thời gian ngắn đến như vậy, hắn Tử Vũ lại có thể triệu hồi ra được linh sủng của bản thân a. Chương 70, tiểu khả ái mạnh mẽ tế tái. Người đăng, hoa nghẹn dị linh sủng bình thường muốn triệu hồi ra bên ngoài, dù chủ nhân nó ở bất kỳ cấp bậc tu vì nào thì cũng cần ít nhất 15 s để hoàn thành quá trình này. Đồng thời, chủ nhân linh sủng còn cần phải đứng hoặc ngồi yên tại một chỗ, không được làm bất cứ việc gì khác. Nếu không, nhẹ thì triệu hoán thất bại, nặng thì tự mình thương hại mình. Đây có thể nói là nhược điểm chí mạng nhất của ngự linh sư chi nhân. Và rồi thì, từ lúc Man Tượng Vương dừng tấn công, cho đến lúc Tử Vũ kêu gọi ghế võ hồn, rồi triệu hồi ra gấu trúc nhỏ, khoảng thời gian ngắn ngủi đó cũng là không tới 10 s. Vậy mà tại sao Tử Vũ hắn lại thành công phá vỡ gông cùm xiềng xích, triệu hồi được linh sủng của bản thân? Tử Vũ càng im lặng vui vẻ, càng khiến cho người xung quanh khiếp sợ, không thể tin được hơn. Đối với họ, đây có thể như điều không tưởng, đi ngược lại với quy tắc kiến giải của xã hội. Nhưng với Tử Vũ, thì đó như một chuyện rất bình thường, trong số vô vàng điều bất thường của hắn a. Nguyên nhân xuất hiện vấn đề này là vì Kim Nhan đã tình cờ phát hiện ra hai điều thú vị. Thứ nhất là ghế võ hồn, không chỉ có thể ra chỉ lấy gần 2 thành tăng phúc cho bất kể đối tượng nào Tử Vũ coi là đồng đội, mà nó còn có khả năng giảm thiểu đi 2 thành thời gian tác dụng của bất kỳ loại nguyền rủa nào trên người hắn và đồng đội. Điển hình như thời gian chờ triệu hồi linh sủng của Tử Vũ, thông qua ghế võ hồn mà đã được rút ngắn từ 15m xuống còn có 12m. Đồng thời, trong thời gian đang đứng triệu hồi linh sủng, nếu như Tử Vũ kêu gọi ghế võ hồn và ngồi xuống, thì việc triệu hoán cũng sẽ không bị ngắt quãng hay có vấn đề gì xảy ra. Còn việc thứ hai là kỹ thuật triệu hoán linh sủng cũng tồn tại lấy các nhược, lỗ hổng to nhỏ. Thông qua các kiến thức của Y Thế Nha, Kim Nhan cũng đã thành công bù đắp phần nào các khuyết điểm ấy, khiến cho thời gian triệu hồi càng được rút ngắn thêm một chút, còn có khoảng 10s hơn. Nên trong tích tắc ngắn ngủi như vậy, Tử Vũ mới bình thản và triệu hồi được linh sủng của mình. Kim Nhan, Thiên Luân hiện nay tác dụng chủ yếu là để mãi manh, không có chút sức chiến đấu nào cả. Y Lệ Nha thì lại là lá bài tẩy to lớn nhất của Tử Vũ, đem vương bài ra đánh với đám loi choi này, thật sự là đại tài tiểu dụng. Nên Tử Vũ chỉ có thể nhờ Khả Ái đi ra dẹp tràng. Tính danh: Khả Ái, chủng tộc: Địa Nham tiểu gấu trúc, động vật loại: giới tính: nữ, cấp độ: tứ phẩm cấp địa linh sĩ tứ chất, vương hầu đế giả, thuộc tính: địa, hỏa, nham, trọng tiên phú, thiên sinh Khả Ái, gấu trúc tính tình ngốc manh, sinh ra đã được thiên địa và các linh thú khác yêu thương, nâng niu, nên nó sẽ không bị các loại linh thú, dã quái vô cớ công kích. Địa Nham chi chủ, miễn nhiễm với mọi đòn công kích địa hệ, nham hệ loại, giảm bớt một nửa sát thương nhận được từ hỏa hệ. Thôn thôn miệng động, có thể thông qua ăn uống để đề cao tu vi, linh lực, đồng thời tăng cường khả năng tiến hóa. Ma quỷ gấu nhỏ, gấu trúc trời sinh thần lực, rất có thiên phú về võ thuật, nên nó có thể học tập các loại linh kỹ của con người. Đồng thời, các đòn đánh sử dụng thân thể, nhất là linh kỹ chú trọng bạo kích, càng được tăng phúc mạnh mẽ, bá đạo đến không tưởng. Kỹ năng: Địa Nham hộ pháp, tạo ra một lớp lá chắn bằng đất đá nham thạch bao bọc lấy xung quanh, có thể dùng để công kích hoặc phòng thủ. Trọng lực bình phương, tạo ra một vùng không gian trọng lực xung quanh người. Kẻ bước vào, cứ mỗi 5 phút sẽ phải chịu đựng sức nặng gấp đôi cơ thể của gấu trúc, cho đến khi gấu trúc không chịu đựng nổi thì thôi. Đặc kỹ: Thú hỏa. Giới thiệu: là địa nham chú tể giả, sinh sôi đi ra trong điều kiện sống cực kỳ khắc nghiệt và khó khăn. Tiềm lực bất khả hạn lượng, được coi là cùng hệ bất bại đại đế vương, phải cứ gần hơn 2 tỷ con gấu mới có xác suất xuất hiện một con như thế này. Người đi vận khí cất chó như thế nào mà nhặt được nó a? Khả Ái không ai khác chính là tên mà Tử Vũ đặt cho gấu trúc nhỏ. Khi ký kết khế ước, cũng như nhìn thấy thông tin thật sự của nàng ta, Tử Vũ mới thật sự khiếp sợ, không tin vào mắt mình những gì hắn đang nhìn thấy. Bởi Khả Ái thật sự quá bá đạo, quá mức bá đạo, mạnh mẽ đến không tưởng, so với cái hình thể, vóc dáng nhỏ nhắn, cực kỳ dễ thương, đáng yêu của nàng. Dù biết linh thú, nhất là động vật loại, vì để tiết kiệm linh lực, đồng thời giả heo ăn thịt hổ, nên dù cho có ký kết khế ước với con người hay không, cũng thường sử dụng trạng thái nhỏ nhắn này để xuất hiện, phân biệt với các loại dã thú loại. Nhưng đem thực lực so sánh với vóc dáng lúc này của nàng, thật sự khó có thể tin, đây lại là một tồn tại kinh khủng, không thua gì so với Thiên Luân a. Khả Ái, sử dụng trọng lực bình phương. Phản diện thường chết bởi nói nhiều, Tử Vũ không tự tin mình là nhân vật chính, nhanh chóng ra lệnh. Khả Ái vẫn còn đang yêu gặm lấy măng non. Nghe thấy Tử Vũ nói, bèn ngay lập tức dừng ăn. Nàng giơ tay phải mình lên cao, sau đó ngưng tụ ra một quả cầu trong suốt, rồi quăng nó xuống. Quả cầu đơn giản rớt xuống đất. Và từ đó, một trường lĩnh lực trong suốt, nhưng vẫn loáng thoáng có thể nhìn bằng mắt thường xuất hiện, nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh Tử Vũ hai người. Rồi khi vừa đi ngang qua sau lưng Man Tượng Vương, trường lĩnh vực này dừng quyết trương. Rồi một sự trầm trọng cũng theo đó xuất hiện, để ép tất cả mọi thứ bên trong đó, kể cả Tử Vũ và Khả Ái. Đừng nhìn Khả Ái hiện nay rất nhỏ, và Tử Vũ có thể dễ dàng ôm nâng lấy nàng. Chứ thật sự ra, cân nặng của nàng, ngay cả Man Tượng Vương, cũng chỉ bằng 1/4 mà thôi. Bởi địa nham loại hình linh sủng, cân trọng thật sự là rất lớn, đó là chưa kể, bá chủ của hệ phái này sẽ còn nặng nề đến nhường nào nữa a. Ngoài ra, vì miễn dịch với hai hệ này, mà đòn công kích có thể nói là mạnh mẽ, uy hiếp nhất trong đám linh sủng này của Man Tượng Vương, đã không thể nào mở được đường, gây tổn thương cho Tử Vũ. Quay trở lại với tình trạng của đám linh sủng kia, con nào con nấy hiện giờ cũng đều bị ép cho cối rạp người xuống sàn, ô ô gào giống kêu to. Nhất là Man Tượng Vương, càng là cắm thẳng đầu, thân mình trực tiếp lún sâu xuống đất. Hừ hừ, có thêm 2 thành gia trị của ghế võ hồn, cùng linh lực cực kỳ sung túc trong cơ thể mình, Tử Vũ không tin, nó còn có thể tiếp tục nhẹ nhàng đứng đi lên. Không, không thể nào, tứ phẩm cấp địa linh sĩ. Một người nhìn thấy trạng huống hiện giờ, khiếp đảm là to. Ngươi vậy mà lại lên tới tứ phẩm địa linh sĩ? Quân thiếu gia cũng thất thố hỏi lại. Bình thường thôi, đấy vốn chỉ là chuyện nhỏ, với linh khí sung túc như ban nãy, tùy tiện tu luyện là có thể đạt tới à nha. Tử Vũ tức chết người không đền mạng, điềm nhiên nói. Ngươi đậu chúng ta sao? Tất cả mọi người ở đây đều cùng lúc đột phá, cùng lúc ngưng tụ bản mệnh ấn ký, đặt chân đến linh sĩ chi cảnh. Linh khí đôi trào vừa rồi, bọn ta nói thẳng ra là cũng được hưởng ké. Cao nhất tăng thêm được 1 phẩm, ít nhất cũng chỉ có thể củng cố tu vi. Ngươi ngược lại rất tốt, rất thoải mái, trực tiếp trở thành tứ phẩm a. Thế nào này, làm sao vậy? Chương 71, Khả Ái đáng sợ, cuộc chiến chung kết người đăng, hòa nghẹn gì linh đổ chi cảnh, tiến thêm một bước nữa, chính là linh sĩ cảnh. Ở cảnh giới này, người tu luyện vẫn là sẽ luyện hóa linh khí và rèn luyện thân thể, vững chắc căn cơ. Nhưng do giờ đây, khi họ đã có linh sủng phụ trợ, chung sức để cùng tu luyện, nên thành quả tu luyện được, có thể nói là ngày đêm khác biệt so với linh đồ cảnh. Luyện khí đúc thể, trước luyện khí, sau mới đúc thể. Bởi vậy mà linh sĩ cảnh được chia thành 2 cấp bậc, là địa linh sĩ và thiên linh sĩ. Và mỗi cấp lại phân ra thành 9 cảnh giới nhỏ, tương ứng với cựu phẩm cấp. Địa linh sĩ thông qua bản mệnh ấn ký cùng linh sủng mà hấp thu linh khí đất trời, đồng thời ngưng luyện linh khí sao cho càng tinh thuần hơn. Do sự xuất hiện của bản mệnh ấn ký và linh sủng ở trong người, ngoài việc làm linh lực trong cơ thể trở nên khô kiệt, nó cũng đã khiến cho nội thể được mở rộng đi ra nhiều hơn. Nên ba phẩm cấp đầu của địa linh sĩ cần ngự linh sư dựa vào linh quyết để tích lũy linh khí đầy trở lại. Nhất phẩm 2 thành, nhị phẩm 5 thành, tam phẩm 10 thành linh khí. Rồi từ tứ phẩm trở lên mới bắt đầu ngưng luyện, cô đọng linh khí. Tam phẩm lên tứ phẩm, tuy nhìn chỉ như một cảnh giới nhỏ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nó thực sự giống như một đạo lệch trời, rất khó mà vượt qua. Vì muốn lên tứ phẩm, ngự linh sư cần đưa linh khí của mình ngưng ép thành vân vụ trạng thái. Linh khí chỉ là khí, lại giống như hơi nước, và để chuyển khí thành mây. Tỷ lệ chuyển xuất đó thật sự là rất thấp. Có người từng thí nghiệm, cho ra một thống kê rằng 10 đơn vị linh khí mới chỉ có thể ngưng tụ ra một đơn vị vân khí mà thôi. Ngoài ra, căn cơ tích lũy ở linh đồ cảnh càng vững, tỷ lệ này sẽ càng nhỏ bé. Nhưng bù lại, vân khí sẽ càng thêm tinh thuần. Mà muốn thật sự chính thức đột phá tứ phẩm địa linh sĩ, thì tỷ lệ vân khí so với linh khí trong nội thể ít nhất phải là 50-50. Số linh khí Tử Vũ hấp thu được lúc trước là rất lớn, nó lớn đến mức mà đủ để những người như Quân Thiếu Gia có thể ngay lập tức đạt đến cửu phẩm thiên linh sĩ, thậm chí còn hơn. Thế nhưng tên này lại chỉ có thể nâng lên tới tứ phẩm linh sĩ cảnh giới. Căn cơ của hắn rốt cuộc là đúc bằng cái giống gì vậy a? Thật đúng là một đại biến thái đâu. Tiêu Thiên Lan đứng ngoài tràng, chứng kiến tất cả sự việc, cũng không nhịn được thương cảm thay cho đám người dám đối địch với Tử Vũ. Tử Vũ ca ca hảo xoáy a. Mạc Nhi thì mắt sáng rực, lấp lánh nói. Về phần Tử Vũ, hắn không cho đây là một chuyện quá mức lớn lao, to tát gì. Bởi so với việc nhanh chóng kết thúc cuộc chiến, để đừng tiếp tục thừa nhận lấy cái trọng lực biến thái do Khả Ái tỏa ra lúc này, mọi chuyện còn lại thật sự không đáng kể a. Có ghế võ hồn cũng thể tu làm chỗ dựa vững chắc trong khoảng thời gian ngắn. Tử Vũ lập tứ làm ra chỉ huy, Khả Ái đánh chúng. Khả Ái nhỏ vẫn còn gặm chưa xong cục măng non, nhưng Tử Vũ đã ra hạ đạt chỉ lệnh. Nàng không chút do dự há rộng miệng mình ra, bỏ cả cục măng non đi vào, khiến miệng của cục béo lên, rồi nhanh chóng nhảy lên trời. Càng lên cao, thân hình Khả Ái càng lúc càng biến lớn. Lên tới đỉnh điểm, nàng đã trở về với hình dáng toàn thịnh, một con đại địa nham hùng to lớn cường tráng gấp đôi cả Man Tượng Vương. Man Tượng Vương chỉ to cao khoảng một tầng lầu, đã rất miễn cưỡng trên chân đứng trên cái đài này. Khả Ái dù rằng đứng hai chân, nhưng với hình thể trọng lượng của mình lại từ trên cao hạ xuống, âm nàng đã sinh sinh dẫm vỡ vụn luôn cả mặt sàn, hất tung tất cả linh sủng đang đứng trong vùng rơi. Ngay cả Man Tượng Vương đang nằm bẹp cũng bị sóng xung kích đánh cho lộn ngược về sau, đến cả những thiếu nam thiếu nữ đầy tiềm lực cũng theo đó hoảng sợ bỏ chạy. Kẻ xấu số không phải theo linh sủng bay lên thì là bị linh sủng rơi xuống để ép. Chỉ mới mở đầu, đơn giản nhảy lên hạ xuống, Khả Ái đã rất dễ dàng nhanh chóng đánh bại hầu hết tất cả mọi người. Nhưng nàng ta không vì thế mà dừng tay, bởi chỉ lệnh của Tử Vũ là đánh tất cả, nên chỉ cần một tên địch nhân còn đứng thì đừng hòng mà để Khả Ái dễ thương dừng lại bước chân. Nàng cơ đôi hùng trưởng của mình dẫn động lấy địa nham hộ pháp ngưng tụ lại một chỗ, rồi đấm vào nó thật mạnh, cú đấm như một chốt kích nổ. Địa nham hộ pháp nổ vỡ, tung tóe bắn mạnh mà ra. Nhìn như đây là một đòn quân công địch ta không nhận, nhưng theo sự dẫn động tiếp theo của Khả Ái, các mảnh vỡ to nhỏ thế mà lại chuẩn xác đánh trúng tất cả những linh sủng đối địch và cả các vị chủ nhân của chúng. Từng người, từng con linh sủng chúng đòn đều bị đánh văng ra khỏi đài. Tiếng gào giống sợ sệt lan tràn khắp nơi. Nhiều người bên ngoài nhanh chóng lùi ra xa hơn, kinh hồn bạt vía nhìn lấy tràng diện, khiến hiện trường trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Đủ rồi, Quân Thiếu Gia nhờ sử dụng chiến giáp đặc chế may mắn chống đỡ lấy một viên địa nham đánh vào người. Thấy bên mình hoàn toàn thất thế, lại có thêm một vẹn địa nham khác tiến đánh lấy mình, hắn không thể làm gì khác hơn hét lớn nói. Tử Vũ thấy vậy nhanh chóng ra hiệu cho Khả Ái dừng tay. Lần này là chúng ta thua, kính xin Kim Hộ Pháp rộng lượng, không chấp nhất với kẻ hạn hẹp mà bỏ qua cho. Đồng thời, chúng ta từ phút này đây sẽ công nhận ngài chính là Quan Vương Linh Sĩ cảnh. Quà cấp cùng tiền đền bù thiệt hại sau hôm nay sẽ nhanh chóng đưa đến cho ngài. Khả Ái thu nhỏ mình lại, u cục kịch tịch đi trở về bên người Tử Vũ. Bò lên người hắn, nàng tiếp tục lấy ra một số dược liệu, không quan tâm trời đất, bắt đầu ăn. Được rồi, dù gì mọi người cũng là đồng lứa, đánh giết gì đó, thật sự là quá mệt mỏi đâu rồi. Tử Vũ ý vị thâm trường nhìn Quân Thiếu Gia. Tên này a, xoáy qua ba chương, đúng thật sự là trưởng thành hơn rất nhiều. Mấy từ lễ nghi, qua cát, tiền đền bù thiệt hại, thế mà cũng từ miệng hắn nói đi ra được. Dù rằng đây cũng chính lại là một âm mưu, phiền phức khác hắn muốn đẩy cho mình. Nhưng nhìn cái chán đầy gân xanh, cùng đôi mắt tràn đầy bất hận, đôi tay lại siết chặt đến chảy cả máu, Tử Vũ hắn vẫn rất vui vẻ, mà nhận lợi. Quân thiếu, đánh tiếp đi, không việc gì phải sợ hắn. Nhưng rồi đột nhiên, một giọng nữ phẫn nộ la lớn, khiến quảng trường đang yên bình, đột ngột trở nên căng thẳng lên. Chúng ta còn có lá bài tẩy chưa xuất ra đâu rồi, không tin không đánh lại hắn. Nhiều người nghe thế, dục dịch muốn hưởng ứng lấy. Ta nói, đã, đủ, rồi. Quân thiếu gia nghiêm nghị, trầm giọng nói. Ngươi thế mà lại nhận sợ với hắn sao? Nữ nhân kia, chủ nhân của Man Tượng Vương, khó chịu chất vấn lại. Đúng, ta là đang sợ hắn. Quân thiếu gia không chút do dự đáp lại. Bởi vì hắn và rất nhiều người biết, Tử Vũ đã là còn đang sở hữu một con linh sủng, còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần, so với con gấu nhỏ kia. Nếu hắn triệu hồi nó ra ngay từ đầu, Quân thiếu còn có thể dám đánh cuộc, liều tới một phen. Nhưng mọi chuyện lại diễn ra như vậy, hắn không lo lắng cho mình, thì dù muốn dù không, cũng phải nghĩ đến ảnh hưởng và được mất của những người khác. Người hèn nhát. Người nữ nhân kia tức giận hét lớn. Hắn chỉ là may mắn hơn chúng ta, được lâu chủ để mắt tới. nên có được tài nguyên tu luyện sung túc và đầy đủ hơn mà thôi. Quan Vương linh đồ cũng là bị xếp đặt ra mà đã tới. Kim hộ pháp chứ vụ cũng chẳng phải hoàn toàn do công hắn tạo lập nên. Một tên không cha không mẹ như hắn, hà tất gì khiến ngươi phải co do, run sợ đến như vậy? Toàn trường đột nhiên, theo tiếng nói của người nữ nhân kia, mà lâm vào áp lực cùng cực. Sát khí hòa trộn với áp lực từ bốn phương tám hướng xung quanh bắt đầu tụ tập, bao phủ hết cả quảng trường. Áp lực cùng cực, sự sợ hãi, tuyệt vọng như tháo gông mà tràn lan phong thế. Thiên không bị kéo đen, mặt đất theo sau rung chuyển dữ dội. Từ trong quần người, vài thân ảnh yêu kiều bước ra, thái độ cực kỳ lạnh lùng, tức giận. Ngươi vừa mới nói cái gì? Chương 72, chúng nữ cường nhân người đăng, hòa nghẹn gì đại sự không tốt rồi. Một vị trưởng lão nhìn dị tượng, lại thấy từng thân ảnh khoác đầu đồng đen đang ẩn ẩn bao vây quảng trường, mồ hôi như mưa, run rẩy nói: "Khương Linh trưởng lão, ngươi xem, đồ đệ tốt của ngươi đã làm điều gì kia kìa?" Một vị trưởng lão khác trầm giọng nói. Vị Khương Linh trưởng lão không nói hoài đáp lời, nhưng ánh mắt và biểu hiện của ông đã đủ thấy là ông đang lo lắng và buồn phiền đến mức độ nào. Việc đã vượt qua tầm kiểm soát, chúng ta có nên, một vị gia chủ chần chờ nói, nhưng ông chưa kịp nói xong, một người khác đã cắt ngang: "Đừng có nói về vấn đề đó, chuyện này đã lôi kéo cả lâu chủ và Kim hộ pháp đi vào, muốn căng ngăn, phải xem hành động tiếp theo của hai người đó là như thế nào đã. Tùy tiện đi vào, ngươi ngại mình sống thông thuận quá rồi hả?" Ai ở đây cũng đều biết, lâu chủ của Hương Tương Ngọc Lâu coi trọng Tử Vũ đến mức độ nào. Những chuyện liên quan, nói xấu hắn, thường đều là những vấn đề rất nhạy cảm, không nên bàn luận tới. Nhất là về việc xuất thân, cũng như gia đình của hắn. Dù không có bằng chứng rõ ràng, bị người người mặc định là cô nhi, nhưng chuyện đó tuyệt đối không nên nói đi ra. Bởi nguyên nhân chính yếu nhất khiến cho Vân Đằng các bị diệt, chính là do bọn họ đã thẳng mặt, không kiêng kỵ gì tung ra cái tin đồn này. Đang trong lúc các trưởng lão, gia chủ bàn luận, những bóng hình yêu kiều được nhắc tới đã tiến đến gần và bao vây lại chủ nhân của Man Tượng Vương. Người đầu tiên, không ai khác chính là Mạc Nhi. Nàng tuy tính tình hiền hậu, lớn lên trong sự bảo bọc, che chở của Tử Vũ và Kha lão, nên có vẻ yếu đuối, không có khí chàng mạnh hạo. Nhưng chuyện liên quan, động chạm đến người, đã mang cho nàng niềm tin và hy vọng sống, cho nàng biết ý nghĩ của hai tiếng gia đình. Thì Mạc Nhi tuyệt đối sẽ không đứng yên mà nhìn lấy. Và ít người biết được rằng, sát sinh môn có ngày hôm nay, toàn bộ đều là do kế hoạch của Mạc Nhi bày ra lúc đó đâu rồi. Người thứ hai chính là Tiêu Thiên Lan. Vượt qua cả mức tình bạn, Tử Vũ trong mắt nàng luôn là một người nàng cực kỳ quý trọng. Bởi sự đồng cảm, sẻ chia từ cả hai đã khiến cho Thiên Lan vốn luôn rất cô đơn, ngại giao tiếp, vì phải xa cách gia đình người thân, tìm thấy lại được phần nào sự vui vẻ và ấm áp. Đụng chạm, nói như thế với Tử Vũ, chẳng khác gì cũng là đang chửi bới lấy nàng. Hai người tiếp theo là Y Lệ Dung và Chiêu Cơ. Lý do thì là Tử Vũ là bạn của hai người, và chỉ có hai người mới có quyền há hiếp, trêu chọc lấy hắn. Kẻ khác dám làm vậy, không biết chữ chết viết như thế nào sao? Ngoài ra, với Chiêu Cơ hay một thân phận khác của nàng, Thừa Phi, Tử Vũ còn là người duy nhất có khả năng cùng nàng đánh ra những cuộc cờ thú vị. Cái kế hoạch này vốn là do nàng âm thầm gián tiếp sắp đặt mà ra, nhưng nó lại bị phá rối do chính con cơ nàng tin dùng nhất. Cuộc đời nàng ghét nhất chính là việc con cơ trong tay nàng nhảy ra khỏi sự kiểm soát của bản thân, nên nàng cũng không thể cứ đứng ngoài nhìn nó tha hồ nhảy nhót. Người sau cùng là một người rất lạ mặt, cổ cột một chiếc nơ con bướm màu hồng, hai tay ngọc ngà mềm mại treo lên bốn cặp chung lắc len keng, váy trắng hồng chỉ dài đến bắp đùi để lộ cặp chân trắng không tì vết, gương mắt hồn nhiên ngây thơ pha chút yêu kỳ dí dỏm, cặp mắt sáng long lanh tinh thuần như mặt hồ tĩnh lặng. Vóc dáng tuy có phần nhỏ bé so với những người khác, nhưng nàng ta lại là người có khí chàng âm u, nguy hiểm và đáng sợ nhất trong tất cả. "Vị muội muội này, ngươi vừa mới nói gì a?" Sát khí như thây chất thành đống trên chiến trường, thả ra hơi lạnh của tử vong đêm tối, theo tiếng nói của nàng ùng ùng kéo đến. Tử Vũ nhận ra người này, đây chính là một trong ba vị hộ pháp của Hương Tương Mộc Lâu, em song sinh của Hương Lan, huyết yêu hộ pháp Diệp Cương. Đang lúc chủ nhân Man Tượng Vương hướng họng, run rẩy sợ hãi không nói thành lời. Âm từ trong thiên không, một tia sét như muốn xé toan cả không gian, giáng mạnh mà xuống. Nơi tia sét đánh tới, khói bay mịt mù, khiến người người kinh nha hãi hùng. Rồi từ trong đó, một bóng hình sư tử trắng oai vệ xuất hiện. Đồng thời, trên đầu Tử Vũ cũng xuất hiện một vầng hào quang hoàng kim. Linh sủng, đích thực chỉ có thể do bản thân chủ nhân chúng triệu hồi lấy. Nhưng Tiên Vương, từ lâu đã vượt qua khỏi phạm chủ của hai từ này, kết hợp với uy quyền của bản mệnh khế ước, nên không chỉ có mỗi Ý Ỉa Nha tự chủ đi ra. Kim Nhan, Thiên Luân và cả Huyền Linh cũng đồng thời ra tới. Ý Ỉa Nha chống chàng, gầm gừ, dẫn động lấy toàn bộ thời tiết của khu vực. Kim Nhan đứng trên đầu Tử Vũ, rọi sáng khắp cả đêm đen, dùng hai loại nhãn pháp dò xét và khóa kín hết tất cả hành động của những người xung quanh. Thiên Luân còn nhỏ yếu, chưa có thực lực, nhưng khí vận điều tức đi lên, kết hợp với ghế võ hồn, càng tăng phúc cho đồng đội thêm rất nhiều. Về phần Huyền Linh, lại trực tiếp hơn, hóa thành một con đại xà, kéo theo Khả Ái, không chút do dự đánh thẳng tới chủ nhân Man Tượng Vương, ý đồ có thể hiểu. "Đã đủ rồi, tất cả dừng tay cho ta." Đang lúc tình hình trở nên căng thẳng, Tử Vũ phủi tay, điềm tĩnh nói. Theo tiếng nói phát ra, mọi thứ như ngưng giọng hẳn lại. Y Lệ Nha buông thả khí trời, để ánh nắng lại chiếu sáng mặt đất. Kim Nhan tôi kiểm soát tất cả mọi người, cả Khả Ái và Huyền Linh, dù suýt soát dùng đuôi và hùng trưởng đánh lên người nữ chủ nhân Man Tượng Vương, cũng tinh chuẩn dừng lại đúng lúc. "Lui về đi." Thấy trang diện ổn định, Tử Vũ tiếp tục nói. Đầu tiên là Kim Nhan hạ xuống đầu Tử Vũ ngồi, tiếp đến là Y Lệ Nha, Huyền Linh và Khả Ái cũng lục tục thu nhỏ người mình lại, quay trở về bên cạnh hắn. Vẫn là Thiên Luân ngoan nhất ta. Tử Vũ vuốt ve mèo nhỏ nhẹ cười, như để giải tỏa căng thẳng hiện trường.
Miêu ô.
Thiên Luân vui vẻ đáp, một bộ ta tất nhiên là ngoan ngoãn nhất. Thấy tất cả linh sủng của mình đều yên vị, ngồi cạnh bản thân, Tử Vũ không quan tâm đến kẻ kia, nhìn nam nữ, Mạc Nhi, Thiên Lan đã được rồi, chuyện này hãy để tự ta giải quyết là được. Mạc Nhi, Tiêu Thiên Lan hơi chút do dự, nhưng nhìn thái độ bình tĩnh cực kỳ của Tử Vũ, cả hai đều rút lui về vị trí của mình. Đại biến thái, ngươi thực hảo thủ đoạn a. Thấy Tử Vũ nhìn bản thân, ý liễu dung một lời hai ý, cấp trước nói, ngươi cũng không tồi đâu rồi. Tử Vũ thừa biết nàng đây là ám chỉ linh sủng của mình, cùng ba nữ, nên không chịu thua, đáp trả lại tương tự. Thử, buồn cô nương không tồi chỗ nào đâu chứ. Ý liễu dung nao ngắn, tức tối đáp lại. Tử Vũ hộ pháp đây là đang cảm ơn ngươi, cùng linh sủng của ngươi đâu, ý liễu dung. Chiêu Cơ nhẹ cười, điềm tĩnh nói, bá diệt thần phương kích, vốn là của mẹ ta, không ngờ ý liễu dung ngươi có thể đạt được sự thừa nhận của nó. Tử Vũ nhìn thanh kích ý liễu dung cầm trên tay, tuy có đôi chút ngạc nhiên, bất ngờ, nhưng hắn cũng không che giấu gì, trực tiếp nói thẳng ra. Này này này, cái gì là của mẹ ngươi đâu rồi, đây vốn là của ta a. Ý liễu dung tức giận nói, để ký kết khế ước với nó, nàng đã trải qua rất nhiều khảo nghiệm khó khăn, cực khổ đâu rồi. Trượng Nghĩa ra tay, giúp đỡ hắn đã đành. Thế mà hắn lại mở miệng ra, là đã tự ý nhận định quyền sở hữu, có còn thiên lý hay không? Ngươi không tin sao? Tử Vũ thâm trường nhìn Ý Liễu Dung, rồi hướng mắt tới Thanh Kích, đưa tay giang gắp. Bá Diệt, tên của ngươi là gì nhỉ? Theo tiếng nói của Tử Vũ, Bá Diệt thần phương kích trong tay Ý Liễu Dung bỗng rung mạnh, nóng giận lên. Ý Liễu Dung không kịp đề phòng, vung tay mình ra. Bất ngờ là trường kích lại không đổ xuống, mà tiếp tục đứng thẳng ở đó, không ngừng tăng cao nhiệt lượng của mình đi lên, trong sự khiếp sợ của mọi người. Chương 73, Lữ Chiến người đăng. Hóa nghẹn gì Bá Diệt thần phương kích tỏa ra nhiệt lượng, như muốn bốc cháy đi lên, đồng thời toát ra từng tia huyết sắc chi khí, u ám đến kỳ lạ. Nhiệt độ càng ngày càng tăng cao, hắc khí bốc lên cũng càng nhiều, khiến Ý Liễu Dung Chiêu Cơ hai người cũng là không nhịn được, phải lùi xa lui tránh. Một cổ ý cảnh tiêu điều, buồn bã, mà tàn tạ khó nói thành lời, theo sau đó dần kéo tới, xâm chiếm cả một vùng không gần Bá Diệt thần phương kích đang đứng. Và rồi từng tia huyết sắc cùng ánh lửa đỏ bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành một bóng hình. Bóng hình từ từ hóa hư thành thực, cuối cùng xuất hiện trước mắt mọi người, là một thân hình cao to bay bệ, đầu đội mũ trụ kim quán, mặc trên mình một bộ quỷ diện chiến khải, khoác sau lưng huyết sắc cẩm bào. Khuôn mặt thì bị che khuất đi bởi một bóng đen đũ tối, nhưng cặp mắt huyết hồng sáng rực lên ánh lửa thiết huyết, vẫn đủ để người nhìn vào đó nhận ra rằng đây chính là một vị lao chiến tướng, từng chinh chiến trên sa trường, công danh hiển hách không hề nhỏ. Lao chiến tướng cầm Bá Diệt thần phương kích chằm chằm nhìn Tử Vũ. Tử Vũ thấy vậy cũng chỉnh lại thế ngồi của mình nghiêm túc hơn, và không sợ hãi, không tự ti, nhìn thẳng vào mắt lao chiến tướng. Hai người cứ thế nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, như thể đang đánh giá, do xét lấy đối phương để chuẩn bị cho một cuộc đấu sống còn. Được một hồi lâu, lão chiến tướng dùng giọng trầm khàn của mình mở lời, thật ghen tị với đám người tinh giả kia. Đời này thế mà lại xuất hiện thêm một tên tuyệt đại yêu nghiệt như ngươi. Tử Vũ chưa kịp đáp lời, Y Lệ Nha và Huyền Linh liếc nhìn nhau, rồi lườm lấy lão chiến tướng. Khí Linh, coi lại cách nói của ngươi. Chủ nhân của bổn nương nương, còn chưa tới lượt ngươi đưa ra đánh giá. Ít hai cả Y Lệ Nha và Huyền Linh vốn vẫn còn đang tức giận, bất ức với chuyện ban nãy, gặp con linh sủng này, ỷ vào tuổi thọ cao, mà hất mặt nhìn trời, đưa ra đánh giá với chủ nhân của họ. Nên hai người đã không nhịn được, truyền âm nhập mật, làm ra cảnh cáo đối với nó. Ngài nói quá lời, Lữ gia qua bao năm vẫn mạnh hạo, anh tài xuất hiện lớp lớp, chẳng kém cạnh gì ai đâu. Lão chiến tướng vẫn mặt không đổi sắc, bình tĩnh nhìn Tử Vũ đám người, nhưng trong thâm tâm đã ngập tràn khiếp sợ. Linh trí của đa số các kỳ vật loại linh sủng thường được ngưng tụ, sinh thành từ linh khí, cùng các ký ức, tàn dư linh hồn của nhiều đời chủ nhân. Nên cũng vì thế, mà định hướng tính cách của linh sủng kỳ vật loại sẽ có đôi phần bị tác động, ảnh hưởng từ những gì mà chúng trải qua. Hay nói rõ ràng hơn, thì như khí linh của Bá Diệt thần phương kích, đó chỉ là một linh hồn của một linh sủng, được khai sinh từ thiên địa, chứ không phải từ một nhân loại bị chuyển hóa thành a. Rồi thì trong thế giới linh sủng, tuy không có sự phân cấp rõ ràng, nhưng từ thời thiên địa khai sinh, các tiên vương đã luôn có một vị trí đứng rất cao, nếu không nói là cực kỳ quyền lực. Nên những lời họ nói ra, thậm chí chỉ là một cử chỉ, thái độ nhất thời, cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với những linh sủng khác. Tuy Y Y Nha và Huyền Linh đã lui vị, đồng thời khí linh của Bá Diệt thần phương kích cũng không nhận ra họ là ai, nhưng lời cảnh cáo của cả hai đã rất trực tiếp, khiến cho con khí linh tiêu ngạo phải tự giác mà cảnh tỉnh, đánh giá lại lấy chính bản thân hắn. Vì những người đối diện nói chuyện với nó lúc này, dù cho trạng thái của nó có toàn thịnh như lúc xưa, cũng không có tư cách để sánh ngang lấy đâu. Thu hồi lớp bóng mờ đang che đậy khuôn mặt, để lộ ra diện mạo của một người trung niên với những góc cạnh sắc bén, mày rậm, mắt to đầy hung hãn. Khí linh bắt đầu tiến lại gần hơn với Tử Vũ đám người. Rồi trong sự kinh ngạc của những người chứng kiến, khí linh cầm thanh kích của mình, từ từ quỳ một chân xuống đất, cúi đầu trước Tử Vũ. Đây vốn là lễ nghi cao cấp nhất của bậc chiến tướng, quân soái, dành cho những người mà họ kính trọng, cũng như biểu hiện sự thuần phục, tôn thờ. Quả không hổ danh con trai của Lữ tướng quân. Khí linh Lữ Chiến chính thức tham kiến thiếu chủ. Lữ Chiến không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, không chần chờ biện lấy lý do, lấp liếm đi sự kiêu ngạo của mình lúc nãy. Tử Vũ hơi bất ngờ trước hành động của Lữ Chiến. Suy nghĩ một chút, hắn nhìn lấy Y Y Nha và Huyền Linh, ẩn ý gõ nhẹ đầu cả hai. Được rồi, ngươi không cần phải câu nệ như thế, đứng lên đi. Tử Vũ dù vậy vẫn chưa đứng lui, giữ lại chút thể diện cho Lữ Chiến. Nhưng Lữ Chiến vẫn cúi đầu, không dám đứng lên. Nói đùa gì vậy? kỳ vật loại linh thú chỉ mạnh mẽ nhất khi có người phối hợp sử dụng. Ở đây nhìn lại, xung quanh không có ai có đủ năng lực để đối đầu với Tử Vũ đám người. Trong khoảng cách gần như thế, nếu dám manh động, làm Phật Y Y Nha Huyền Linh hai người, ngươi ngại sống quá lâu rồi sao? Đó là còn chưa nói đến hậu quả sau đó mà hắn sẽ nhận được, nếu chuyện ở nơi này đến hai mẹ của Tử Vũ a. Bởi nhiệm vụ tiếp theo sau mà Lữ Lam giao cho Lữ Chiến, vốn chính là tìm điều kiện hung hăng chèn ép cản trở lấy Tử Vũ. Hắn không thể hoàn thành thì thôi, thế mà còn thực hiện lễ tiết tối cao nhất của mình để đi xin lỗi ngược lại người ta, như vậy thật sự là quá mất mặt rồi. Đường Đường là một trong các chủ soái của Huyết Sắc Thiết Kỵ Quân, là cánh tay tin dùng đắc lực nhất của Huyết Hoàng Chiến Thần. Với tính cách của Lữ Lam, khi trở về lột một tầng da là còn rất là nhẹ đâu. Tính ra tuổi đời của nhân tộc, khí linh Lữ Chiến lúc này chỉ mới 20 mấy tuổi mà thôi, cuộc đời còn là dài lắm. Không tranh thủ lúc này kéo gần quan hệ thì phải đợi đến lúc a. Nên ai yêu ai phản kháng, chứ hắn dù đã cho có đã chinh chiến trải nghiệm qua xa trường nhiều năm, nhưng đối mặt hậu quả sau đó với cái uy áp mà Y Y Nha hai người mang đến, hắn chắc chắn cũng không dám liều mạng mình ra. Tử Vũ thấy vậy ra hiệu cho Y Y Nha hai người, đứng lên đi, ngươi không tự cảm thấy mất mặt với chính mình hay sao, đừng khiến người khác chú ý như vậy. Y Y Nha nghe lời âm thầm nhắc nhở Lữ Chiến. Lữ Chiến lúc này mới dám đứng người lên đối mặt với cả bọn. Tử Vũ gật đầu nhìn hắn, cầm một góc của bách hoa thiết diện phi phong bảo, chân thành nói, thử thách lúc trước ta không chọn ngươi, mong ngươi đừng để bụng tới. Lữ Chiến nghe vậy vẫn giả ra một bộ trầm ổn nói, đó là thử thách mà mẹ ngài dành cho ngài, lựa chọn như thế nào là quyết định của chính bản thân ngài, chúng ta đều sẽ tôn trọng chấp nhận lấy. Lữ Chiến dừng một chút rồi nói, vốn nhiệm vụ tiếp theo mà chủ soái đưa cho ta chính là tìm một người có đầy đủ tiềm năng để cản trở đường đi của ngài, giúp ngài ma luyện tốt hơn. Do xét tất cả những người tham gia, chỉ có 3 người là đạt đủ điều kiện này mà thôi. Trong số đó, nàng ta là người phù hợp với tính cách và sở trường của ta nhất. Nhưng thật không ngờ, cả 3 nàng lại là người thân quen, bạn bè của ngài. Nên xem ra, cái kế hoạch này đã thất bại hoàn toàn mất rồi. 3 người Lữ Chiến nói đến, không khó để nhận ra, đó chính là Mạc Nhi, Y Lệ Dung, cùng Chiêu Cơ. Nhưng nói toẹt ra trong tình huống thế này, ngoài việc tạo thế, nâng lên Tử Vũ, thì đây không khác gì là đang cầu cạnh lấy hắn a. Tử Vũ lúc này thật sự bất lực trước tài phá rối của Y Lệ nhà hai người. Xem các ngươi làm điều tốt gì. Ê ê ê, ngươi có còn mặt mũi không mà nói như vậy, ta dù gì cũng là chủ nhân ngươi à. Y Lệ Dung bất bình, lớn tiếng nói, nhà hắn có binh có lính, thì ta cũng có quân đội của riêng mình a. Hà tất gì ngươi lại phải nói như vậy? Y Lệ Dung có thể luôn mạnh thoát, độc miệng, nhưng không có nghĩa là nàng ngu ngốc, không biết gì. Thậm chí là trí tuệ của nàng, có khi còn hơn cả Chiêu Cơ. Nếu không làm sao nàng có thể trung đụng, làm bạn với kẻ quyến mưu tâm kế chống chất kia. Nhìn xem thái độ chuyển biến của Lữ Chiến, tuy không hiểu hết ẩn tình ở bên trong, nhưng suy ra được vài phần thôi, đã đủ Y Lệ Dung điên tức nổ cả phổi luôn rồi. Nếu không vì bản thân không nắm chắc hàng phục được cái tên này, nàng chắc chắn đã xông lên, hơn thua với hắn một phen. Quân đội của ngươi, nếu có thể đánh tới cấp độ giới diện, chủng tộc, đồng thời liên chiến 1000 thắng, ta sẽ không chút do dự, ký kết bản mệnh khế ước với ngươi. Lữ Chiến băng lãnh, không chút lưu tình đáp lời. Y Lệ Dung nghe vậy, như hiểu được điều gì, chợt ngoan ngoãn im lặng lại. Đến cả Chiêu Cơ, cùng vô số người, sau khi nghe xong, cũng một cách đầy ẩn ý nhìn xem Tử Vũ. Chương 74, khế ước làm thuê người đăng. Hoàng Ngạn Dị đã ký kết khế ước với người ta, dù rằng họ có như thế nào, tiềm lực thiên phú ra sao, thì ngươi cũng phải làm tròn bổn phận, cùng trách nhiệm đối với họ, chớ nên kinh thường, coi nhẹ như vậy. Tử Vũ thấy Y Lệ Dung ở mức suýt khóc lên, liền nghiêm túc giang dạy lấy Lữ Chiến. Bởi dù sao hắn cũng coi như là thuộc hạ của mình, không muốn nắm kịp thời, với tính cách như thế này của hắn, có ngày tất sẽ gây ra đại họa khó lường. Thiếu chủ dạy phải, Lữ Chiến xin ghi khắc. Lữ Chiến nghe Tử Vũ nói, cung kính đáp lại, nhưng hắn vẫn còn cứng đầu, chưa chịu xin lỗi lấy Y Lệ Dung. Mà thôi. Xuất phát điểm của Lữ Chiến vốn rất cao, tầm mắt cũng rất xa, nên tâm thái hắn bây giờ, Tử Vũ phần nào cũng hiểu được lý do, nguyên nhân ở bên trong đó. Nên nhờ vậy, Tử Vũ hắn mới sẽ càng cảm thấy mình may mắn hơn. Một là vì không ký khế ước với tên này, hai là nhờ sự giáo dục, nuôi nấng, chỉ dạy của Kha lão và Y Lệ Nha, cùng sự quan tâm, chăm sóc của Mạc Nhi, đã khiến hắn không trở nên giống với Lữ Chiến bây giờ. Nếu ta chọn ngươi mà không chọn chiếc áo bào này, thì việc gì sẽ xảy ra? Tử Vũ tiếp tục vấn đề còn bỏ ngỏ. Áo bào sẽ theo ân ký mà quay về báo tin cho chủ soái. Ngoài ra không có việc gì cả. Lữ Chiến thành thật đáp. Quả là thế. Đúng như những gì mọi người đã dự đoán. Bằng cách này hay cách khác, mẫu thân hắn cũng sẽ có thể từ xa mà biết được chuyện gì đã xảy ra ở nơi đây. Không hổ là chiến tướng mạnh nhất Lữ gia, tính toán thật vô cùng tỉ mỉ, cặn kẽ. Thiếu chủ như muốn một lần nữa ký kết khế ước, Lữ Chiến lúc nào cũng không cần nghĩ, Tử Vũ cũng biết hắn đây là ý gì. Thấy Y Lệ Dung trở nên suy sụp, mất mát buồn rầu, hắn nhanh chóng đưa tay phải mình lên, ngăn cản lấy lời nói tiếp theo của Lữ Chiến. Rồi từ trên tay đó, theo sau ngưng tụ đi ra một tờ bản mệnh khế ước. Thật xin lỗi rồi, khế ước mà ta muốn ký kết, ngươi không có cách nào có thể thực hiện được. Để đảm bảo và tối đa hóa được đặc tính, ưu điểm của kỳ vật loại linh sủng, thì loại linh thú này thường sẽ được ký kết bằng một loại khế ước đặc thù, được gọi là khế ước làm thuê. Tác dụng của nó là đưa linh sủng trở thành như một người làm thuê cho người lập khế. Người trả công bao nhiêu, nó sẽ hỗ trợ, giúp đỡ người bấy nhiêu. Nếu không trả hoặc đáp ứng được các giao kèo đưa ra, linh sủng có thể tự chủ, đơn phương chấm dứt khế ước, tệ hơn nữa thì là phản bội lại với chủ nhân. Đồng thời, khế ước này còn khiến cho linh sủng có thể cùng lúc mà ký kết khế ước với rất nhiều người. Tác dụng này thường được phổ biến ứng dụng trong quân doanh và chiến tranh, khiến cho những binh lính là ngự linh sư có thể dễ dàng, nhanh chóng mà sử dụng, thay đổi đi linh sủng của mình, lại không đánh đổi hay trả giá quá lớn.
Thiếu chủ, ngươi vậy mà có tới 6 tờ bản mệnh khế ước.
Lữ Chiến ngạc nhiên, lắp bắp kinh hãi nói, để dễ dàng phân biệt linh sủng có chủ hay vô chủ, thuộc về người nào, hay ký kết bằng loại khế ước ra sao, thì mỗi khế ước đều sẽ có những đặc điểm riêng để người nhìn tra xét lấy. Vì thế mà linh sủng ký kết khế ước khác nhau cũng sẽ có các ấn ký, sóng linh lực tỏa ra khác nhau. Nhất là bản mệnh ấn ký, tuyệt đối thuộc về loại độc quyền, không thể lẫn vào đâu được. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho Tử Vũ dù đã ẩn giấu đi tu vi, nhưng khi triệu hồi ra khả ái, lại dễ dàng bị quân thiếu gia cùng tất cả mọi người phát hiện ra được cảnh giới thật của hắn. Bởi trừ một số loại linh thú có kỹ năng thiên phú ẩn tàng ra, thì tất cả những linh sủng được ngự linh sư triệu hồi đều sẽ không thể nào có thể che giấu được lấy tu vi của chúng. Vì cảnh giới của linh sủng trước khi ký kết với ngự linh sư, dù cho có cao mạnh bao nhiêu, thông thiên thế nào, thì sau khi ký kết khế ước, nhất là loại bản mệnh khế ước kia, đều sẽ phải tán giảm, lui về bằng với cảnh giới của ngự linh sư. Về phân số linh lực, cảnh giới bị mất đó sẽ được chuyển hóa thành lực lượng, giúp tăng cường tiềm lực cho linh sủng. Đây chính là quy tắc của thiên địa, thiết luật và là trật tự của thế giới này. Tử Vũ thật sự ra có tất cả tới 9 tuệ bản mệnh khế ước, nhưng chỉ lấy đi ra một tờ này mà thôi. Bởi kết hợp với Y Y Nha Kim Nhan cùng Thiên Luân ba người, cũng là đã đủ để trấn áp, hù dọa lấy cả chẳng diện, không nhất thiết phải phô trương, bại lộ ra hết tất cả thực lực của mình đâu. Rồi thì trong sự bàng hoàng, khó tin của tất cả, Tử Vũ nhanh chóng thu lại bản mệnh khế ước của mình, rồi đứng người tiến về phía Lữ Chiến. Nắm ba diệt thần phương kích trên tay, Lữ Chiến thần sắc bất dứt, như không quyết được vấn đề nào đó. Tử Vũ lúc này đã đến gần bên Lữ Chiến, không chút do dự và đưa tay ra. Tử Vũ cầm vào bá diệt thần phương kích, cười nhẹ nói, đường ngươi đi, chính do ngươi chọn, đừng bao giờ hối hận với quyết định đó. Lữ Chiến nhìn Tử Vũ rồi gục đầu xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Trở về đi, đồng bạn của ngươi đang đợi ngươi kia kìa. Tử Vũ tiếp tục nói, thiếu gia, Lữ Chiến dù có ra sao tuyệt đối sẽ luôn trung thành với ngài và chủ soái. Lữ Chiến kiên định ngước mặt lên nhìn Tử Vũ lần cuối, rồi trở lại vào trong bá diệt thần phương kích, nắm chặt thanh kích trong tay. Tử Vũ sau đó đi về phía Y Lệ Dung thất tiểu buồn, để ngang thanh kích trước mặt nàng, hắn nhẹ giọng nói, còn tự tin không? Trong sự im lặng của tất cả mọi người, Y Lệ Dung nhìn Tử Vũ, lại nhìn thanh kích một hồi lâu. Sau đó, nàng hít sâu một hơi như để lấy lại sự bình tĩnh ban đầu, rồi đưa tay lấy lại bá diệt thần phương. Tất nhiên rồi, ngươi nghĩ bổn công chúa là ai a? Dù cho là đường đi sau đó sẽ càng gặp thêm nhiều khó khăn, chắc chở hơn. Ngươi như bây giờ đổi ý, sẽ không ai trách ngươi hết đâu. Tử Vũ tiếp tục hỏi. Ừ, ý bổn công chúa đã quyết, không ai có thể ngăn cản được. Một ngày nào đó, ta chắc chắn sẽ khiến hắn công nhận ta. Y Lệ Dung không chút do dự đáp lại. Linh sủng sử dụng khế ước làm thuê, sẽ không thể nào ký kết với các loại khế ước khác. Nếu ký khế ước khác, chỉ có thể ký bản mệnh khế ước. Nhưng bù lại, chúng sẽ vẫn giữ được tu vi cảnh giới của mình, còn phát ra được bao nhiêu, phải nhìn ngự linh sư trả giá thế nào. Những linh sủng sử dụng khế ước này như Lữ Chiến, thường có 3 nguyên nhân chính. Một là do chúng trải qua nhiều sự mất mát, phản bội, nên không muốn quá thân thiết với ngự linh sư nữa. Hai là bởi chúng cực kỳ cao ngạo, không muốn quy phục bất cứ một ai. Còn ba là do đang muốn chờ đợi, tìm kiếm lấy một người đủ tầm, xứng đáng với họ để cùng nhau chinh chiến, tiến lên. Dù rằng lý do thế nào, ra sao, một khi đã sử dụng khế ước làm thuê, những linh sủng đó đều sẽ đề đặt ra một tiêu chuẩn, hay nói đúng hơn là một thử thách, dành cho ngự linh sư, nhằm tạo điều kiện cho họ khế ước chính thức với mình. Điều kiện hoàn thành thử thách, mức độ khó dễ ra sao, đều sẽ tùy theo linh sủng này đề đặt. Nên cái thử thách mà Tử Vũ và Y Y Dung nói tới, chính là những lời mà Lữ Chiến đã buột miệng nói ra với nàng. Tử Vũ nghe thấy vậy càng tươi cười, vui vẻ hơn. Tốt, vậy đó sẽ cũng chính là thử thách mà ta đặt ra cho ngươi. Nếu ngươi hoàn thành được nó, ta sẽ có một phần thưởng rất lớn dành cho ngươi nha. Hứt, mới không cần đâu. Y Lệ Dung miệng nói từ chối, nhưng sự vui vẻ trên gương mặt nàng đã đủ để cho mọi người thấy là nàng đang mong chờ nó đến nhường nào rồi. Còn giờ, đã đến lúc giải quyết lấy chuyện lúc trước rồi. Tử Vũ trầm ngâm nói, khiến mọi căng thẳng lại một lần nữa tìm đến nơi này.